Chương 49, hòa đồ an bưng lên bàn lúc, tẩu tử Phạm Dĩ Hoa cũng đến, trên ngón tay của nàng quấn lấy băng dính, trong tay còn nắm nuốt mai đồng phương pháp tu tử. Nàng không có thượng điền bận rộn, trong nhà cho người trong thôn nhà bổ y phục, kiếm mấy số không nát tiền trợ cấp gia dụng. Thương Hồng Anh gặp trên bàn bảy biện bóng loáng dài cá, lại nhìn thấy Cao Lâm đem một mâm dài cá hướng trong giỏ trúc thả, khỏe mắt nàng nếp nhăn lập tức chất lên ý cười. Lại cho cô nương người ta đưa ăn đi. Người trong nhà đều đã từ từ quen đi chuyện này, trong lòng bên chồng cũng rất vui vẻ. Cao Lâm không có trả lời, hắn đem một cái khác bàn dài cá dùng thô bát sứ cài lên, mẹ, còn có một phần là lưu cho anh em nhà họ Triệu. Thương Hồng Anh phất phất tay, giống đuổi hắn giống như, hiểu được, ngươi mau đi đi, đừng để người ta sốt ruột chờ. Cao Lâm cười hắc hắc hai tiếng, nhấc lên giỏ trúc vừa muốn bước ra cánh cửa, bỗng nhiên quay đầu lại hướng phơi quần áo đại ca hô. Ca, ngươi đến một chút. Diễm Chính đem tắm đến trắng bệnh vải xanh áo choàng ngắn hướng dây thừng bên trên dựng, nghe thấy tiếng la liền sắt trên tay dọn nước đi tới. Thế nào rồi? Hai người đi đến bến tàu một bên, Cao Lâm từ trong ngực móc ra một sấp rúm gió tiền giấy, hướng đại ca trong tay. Ca, tiền này ngươi cầm, để tàu tử kéo vài thước mới vải, cho cha mẹ làm thân quần áo mới. Hôm qua cái nhìn thấy phụ mẫu quần áo cũ, hắn liền có quyết định này. Trong nhà vải phiếu là có, chỉ là không nỡ đi mua vải, mà lại vấn đề này cũng không thể để phụ mẫu biết, không phải định không chịu muốn. Nghe vậy, Cao Tỉnh bỗng nhiên nhếch miệng cười, ngươi động tác chậm. Hắn đẩy Cao Lâm tay. Tẩu tử ngươi đi trong thôn đã lấy lòng, nói các loại, chờ, làm xong trận này liền cho cha mẹ làm mới áo choàng ngắn, đều cắt tốt lắm. A, Cao Lâm sững sờ. Cao Tỉnh vô vô bờ vai của hắn, đem tiền nhét về hắn túi áo, nhanh thu đi, mình tích lũy lấy cưới bà nương dùng. Vừa nói vừa hạ giọng, dùng đùi trỏ thọc Cao Lâm. Cùng ca thấu cái ngọn nguồn, đến cùng nhà ai cô nương a? Chuyện này đã hoang mang toàn gia đã lâu, nghe phụ mẫu nói hôm qua cái cô nương kia ban đêm đưa Lâm Tử về nhà, nhưng cũng tiếc không có nhìn rõ ràng mặt. Cao Lâm chỉ là cười cười, không có nhận lời nói, dẫn theo rổ liền đi. Ngươi ngược lại là nói. Đại ca tại phía sau hô. Cao Lâm dẫn theo rổ đi tại trên đường bùn, hôm qua cái xuống dưới sông mưa, mặc dù phơi một cái ban ngày nhưng vẫn là có vẻ hơi vũng bùn, đạp lên có thể toát ra ngầm tới. Bây giờ trong ruộng đường, trong sông cũng biến thành dị thường náo nhiệt. Tôm cá bị dòng nước sông đến hoàng hồn, nhỏ cá chích vịt nhảy ra mặt nước. Cá trạch tiến vào cây rong bên trong xoay chuyển, ngay cả ngày bình thường giấu ở trong khe đá con cua đều giơ cái kìm mũ đi dạo. Cao Lâm tâm tình đẹp đến mức vô cùng. Trời chiều đem tiểu câm nhất nhà sân phơi nắng nhuộm thành mật đường sắc. Cổng bùn lò bên trong bốc lên khói trắng bọc lấy mặt hương, nôm trong nồi bột nhau chính như ngược ngược phun bọt. Sân phơi nắng trung ương bày biện trương khoát miệng ghế nhỏ, băng ghế trên mặt bày ra xếp được tề chỉnh bài cũ. Nàng ngồi quỳ chân trên mặt đất, đầu ngón tay nắm nuốt chúc phiến bàn trải, cẩn thận từng ly từng tí hướng bày lên xóa bột não. Bàn trải lướt qua vải bát lúc, có thể nghe thấy nhỏ xíu từ từ âm thanh. Một tầng vải, một tầng bột não, lại trồng một tầng vải, nàng làm được cực kỳ chuyên chú, ngay cả chóp mũi thấm ra mồ hôi lăn đến cái cằm đều không có phát giác. Kia mồ hôi ở trong ánh tà dương lung lay lạch cạch rơi vào cách mối bên trên nhân mở. Đang làm gì sao đâu? Đột nhiên vang lên thanh âm cả kinh tay nàng lắc một cái, trúc xoát tại bảy lên bạch ra đạo siêu siêu mẹo mẹo bột nào ấn. Tiểu Câm Điếc đột nhiên quay đầu, Cao Lâm mặt chính ghé vào nàng vai bên cạnh, chóp mũi cơ hồ đụng phải nàng biện sao dây buộc tóc màu hồng. Nàng cuống quýt đem bàn trải hướng bột nhão trong thùng ném một cái, hai tay đi che đống kia vải cũ, hai cây bím tóc theo động tắc lắc. Cao Lâm nhìn nàng bộ dáng kia, đưa tay xoa xoa nàng chóp mũi mồ hôi, lại run lên trong tay cái rổ nhỏ, ngươi nhìn, bây giờ làm giải cá. Tiểu Câm Điếc mắt sáng rực lên, lại không tiếp rổ, ngược lại nắm luốt khối vừa dán tốt cách bối hướng trong phòng chạy. Cao Lâm đi theo nàng phía sau đi vào phòng, hôm qua cái tiếp nước thùng gỗ nhỏ đã rút đi, trên mặt tường lưu lại như thủy mặc họa bộ dáng ở mức ban. Trên đất bùn dấu chân chồng lên bùn dấu chân, lớn là của hắn, tiểu nhân là Tiểu Câm Điếc. Cao Lâm để giỏ xuống, đi vào đồng phòng. Lý Quả Phụ cùng hôn qua cái, tựa ở đầu giường nạp đế giày, nhìn xem hắn đến liền lộ ra tiểu dung. Để ngươi mỗi ngày chạy. Cao Lâm lắc đầu, không có việc gì, ta cũng vui vẻ. Lý Quả Phụ mắt nhìn, tại nhà chính bên trong xoay quanh nữ nhi, cố ý thả mềm thanh âm. Nha đầu này, hôn qua cái nhìn ngươi chân trần, muốn làm cho ngươi đôi giày, vừa mới tại giãn cách bối đâu. Lời này vừa dứt, Tiểu Câm Điếc âm thanh chạy tới, gương mặt đỏ đến giống chín mùi quả hồng, kém chút gấp nói ra nói. Cao Lâm sững sờ, vừa định hỏi Tiểu Câm Điếc thế nào sẽ biết hắn mặc bao lớn dày. Ánh mắt đống nhiên trở xuống trên đất bùn dấu chân. Quả nhiên gặp này chuỗi chân to ấn bên cạnh, có vài chỗ móng tay nén vết tích, siêu siêu mẹo mẹo địa thuận gót chân tô lại đến mũi chân. Trong lòng hắn lập tức trở nên ấm áp, đưa tay vuốt vuốt Tiểu Câm Điếc đỉnh đầu, tạ ơn nha. Tiểu Câm Điếc thính hai đằng địa đỏ đấu, đầu rủ xuống đến thấp hơn, bím tóc đảo qua Cao Lâm cổ tay, ngửa đến hắn muốn cười. Lý Quả Phụ nhìn xem hai người bọn họ, khóe miệng thiếu văn sâu chút. Nàng chính là muốn để Cao Lâm biết, nhà mình nữ nhi trong lòng chứa hắn đâu, ngay cả hắn chân trần dẫm qua bùn dấu đều vụng trộm lướt qua. Được rồi, ăn cơm trước đi. Đợi chút nữa đồ ăn lạnh. Tiểu Câm Điếc gật gật đầu, trên gương mặt hồng nhuận còn chưa rút đi, nàng không dám nhìn tới Cao Lâm con mắt. Cơm tối lúc, Tiểu Câm Điếc cho mẫu thân cho ăn xong cơm, mới bưng bát ngồi vào nhà chính. Cao Lâm gác lại đũa nhìn nàng, gặp nàng trung quy nhìn chằm chằm trong chén dài thịt cá ngẩn người, kẹp lấy khối thịt cá lung lay nửa ngày, chính là đưa không đến miệng bên trong. Trời chiều cho nàng lông mi độ tầng biển vàng, nhìn xem nàng sóng vai bím tóc, không khỏi hồi tưởng lại nàng bán tóc ngày đó chẳng cảnh. Cao Lâm gặp qua đủ loại màu sắc hình dạng nữ nhân, các nàng xuất phát từ khác biệt mục đích tiếp cận mình, nhưng phần lớn vì cái gì, chắc hẳn nhiều người cũng biết. Nhưng hắn chưa từng gặp qua Tiểu Câm Điếc dạng này cô nương. Hắn chỉ là một câu cho đùa, đối phương lại có thể đem lưu lại nhiều năm tóc dài cắt, đem mình vật chân quý nhất bưng ra đến, không có nửa phần do dự. Hắn vĩnh viễn quên không được một khắc này động tâm, cũng là một khắc này, hắn biết mình nhất định phải cưới Tiểu Câm Điếc. Nghĩ đến cái này, Cao Lâm ánh mắt trở nên càng thêm dịu dàng. "Ngày mai ta tiếp ngươi đến trong thành chơi đi." Cao Lâm nhẹ nói, tay ta đầu chuyện rút xong, mang ngươi xem phim. Tiểu Câm Điếc đua đinh địa đụng một cái bát xôi heo, đột nhiên nâng đầu nhìn hắn, con mắt giống rơi xuống tinh tinh. Đông trong phòng bay tới Lý Quả Phụ thanh âm, "Đi thôi, ra ngoài đi một chút." Nghe được mẫu thân, Tiểu Câm Điếc cúi đầu xuống, khóe miệng vụng trộm nhếch lên tới. Cơm sau rửa chén, Tiểu Câm Điếc đứng tại vạc nước một bên, thủy quang chiếu đến gò má của nàng. Cao Lâm đứng tại phía sau, nhìn trời chiều chính hướng bên kia bờ sông chìm, đem trời không nhuộm đỏ bừng. Hắn cầm lấy cái rổ nhỏ mang theo hoa quế cùng trứng gà chuẩn bị rời đi, góc áo lại bị nhẹ nhàng giật hạ. Tiểu Câm Điếc bưng lấy khối cách bối, một cái tay khác khoa tay chứ danh hướng trên mặt đất chỉ. Hai người đi đến phơi dài một bên, nàng đem cách bối trải trên mặt đất. Nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng Cao Lâm mu bàn chân, lại chỉ cách bối. Nâng ngẩng đầu lên lúc, trời chiều chiếu ánh mắt của nàng chiếu lấp lánh. Muốn lượng kích thước. Tiểu Câm Điếc dùng sức chút đầu, biện sao đảo qua đầu gối. Cao Lâm cười chân trần đập lên, Tiểu Câm Điếc lấy ra chọc đầu bút chỉ, nắm ở trong tay do dự một chút, mới cẩn thận từng ly từng tí dọc theo chân hắn hình tô lại bắt đầu. Bút chỉ nhọn xẹt qua mặt vải, phát ra sàn sạt nhẹ băng lên. Trời chiều chậm rãi chìm vào đáy sông, dư huy vậy trên người bọn hắn, đem hai đạo cái bóng tan ở cùng nhau, giống bức án tính họa. Hoa bên trong là cô nương ngồi xổm dùng bút chỉ tô lại lấy chân hình, thanh niên cúi đầu nhìn xem cô nương. Ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương. Chương 50, thứ hai lớn kiểm tra chương 50, thứ hai lớn kiểm tra trời chiều triệt để chậm xuống lúc, Cao Lâm về nhà bước chân đều nhẹ nhàng chút. Trong phòng đèn sớm đã diệt, đông phòng truyền đến Cao Hoài Nhân chập trùng lên xuống tiếng lẩm bẩm. Xin nhớ kỹ truy Đài Loan tiểu thuyết thần khí Đài Loan tiểu thuyết internet. Chữ em mở hoa được quanh tròn siêu dùng tốt trang web, ngày bình thường còn có thể tranh thủ thời gian, vừa đến ngày mùa ai cũng không dám nghỉ ngơi. Lúc này còn không tính bận rộn nhất chờ 23 hảo thu phân sau đến tăng giờ làm việc làm, như lại đụng vào Lao Thiên gia trở mặt, gạt gấp bắt đầu, đó mới là thật muốn mệnh. Cao Lâm nghe tiếng lẩm bẩm thả nhẹ bước chân đi vào chủ phòng. Đốt dầu hỏa đèn, mới phát hiện phải dùng đồ vật đã chỉnh tề bày ra trên mặt bàn, than nắm trong lò còn giữ đỏ sẫm tàn lửa. Hắn những ngày này công việc người nhà đều nhìn ở trong mắt, dùng tài liệu bọn hắn đều rõ ràng. Đồ vật làm tốt sau, hắn sát mồ hôi chán dùng thùng gỗ tiếp nước trôi lạnh. Nhẹ chân nhẹ tay đi vào tây phòng, giường gỗ phát ra kẹt kẹt âm thanh tại trong đêm phá lệ rõ ràng. Đông phòng tiếng lẩm bẩm dừng lại. Cao Hoài Nhân kêu lên, "Lâm tử." Cao Lâm ứng tiếng, "Ừm." "Cha mẹ các ngươi nhanh ngủ đi, ngày mai còn muốn bận điều đâu." Rất nhanh tiếng ngáy lại lên. Ủ rũ đánh tới lúc, Cao Lâm trong đầu còn cơ Tiểu Câm Điếc ngồi xổm ở dưới trời chiều tô lại hắn giấu chân bộ dáng. Thằng đến dần dần chìm vào mộng đẹp, trong mộng đều là sân phơi nắng hồ dán hương khí. Lăng sáng sớm ngư thị khẩu, đám người bán hàng rong đồng vải soạt triển khai. Bán bánh bao chủ quán trông thấy đại hắc ba người không giống thường ngày như thế giúp Cao Lâm duy trì trật tự, ngược lại ghé vào thực khách đống thảo luận nói. Có người nghe xong co cẳng liền đi, hắn nuốt mắt lén lút tự đủ. Bên cạnh chiên bánh tiêu chủ quán học hắn, thấy không? Sợ là cùng kia thanh niên náo mâu thuẫn, đuổi người đi. Bán bánh bao chủ quán nói tiếp, nếu ngươi không đi, ta đều chuẩn bị để cho người nện hắn gian hàng. Quay bánh tiêu chủ cười cười không có coi là thật, hắn biết đối phương cũng liền ngoài miệng hung hăng, thật gọi hắn nện, khẳng định không dám. Bất quá, bọn hắn đối Cao Lâm đoán khí là thật sự. Từ lúc Cao Lâm tới, mấy người bọn hắn sẵn hàng, mỗi ngày ít tiến trướng một khối nhiều. Mỗi ngày nhìn xem Cao Lâm đem những cái kia tiền hào hướng trong lực thăm dò lúc, trong lòng bọn họ liền một trận mỏi nhừ. Mấy người chính cho chuyện, chợt thấy nguyên bản trứng gà bánh trước sạp hàng dài tản cái sạch sẽ, lập tức mừng đến thẳng xoa tay. Vội vàng trở lại mình sạp hàng trước, gào to bắt đầu. Ngay từ phía đông nóc nhà bỏ lên. Thường ngày lúc này Cao Lâm đôi tám đòn khiêng chung xe âm thanh liền nên tại ngư thị khẩu vang lên. Còn có kia tiểu hắc người gầy thuyền gỗ cũng nên cập bờ, nhưng bây giờ cái bóng cũng không thấy. Chủ quán nhóm cười càng mừng hơn, càng thêm ngồi vững trong lòng phỏng đoán, thậm chí đối đại hắc ba người đều đổi cái nhìn. Cảm thấy bọn hắn là vì dân trừ hại. Mấy người trong lòng chính đẹp. Đống nhiên một trận dậy đặt xe đạp chung reo từ xa mà đến gần. Theo dây xích rắt đắt gấp rút tiếng vang, vọt vào ngư thị khẩu. Những người kia dừng lại xe đạp, chỉ gặp một cái đầu lĩnh vây tay hô, cuống họng to. Tất cả mọi người, không cho phép lúc ních. Huyên áo ngư thị khẩu đại tập thoáng chốc tĩnh đến chỉ còn lại trong chảo dầu ầm âm thanh. Chạy, công thương người tới bắt. Không biết là ai hô một cú họng. Thanh âm tại ngư thị khẩu trên không nổ tung. Bán món ăn tiểu phiến một bà nhấc lên bài đơn, túi lên rau xanh liền hướng bên bờ chạy. Bán cá nhà đò đem thuyền mái chèo hướng bờ trên đá một đỉnh, thuyền gỗ cấp tốc trượt hướng đường sông trung tâm. Kỳ thật có nhiều thứ là không tra, năm 1982 lên, tự sản từ Tiêu Nông Sơ cũng nuối lòng chút ý, lượng không lớn là được. Nhưng bây giờ tình huống này, tất cả mọi người hoảng hồn, cái kia còn lo lắng mình bán là cái gì đồ vật. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu chính là chạy. Công thương nhân viên kiểm tra đội vàng tại phía sau truy, nhưng này một ít phiến môn dồn hết sức lực, chạy còn nhanh hơn thỏ. Bán món ăn có thể chạy, bán điểm tâm chủ quán nhóm lại mắt tròn váng. Lò than còn bốc khói lên, đồng vải mới thu hồi một nửa, liền bị nhân viên kiểm tra vây quanh. Cái kia tuyên bố muốn nện Cao Lâm sạp hàng chủ quán ôm lò than run rẩy. "Cùng, đồng chí, kiếm miếng cơm ăn." Nói còn chưa dứt lời liền bị người đè xuống cổ tay, những người còn lại đi lên, đem hắn trong ngực lò than cướp đi, bắt đầu hủy đi hắn quầy hàng, hết thảy tự thu. Bên cạnh có thực khách cắn nửa cái bánh bao, nhỏ giọng lẩm bẩm, người ta cũng là kiếm điểm bất vả tiền nuôi gia đình. Nói còn chưa dứt lời, liền bị nhân viên kiểm tra một ánh mắt trừng trở về. Phá hư thu mua thống nhất chủ tính chung, biết cái gì tội sao? Trên mặt sông trôi tiểu phiến nhóm chạy trốn thì rơi xuống lá rau, bánh quẩy nồi lệch qua trên mặt đất, dầu thuận khe hở hướng trong khe cống ngầm lưu. Đội tập đám người vây quanh một vòng, chỉ trỏ, nhìn xem công thương người đem mấy cái mặt xám như cho bán hàng rong đẩy và đẩy mang đi. Cao Lâm xe đạp hướng quốc doanh tiệm cơm cột cửa bên trên khẽ dựa. Liên nhìn thấy chân tường xuống dưới mới vạch ra khối phương phương chính chính bôi dấu, bên cạnh đứng thẳng khối bảng đen. Phấn biết vẽ trứng gà bánh cầu phía dưới viết: Hai lông năm, cái tiệm cơm cổng sắp xếp hai đội trưởng lòng, an điểm tâm đội ngũ siêu siêu bẹo bẹo chen đến trên bậc thang. Mua trứng gà bánh lộ ra quy củ chút, đại hắc ba người duy trì lấy trật tự, cho các thực khách tốc hảo. Phạm Nhị tay chân lanh lẹ địa chi mở sạp hàng, gặp Cao Lâm, vội vàng chạy tới, nhị ra. Đại hắc ngập ư quyển lại gần, liền nghĩ ngươi không có thông trì, bây giờ bốn điểm ta liền đi truyền lời. Con khỉ cùng mập mạp ở một bên áp, ngày bình thường bốn điểm bọn hắn còn đang ngủ lớn cảm giác đâu. Cao Lâm hướng chảo bên trên xoát dầu, cười nói, đà tạ huynh đệ. Bây giờ ta mời nhiều người ăn cơm trưa. Đại hắc lập tức cười ha hả đi đến một bên. Phạm Nhị đem tôm thịt cùng hoa quế gạo nếp ngó sen nôn nổi bày ra đến, nhìn thấy phía sau kia quốc doanh tiệm cơm đại chưa bài, trong đầu nóng hầm hập. Lúc này mới mấy ngày, nhà mình nhị ra liền có thể đến quốc doanh tiệm cơm cổng bảy quầy bán hàng. Một cái khách quen nhìn thấy Cao Lâm, cười ha hả hỏi: "Tiểu đồng chí đây là lên làm quốc doanh tiệm cơm đại sư phó à nha?" Cao Lâm rội xuống thứ nhất môi hồ dán, cười lắc đầu: "Mượn cái địa phương sử dụng, làm cái thứ nhất trứng gà bánh làm tốt lúc, kia đặc biệt hương khí lập tức giống móc, đem bên cạnh trở lấy tiến quốc doanh tiệm cơm người ánh mắt đều câu tới." Một cái vừa mua bánh bao thực khách hỏi cổng phục vụ viên đại tỷ: "Đây là mới ra bữa sáng sao?" Phục vụ viên đại tỷ cười lắc đầu: "Cụ thể ta cũng không biết. Tuy nói Cao Lâm trải qua báo chí, nhưng kia đậu hũ khối lớn văn trường, kẹp ở tám bản báo chí sau đầu, còn chỉ xứng trương nho nhỏ anh chủ, chỉ có thể nói có chút danh tiếng." Kia thực khách bị mùi thơm câu đến thèm trùng trực hiếu, vừa định mở miệng hỏi giá. Chợt nghe phía sau trên đường lớn truyền đến một mảnh dày đặc dây xích tiếng động. Mấy chục cỗ xe đạp giống như thủy triều lướt qua, người trên xe ăn mặc đồng phục, phù hiệu trên tay áo tại nắng sớm bên trong nhoáng một cái. Trong đó tận mấy đôi con mắt đảo qua quốc doanh tiệm cơm cổng, tại Cao Lâm sạp hàng bên trên dừng lại một lát, ánh mắt sắc bén. Nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, hướng Ngư Thị khẩu phương hướng phóng đi. Trong đám người lập tức lên nghị luận. Đây là làm cái gì? Công thương chỗ cùng thị quản chỗ đều ở bên trong. Ai ra, đây là muốn lớn kiểm tra a. Đứng xếp hàng mua trứng gà bánh các thực khách nhìn xem Cao Lâm, mang theo vài phần may mắn nói: "Tiểu đồng chí, ngươi vận khí thật tốt. Xem bọn hắn bộ dáng đây là đi Ngư Thị khẩu bắt người." Cao Lâm ừ một tiếng, trong tay chổi cao su tại chảo bên trên nhẹ nhàng linh hoạt điệu nhất chuyển, một tấm mượt mà bánh thành hình. Hắn không có lại nói, chỉ tiếp tục lấy công việc trong tay. Chẳng được bao lâu, đám người liền nhìn thấy, vừa rồi kia đội nhân viên kiểm tra áp lấy Ngư Thị khẩu mấy vị kia bán hàng rong trở về. Kia bán bánh bao chủ quán, nguyên bản rũ cụp lấy đầu, ánh mắt tại đám người vây xem bên trong vô ý thức quét lấy. Đột nhiên, hắn thoáng nhìn quốc doanh tiệm cơm cột cửa bên cạnh cái kia thân ảnh quen thuộc. Đối phương chính ổn ổn đương đương đứng tại kia phương vôi dấu bên trong, trước sạc còn xếp đội. Ánh mắt của hắn đột nhiên trợn tròn, một cỗ tà hỏa đằng địa lùa lên. Hắn bỗng nhiên nâng tay, ngón tay thẳng tắp đâm về Cao Lâm phương hướng. Cú họng bởi vì kích động cùng ý khuất đổi giọng. Hắn cũng tại bày quầy bán hàng a. Hắn hôm qua cái còn tại Ngư Thị khẩu, bằng cái gì không bắt hắn? A. Bên cạnh áp lấy kiểm soát của hắn nhân viên nhíu mày lại. Trên tay tăng thêm sức lực, đem kia kích động vùng vẫy cánh tay gắt gao đè xuống quát lớn, ngậm miệng. Nói nhao nhao cái gì? Người ta có chứng, ngươi có sao? Chủ quán đế trụ, miệng mở rộng, cổ họng nhấp nhô mấy lần, sắc mặt trở nên cho tàn. Nhân viên kiểm tra không có lại nhiều liếc hắn một cái. Theo bọn hắn nghĩ, có thể tại quốc doanh tiệm cơm cái này biển chữ vàng xuống dưới dọn quầy ra, hơn phân nửa là trực thuộc. Nơi này đầu liên lụy đầu sở nhiều. Cha được đến, tốn thời gian phí sức không nói, còn dễ dàng gây một thân phiền phức. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Chương 51, đạo lý đối nhân xử thế chương 51, đạo lý đối nhân xử thế đợi cho những người kia đi xa, các thực khách mới nhao nhao thu hồi ánh mắt. Vừa rồi tại quốc doanh tiệm cơm mua bánh bao vị kia thực khách dạo bước tới. Xích lại gần Cao Lâm sạp hàng, cẩn thận nhìn kia mấy thứ ăn uống, mang theo vài phần tò mò hỏi: "Tiểu đồng chí, ngươi những vật này thế nào bán?" Lời còn chưa dứt, xếp tại Cao Lâm trước sạp mấy vị khách quen liền cười ha hả cất đáp: "Thờ về đút, trứng gà bánh trên bảng đen có, hoa quế gạo nếp ngó sen hai lồng, ngũ vị hương tôm thịt một lồng một lượng. Muốn ăn a, ngày mai tới đi." Trong đội ngũ lập tức tràn ra một trận thiện ý cười vang. Bọn hắn mới tới xếp hàng lúc, cũng là như vậy bị sớm hơn khách quen như thế chỉ điểm qua. Bây giờ cuối cùng đến phiên bọn hắn trêu chọc người mới. Kia thực khách bị cười đến có chút hẹn, được, vậy ta ngày mai đến, 3 điểm liền đến. Ngày dần dần leo cao, qua 9 điểm. Cao Lâm mang tới kia một rổ trứng gà thấy đáy, quốc doanh tiệm cơm bên kia, cũng bắt đầu thu hồi lồng hấp ăn. Các thực khách hài lòng tán đi. Cao Lâm trong tay sống vẫn còn không ngừng. Hắn sáng nay cố ý để Phạm Nhị mang nhiều 10 cái trứng gà đến, lại làm 10 cái trứng gà bánh. Cho các đại tỷ đưa đi. Cao Lâm đem bánh xếp xong, giao cho Phạm Nhị. Phạm Nhị lên tiếng, bưng lấy nóng hầm hập bánh, chạy chậm đến tiến vào tiệm cơm đại đường. Cao Lâm đứng tại cổng dọn dẹp đồ vật, chỉ nghe thấy trong đại đường truyền đến phục vụ viên các đại tỷ trong trẻo tiếng cười. Ai u, cái này sao có ý tốt, quá khách khí. Lúc này Trương Khánh Quốc cưỡi xe đạp đuổi tới, vừa xuống xe nhìn thấy Cao Lâm liền cười nói, nhìn thấy ngươi đứng tại cái này, còn có chút không quen đâu. Cao Lâm chuyển tới một quả trứng gà bánh, Trương Khánh Quốc tiếp nhận nhìn xem bóng loáng bốn phía trứng gà bánh nói, đã sớm nghĩ đến thử. Hắn cắn một cái dưới, đuôi lông mày trao lên, ừm, đủ non a, tương liệu khẩu vị dọn cũng tốt. Hắn dù sao ăn nhiều nếm được nhiều, cái này bánh mặc dù không bằng Cao Lâm đồ ăn như vậy kinh diễm, nhưng ở thức ăn mặn quý giá năm tháng, đã là khó được mỹ vị. Ê, cái này cho Đinh quản lý. Trương ca, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Dù sao ngày đầu tiên đến, ân tình muốn chiếu cố đến, tối thiểu muốn cho người khác lưu cái ấn tượng tốt, từ nay về sau cũng tốt làm việc. Được a. Trương Khánh Quốc cười ứng, cầm bánh đi vào đại đường, rất nhanh cùng bên trong phục vụ viên nói giỡn bắt đầu. Phạm Nhị xoa xoa tay ra, nhị ra, giữa trưa ăn cái gì a? Chiếu ngươi muốn ăn điểm. Cao Lâm bây giờ đặc biệt dẫn chút lương phiếu đi lên, chính là dự bị mời khách. Đại Hắc mấy người cũng lại gần, đưa điếu thuốc cho Cao Lâm. Cao Lâm khoát khoát tay, tạ ơn, sẽ không. Đại Hắc mình đốt, tò mò hỏi, Cao Lâm huynh đệ, ngươi cái này sao cùng Quốc Doanh tiệm cơm dự vào? Kinh lịch buổi sáng công thương nhân viên làm như không thấy một màn kia, hắn càng thêm cảm thấy Cao Lâm bản sự không nhỏ. Ba người vừa mới thương lượng, muốn cùng Cao Lâm tìm ăn cháo cầm hơi nghề nghiệp. Từ lúc kia Phong cảm tạ tin đăng báo, phụ mẫu xem bọn hắn ánh mắt ấm chút, nhưng cái bụng cuối cùng cần nhờ cơm canh lấp đầy, không thể trùng quy như vậy du đãng. Cao Lâm nhìn qua bọn hắn thần sắc, trong lòng hiểu rõ, tới nhiều, tự nhiên là quen biết. Hắc Tử xoa xoa tay, cái kia, Cao Lâm huynh đệ, nghĩ đến ngươi có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến, tìm một chút sống cho chúng ta ba người làm. Con khỉ ở một bên liên tục gật đầu, đúng, đúng, chúng ta chịu khổ. Mập mạp chỉ yên lặng móc lấy lỗ mũi, không nói lời nào. Cao Lâm ánh mắt đảo qua ba người, hơi chút trầm ngâm, chuyện công tác ta nói cũng không tính. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Đại Hắc đội vàng nói tiếp, ngươi thì giúp một tay xách một câu, có được hay không, đều nhớ ngươi tỉnh. Có thể đi vào Quốc Doanh tiệm cơm, cho dù là rửa chén đĩa quét rác, đó cũng là nâng lên nổi tiếng bát sát. Nghe Đại Hắc đều như thế nói, Cao Lâm gật gật đầu, được, ta thấy người, xách đầy miệng. Cảm tạ cảm tạ. Đại Hắc ôm quyền lung lay. Cao Lâm nâng mắt nhìn trời sắc, vốn định mang Tiểu Câm Điếc đến ăn bữa cơm trưa, nhưng nghĩ lại, nha đầu này sợ gặp người sống. Thôi được rồi, chớ doan nàng. Chỉ là đáp ứng xem phim chuyện, cái này phiếu. Ánh mắt của hắn rơi vào Đại Hắc trên thân. Đại Hắc minh đệ, vẽ xem phim các ngươi có phương pháp sao? Ba người đang vì Cao Lâm nhận lời giới thiệu chuyện công tác âm thầm mừng rỡ, nghe xong lời này, lập tức đáp, cái nào bộ phim? Thiếu Lâm tự. Đại Hắc vỗ ngực một cái, bao trên người ta. Cái này đi làm, muốn mấy tấm? Cao Lâm nghĩ đến muốn hay không mang Phạm Nhị đi, suy tư một lát nói, ba tấm đi, hai tấm ngay cả tòa, một tấm đơn độc. Vấn đề nhỏ. Lời còn chưa dứt, ba người đã có cảng hướng rạp chiếu phim phương hướng chạy đi. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, ba người đầu đầy mồ hôi chạy về, đem ba chương ngũ dài 6cm phiếu nhét vào Cao Lâm trong tay. Chỉ còn buổi chiếu phim tối, 9:20 bắt đầu chiếu, ngươi thấy được không được? Không được ta đi lại tìm. Phiếu là mới tinh, chính diện in đường 24 sắp xếp số 28. Lật qua là một nhóm màu đỏ, năm 1982 ngày 20 tháng 9, buổi chiếu phim tối, 9:20 phân chiêu đãi. Tính toán thời gian, hẳn là theo kịp. Cao Lâm cười một tiếng, đem phiếu ôm vào trong lòng, đưa tay bỏ tiền. Đại Hắc vội vội vàng vàng khoát tay, không cần, không cần. Hai ngày trước cho hai khối tiền, đủ. Cao Lâm không còn kiên trì, cảm tạ. Đúng lúc này, sau chủ màn cửa bên lên, Trương Khánh Quốc nô đầu ra, bây giờ ăn cái gì? Cao Lâm mang theo mấy người tiến đại sảnh, giữa trưa 6 người ăn cơm, hỏi Đinh Tuệ Lâm, nàng không tới. Điểm thức ăn ngon, sau chủ lập tức vang lên cái nổi va chạm giòn vang. Không bao lâu, mấy đạo nóng hổi thức ăn liền lên bàn. Phạm Nhị vẫn còn chấn định, dù sao gặp qua mấy lần việc đời. Hắn nhìn thấy Đại Hắc ba người kia trông mong nhìn qua đồ ăn, kia hầu kết nhấp nhô bộ dáng. Đáy lòng của hắn không hiểu dâng lên một tia nho nhỏ đắc ý người trong thành, cũng liền dạng này. Nhưng Đại Hắc ba người cũng không gấp động đũa, dù sao cũng là Cao Lâm mời khách. Một mực chờ đến Trương Khánh Quốc đi tới ngồi xuống, mấy người lúc này mới cầm lấy đũa. Trương Khánh Quốc hắng giọng, bưng chén trà đứng lên, bây giờ là ngày tháng tốt, đến, lấy trà thay rượu, chúc mừng chúng ta Cao Lâm đồng chí. Cao Lâm liền vội vàng đứng lên, may mắn mà có Trương ca hỗ trợ. Trương Khánh Quốc cười hắc hắc, dễ nói, đến lúc đó nhiều chỉ điểm một chút ca là được. Đại Hắc mấy người cũng đi theo, trên mặt chất đầy tiêu dung, chúc mừng. Phạm Nhị cũng đội vàng không chồng đứng dậy, chúc mừng nhị ra. Mặc dù bọn hắn cũng không biết chúc mừng chính là cái gì chuyện, nhưng đi theo hô là được rồi. Trà nóng vào cổ họng, Trương Khánh Quốc đơn giản ăn hai cái đồ ăn, liền chạy về sau chủ bận rộn đi. Cơm sau, Đại Hắc mấy người cáo tử, lúc gần đi nắm thật chặt Cao Lâm tay nói, huynh đệ, nhớ kỹ giúp chúng ta hỏi một chút ta. Phạm Nhị cầm Cao Lâm cho tiền cùng lương phiếu đi tính tiền, trở về chép miệng tắt lưới, xích lại gần Cao Lâm bên người thấp giọng nói, nhị ra, ăn 10 đồng tiền. Đây chính là 10 đồng tiền a. Hắn đến kiếm năm ngày. Cao Lâm gật gật đầu. Nên tỉnh thì tỉnh, nên hoa thì hoa. Xử lý đạo lý đối nhân xử thế, nào có không tốn tiền, nếu không phải Trương Khánh Quốc lúc trước kia lơ đãng một câu đề điểm, hắn thế nào sẽ nghĩ tới muốn đi làm tấm kia chứng. Từ trí cường ám chỉ, lại thêm Đinh Tuệ Lâm ngả bài. Cái cọc kiện, giống như là âm thầm dựng tốt cầu, để hắn bây giờ còn có thể đứng tại cái này mời khách ăn cơm. Không phải buổi sáng bị áp giải nhân viên bên trong, liền nên thêm vào hắn một cái. Thật đi đến một bước kia, cũng không phải 10 đồng tiền có thể giải quyết. Nghĩ đến cái này, Cao Lâm nở một nụ cười, hắn cưỡi lên xe đạp, nói với Phạm Nhị, chính ngươi tìm địa phương chơi, ta trở về tiếp Tiểu Câm Điếc, ban đêm cùng nhau xem phim. Phạm Nhị nghe xong, hưng phấn liên tục gật đầu. Tốt. Chương 52, Tiểu Câm Điếc vào thành chương 52, Tiểu Câm Điếc vào thành xe đạp một đường kéo kẹt mà văng lên. Cao Lâm đứng lên đạp xe, thân thể tả hữu lung lay phát lực, mệt đầu đầy mồ hôi. Cái này quái pháp, hậu thế xe đạp trong vòng gọi cái gì tới? A, đúng, giao xe. Ngày bình thường chậm rãi hơn 1 giờ đường xá, bây giờ 1 giờ liền chạy về thôn. Hắn giống một trận gió, cuốn lên trên đường bùn. Trong ruộng bận rộn nông hộ nhóm, chỉ gặp một cái bóng lưng phút chốc lướt qua. Kẹt kẹt, tiếng thắng xe chói hai tại tiểu câm điếc nhà sân phơi nắng bên trên văng lên, cả kinh dưới mái hiên chim sẻ bịch bay ra. Tiểu câm điếc, Cao Lâm tại ngoài phòng hô. Đông trong phòng truyền đến đăng 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 tiếng bước chân, chốt cửa băng động. Tiểu câm điếc trong tay còn nắm nuốt kim câu, viện sao dây đỏ còn dính lấy bột não. Thấy là Cao Lâm liền cười ra hai cạn ổ. Cao Lâm thoáng nhìn cổng nhỏ lò vừa tắt, trong phòng tung bay nhàn nhạt cháo hương. Hắn vô vô sau tòa, đi, mang ngươi vào thành. Tiểu câm điếc vội vội vàng vàng gật đầu, viện sao đi theo khẽ động. Nàng quay người chạy vào phòng, buông xuống kim câu, lại chạy đến, nghiêng người ngồi lên sau tòa, hai tay chăm chú nắm chặt Cao Lâm bên hông y phục. A Di, cơm tối chuẩn bị sao? Cao Lâm hỏi. Tiểu câm điếc gật đầu. Nàng bây giờ đặc địa tại mẫu thân đầu giường nhiều ấm một bát cháo. Cao Lâm nhắm hướng đông phòng cất giọng hô, A Di, chúng ta đi lên. Chậm một chút cưới, cẩn thận. Trong phòng truyền đến Lý Quả Phụ dặn dò. Xe dây xích rắc đạt một vang, xe đạp nhanh chóng cách rời sân phơi nắng. Lý Quả Phụ vượt qua cửa sổ, nhìn thấy nữ nhi ôm Cao Lâm eo, trên mặt là không giấu được cười. Khoe miệng nàng cũng nơi nới lỏng, ý cười lại bị vài tiếng ho khan đánh gãy. Trở về, Cao Lâm cưới đến chậm rất nhiều, không giống lúc đến như vậy vô cùng lo lắng. Tiểu Câm Niếc đem đầu dán tại trên lưng hắn, con mắt chỉ nhìn chằm chằm trước mắt một mảnh nhỏ địa, sợ gặp được người bên ngoài ánh mắt. Nhưng mà bờ ruộng bên trên đám trẻ con vui đùa ầm ĩ âm thanh vẫn là chui vào lỗ tai. Nàng lặng lẽ trông đi qua, gặp một đám hải tử truy đuổi đùa giỡn, trong ánh mắt liền hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Tuổi thơ của nàng bên trong chưa bao giờ có dạng này bạn chơi. Khi còn bé, sẽ chỉ bị người ném bùn, nghĩ xích lại gần con nhà ai, chung quy bị đại nhân xa xa đuổi mở. Cao Lâm quay đầu nhìn thấy Tiểu Câm Niếc ánh mắt, đầu ngón tay khêu nhẹ chung xe. Đinh linh linh chung xe thành thúy một vang. Vui đùa ầm ĩ bọn nhỏ lập tức ở âm thanh, đồng loạt nhìn sang. Bọn hắn ánh mắt rơi vào xe đạp bên trên, rơi vào cưỡi xe Cao Lâm trên thân, cũng rơi vào hắn phía sau cái kia an tĩnh Tiểu Câm Niếc trên thân. Thường trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy thuần túy hướng tới. Ta trưởng thành, cũng cần mua xe đạp. Một đứa bé trai nhìn qua đi xa bóng xe, lập xuống lời thề. Nhân sinh có khi như cái vòng lẩn quẩn. Tuổi nhỏ lúc, trung quy ngóng trông lớn lên, hâm mộ đại nhân tự tại. Thật dài lớn, lại nóng mắt những cái kia thành công người. Đợi cho mình cũng có một chút thành tựu, ngược lại bắt đầu đọc hồi nhỏ, kia bị người bảo hộ ở dưới cánh chim. Không biết ưu sầu tư vị thời gian. Cho nên Cao Lâm vẫn cảm thấy, thỏa mãn mới có thể thường nhạc. Kiếm bao nhiêu tiền mới tính đủ? Thời gian như thế nào mới gọi tốt? Lên trời đã hứa hắn lại đi một lần thanh xuân đường, hắn chỉ muốn nắm chặt người trước mắt. Luồng gió mát thổi qua hai gò má, dòng nước cốt cốt, côn trùng kêu vang chít chít, sen lẫn hải đồng kêu lên vui mừng. Hương giá âm thanh tan tại một chỗ, thành thời đại này đặc hữu, không cần phổ làn điệu. Mặt trời lặn xuống phía tây, gần 3 điểm, Cao Lâm mới đạp xe qua mãng xà hạ cầu lớn. Tiểu Câm Niếc lòng bàn tay thấm ra mồ hôi làm ướt Cao Lâm bên hông y phục. Nha đầu này lớn như thế không có cách qua thôn, lần thứ nhất đi xa nhà, lộ ra phá lệ khẩn trương. Cao Lâm chậm rãi phanh lại xe, đỡ Tiểu Câm Niếc xuống tới. Hai người tại đường nhựa bên trên chậm rãi đi tới. Đinh linh linh, một trận dồn dập chung xe vang, một đám công nhân cưỡi xe hùng hùng hổ hổ chạy qua, Tiểu Câm Niếc cả kinh co rụt lại, thẳng hướng Cao Lâm bên người tiếp. Cao Lâm nghiêng đầu nhìn nàng, ôn thanh nói, "Đừng sợ, ta ở đây." Tiểu Câm Niếc khẩn trương nhếch môi, gật gật đầu. Một cái tay lặng lẽ siết chặt Cao Lâm sau eo gấp áo, nửa bước không cách mặt đất đi theo. Đi ngang qua ngư thị khẩu lúc, Cao Lâm chỉ vào nguyên bản quầy hàng nói, "Ta trước đó ngay tại kia bảy quầy bán hàng." Tiểu Câm Niếc ngẹo đầu nhìn lại, chỉ gặp chỗ kia vắng vẻ, trên mặt đất tản ra chút vụn vặt tạp vật, một mảnh hỗn độn. Bất quá, bây giờ bị tra xét, khả năng sau này thật nhiều ngày đều không người đến. Nàng nghe xong, trong ánh mắt lập tức nổi lên thần sắc lo lắng, nắm góc áo ngón tay nắm thật chặt. Cao Lâm đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng đỉnh đầu, "Đừng lo lắng, ta cái này không có việc gì đi." Cao Lâm mang theo Tiểu Câm Niếc đang xây quân lộ tản bộ, "Ngươi nhìn, nơi xa cái kia là trùng chữ tháp, chỉ là qua chút năm liền muốn đổi, đến lúc đó đổi thành một cái lớn ngựa đồng. Kia là Diêm phụ nhân dân cửa hàng chờ chúng ta tích lũy phiếu, ta mang ngươi đến mua quần áo mới. Kia là Thái Sơn miếu, ấy, kia là Trúc Lâm quốc doanh tiệm cơm, ta từ nay về sau đều tại bọn hắn kia bảy quầy bán hàng." Nói đi tới, liền đến quốc doanh tiệm cơm cổng. Ngọ thị ồn ào náo động đã tán, trong đại đường thanh tĩnh xuống tới. Phục vụ viên các đại tỷ chính vây quanh quạt trần ngồi chơi hóng mát, Trương Khánh Quốc bưng lấy cái tráng men trà bạc, đầu từng chút địa đánh lấy cho mắt. Đột nhiên nghe thấy cổng động tĩnh, đám người nâng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Cao Lâm đem xe đẩy đứng tại cổng, phía sau còn đi theo cái Thủy Linh Linh cô nương. Các đại tỷ nhãn tình sáng lên, lập tức xuống tới. "Ai u, tiểu Cao đây là ngươi đối tượng a, dài thật xinh đẹp. So phim họa báo bên trên người còn tốt nhìn. Ngươi gọi cái gì tên?" Những ngày này ở chung, tăng thêm sáng sớm kia thơm nước trứng gà bánh, các đại tỷ sớm cùng Cao Lâm quen thuộc. Một năm miệng mười hỏi Tiểu Câm Niếc vấn đề. Tiểu Câm Niếc cái nào gặp qua như vậy chiến trận. Doa đến thẳng hướng Cao Lâm phía sau co lại, gương mặt ửng hồng, đầu cũng không dám nâng. Cái này e lệ bộ dáng, ngược lại trêu đến các đại tỷ càng thêm vui vẻ, da mặt mỏng đâu, tiểu cô nương này tính cách tốt đâu. Cao Lâm cảm giác xuất thân sau Tiểu Câm Niếc thân thể có chút phát run, vội vàng nói, "Nàng không biết nói chuyện, sợ người lạ." Các đại tỷ tiếng cười phút chốc dừng lại. Lại nhìn Tiểu Câm Niếc lúc, trong ánh mắt nhiều rất nhiều đau lòng cùng thương tiếc. Trương Khánh Quốc bị tiếng vang bừng tỉnh, thấy là Cao Lâm, lập tức tinh thần tỉnh táo. "Cuối cùng tới, vừa mới đinh quản lý một mực tìm ngươi đây. Thế nào rồi?" "Ban đêm bàn kia, tiêu chuẩn xác định 7 giờ mở. Menu nghĩ tốt, để ngươi qua xem qua." Trương Khánh Quốc nói, đưa qua xuề tay ra viết tờ đơn. Cao Lâm tiếp nhận nhìn kỹ, đồ ăn nguội 4 đạo, món ăn nóng 8 đạo. "Đồ ăn nguội, nước muối Nga, giấm đường ngó sen phiến, xay tôm, trứng muối, món ăn nóng, thịt kho tàu cá chép, đỏ đào thu vịt, thịt kho tàu tròn, lao canh gà, gạch cua đậu hũ, rau hẹ xào hiện tử, khoai sọ đốt cây đậu cô ve, xào bồ đồ ăn. Ăn đến rất tốt, A Cao Lâm khỏe miệng còn cong. Đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ sao? Trương Khánh Quốc gật gật đầu, vừa mua về, sau đầu đang bận làm đâu. Tính toán thời gian, đợi chút nữa liền muốn bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Cao Lâm đem menu đưa về. Trương Khánh Quốc lúc này mới nhìn thấy trốn ở hắn phía sau thân ảnh, ngạc nhiên nói: "Ơ, đây là đệ muội a. Tiểu tử ngươi mang đệ muội đến, cũng không nói cho ca ca một tiếng." Hắn vô ý thức vạm thân thượng tìm đòi, muốn tìm cái lễ gặp mặt. Cao Lâm nhìn ra tâm hắn nghĩ, vội vàng quát tay: "Trương ca, quá khách khí. Không nóng này chờ ta đính hôn lại cho." Trương Khánh Quốc cười ứng: "Đi ai chờ các ngươi xử lý việc hôn nhân, ca ca bao cái đại hồng bao. Một bên các đại tỷ cũng góp thú, tiểu cao, đến lúc đó cũng đừng quên mời chúng ta uống chén rượu mừng a." "Quên không được, đều mời." Đám người cười lên. Tiểu Câm nhếch bên thai quanh quần Cao Lâm câu kia đính hôn gương mặt nóng hổi, dấu ở Cao Lâm phía sau, trong lòng lại giống ngâm mật đường, ngọt ngào. Cao Lâm quay người, vỗ nhẹ nhẹ vô tay của nàng, ngươi lời đầu tiên mình ngồi một hồi. Tiểu Câm nhếch lắc đầu liên tục, trong mắt lộ ra chút sợ hãi. Kia, đi hậu viện chờ ta. Cái kia có thể trông thấy ta. Cao Lâm chỉ sau chủ phương hướng. Tiểu Câm nhếch nghe xong, mặt mày thoáng chốc giãn ra, vui vẻ gật đầu. Đi vào sau chủ, đám học đồ đang bận làm thịt gà giết nga, nhìn thấy Cao Lâm cùng mình sư phó tới, vội vội vàng vàng đứng dậy chào hỏi. Cao Lâm dẫn Tiểu Câm Niết xuyên qua bận rộn bóng người, đến hậu viện, để nàng trên băng ghế đá ngồi xuống. Màn cửa được cuốn, vừa vặn có thể trông thấy sau chủ bên trong bộ dáng. "Chờ ta ở đây." Cao Lâm ôn thanh nói. Tiểu Câm Niết ánh mắt trong trẻo, dùng sức chút đầu. Nàng liền yên lặng ngồi tại lão hoại thụ dưới, không nói một lời, chỉ có đôi mắt kia giống buộc lại tuyến, một mực dắt trên người Cao Lâm. Cao Lâm quay người bén rèm, đi vào sau chủ. Buộc lên tạp dề, đeo lên mũ, ánh mắt đảo qua thất táo giữa đài bận rộn đám người, liền phân công bắt đầu cuộc sống. Chương 53, lúng túng đưa tiệc chương 53. Lúng túng đưa tiệc Cao Lâm ánh mắt quét qua, chợt rơi trên người Trương Khánh Quốc. "Trương ca, đồ ăn nguội về các ngươi, không có vấn đề a?" Trương Khánh Quốc vỗ ngực vang ầm ầm, "Không có vấn đề." Cao Lâm gật đầu, ánh mắt chuyển hướng đám kia học đồ. Đám học đồ khẩn trương nuốt nước bọt, không dám thở mạnh. Rõ ràng cái này Cao Lâm cùng bọn hắn niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt, là một loại không nói ra được uy nghiêm. So đối mặt sư phụ Trương Khánh Quốc còn khẩn trương, tựa như gặp ăn nói có ý tứ đinh quản lý. Kia là độc thuộc về người lãnh đạo khí chàng. Cao Lâm nhìn xem bọn hắn căng cứng mặt, lộ ra ôn hòa ý cười, mọi người buông lỏng một chút, cùng bình thường đồng dạng là được. Hắn trước kia quản sau chủ, không đùa chơi chết mệnh trách móc nặng nề bộ kia. Người mới phạm sai lầm, hắn cho cơ hội, nhưng cùng một cái hố rơi ba lần. Trực tiếp cuốn gói xéo đi. Gặp hắn thần sắc cấm áp, đám học đồ bả vai mới nuối lỏng mấy phần, sắc mặt hơi chậm. "Ai am hiểu nấu ăn gia cầm?" "Ta." Hôm qua cái chịu vấn tiểu đồ đệ lập tức nhấc tay, sợ chậm. "Tốt, bây giờ gia cầm đều giao cho ngươi xử lý." Cao Lâm cầm lấy khăn mặt lau lau tay, nhớ mấy cái điểm mấu chốt. Hắn đem xử lý ra cầm quyết khiếu tinh tế nói tới, tiểu đồ đệ nghe được mắt cũng không dám chớp. Phân phó xong, Cao Lâm lại sai khiến đôn đầu sư phó đồ đệ đi cắt phối hành gừng tỏi các loại, chờ, nhỏ liệu. Cốc cốc cốc. Dây đặc thái thịt âm thanh trong nháy mắt tại sau chủ nổ vang, tiết tấu nhanh chóng. Còn có một người chuyên môn truyền đồ ăn đưa bàn. Chức trách minh xác, Cao Lâm lúc này mới bắt đầu mình sống. Bước đầu tiên chính là tiếp liệu. Các loại gia vị phân loại, rót vào nhỏ bát sứ ấn hắn thuận tay vị trí xếp thành một hàng. Đôn đầu sư phó như cũng phụ trách khắc hoa. Cao Lâm bổ thêm một câu, hoa muốn đơn giản gia vị để mắt, càng phải có thể ăn. Đôn đầu sư phó dây hiểu, vùi đầu làm việc. Không bao lâu, gia cầm cùng cá xử lý thỏa đáng. Cao Lâm tiếp nhận gà mái, dẫn đầu xử lý. Hầm canh gà nhất an hòa hậu, đến buồn bực nấu 3 giờ, trước hết vào nồi. Phía trên bếp bốc cháy. Hắn cấp tốc đem mề gà các loại, chờ, nội tạm chắc nước dự bị. Mang tới nồi đất, Cao Lâm xông tang rau trộn Trương Khánh Quốc hô, "Trương ca, những người này có ăn kiêng không?" Trương Khánh Quốc ngừng đau, không có cái gì ăn kiêng, liền một điểm, không ăn cay. Diêm độc người địa phương, phần lớn như vậy. Tuy nói có ít người nhà biết chế tác hồ tiêu tường, nhưng cậu vị chủ yếu vẫn là lấy mặn làm chủ. Cao Lâm gật đầu, trên tay không ngừng. Nấu canh thủ pháp cùng lần trước hầm gà không sai biệt lắm, nhưng tiệm cơm phối liệu đủ, canh càng tươi. Nồi đất đóng loảng xoảng cài lên, chuyển đến nhỏ táo câu trên lửa chấm nướng. Quay người lại xử lý lên cái khác nguyên liệu nấu ăn. Bận rộn ở giữa, trời chiều lặng yên lặn về tây, Tiểu Câm Niết ngồi một mình băng ghế đá, tay nâng cái má, bắp chân lắc lư. Ngắm nhìn án trước sân khấu bận rộn Cao Lâm, trên má hai cái lún đồng tiền nhỏ lúc gần lúc hiện. Ngày nhanh xuống núi lúc, Trương Khánh Quốc giao trộn dẫn đầu giải quyết. Hắn lau mồ hôi chán, "Tiểu Cao, tiếp xuống xem ngươi rồi." Cao Lâm cũng đã chuẩn bị tốt tất cả nguyên liệu nấu ăn, liếc mắt phòng bếp trên tường treo đồng hồ, nhanh 6 giờ rồi. 7 giờ khai tiệc, lúc này đã có thể làm đồ ăn. Đạo thứ nhất, đỏ đào thu vịt. Đầu pháo nhất định phải vang, phải dùng món ngon chấn chẳng tử. Đỏ đào màu sắc vui mừng, ngụ ý hồng hồng hỏa hỏa. Chế biến tiệc đồ ăn, giảng cứu lớn đi, không phải làm tốt liền mừng. Đồng dạng quy củ là, trước lạnh sau nóng, trước mặn sau nhạt, trước chủ sau lợn. Thủ đạo đồ ăn càng mấu chốt, định âm điệu yến hội cấp bậc, hẳn là món ngon đảm đương. Canh canh ở giữa, giải dính thanh miệng, thì sơ kết thúc công việc. Cho nên, bây giờ liền dùng đỏ đào thu vị xung phong. Cao Lâm chính chuyên chú trong nồi lăn lộn màu tương thịt vịt. Đích, ngoài cửa lớn, chói hai ô tô tiếng kèn phá vỡ chạm vạng tối yên tĩnh. Trương Khánh Quốc một cái bước xa vén rèm thăm dò. gặp Đinh Tuệ Lâm chính dẫn mấy vị thân mang thẳng tiểu áo tôn trung sơn, chân đạp xiềng sáng dày ra khách nhân lên lầu. Hắn vội vàng giúp đầu về, thấp giọng nói, đến rồi. Cao Lâm mí mắt đều không có nâng, chỉ nhàn nhạt từ một tiếng, ánh mắt chưa cách trong nồi bốc lên nước tương. Đông đông đông, đỉnh đầu sàn gác rất nhanh truyền đến thùng thùng tiếng bước chân. Tiếp theo là chiếc ghế kéo lấy âm thanh, xen lẫn phủ phiếm đàm thiếu. Mười mấy phút sau, trên lầu lên thức ăn. Một cái phục vụ viên đại tỷ chạy đến chuyển đồ ăn cửa sổ hô. Thời gian so dự định sớm một khắc đồng hồ. Cao Lâm quay đầu phân phó chuyển đồ ăn học đồ, bên trên món ăn nguội. Học đồ vội vàng bưng lên khay đi hướng chuyển đồ ăn miệng. Cao Lâm đối cửa sổ đại tỷ căn dặn, chậm một chút bên trên, đồng dạng tới. Trong nồi đỏ đào thu vị còn kém chút hỏa hậu. Hiểu được. Đại tỷ ngầm hiểu, ăn ý bắt đầu không chàng. Các phục vụ viên bưng món ăn nguội, nối đuôi nhau lên lầu. Mấy phút, bốn đạo đồ ăn nguội dâng đủ. Cao Lâm trong tay khiếm nước cũng vừa lúc đổ xuống, hoàn mỹ thủ nước. Đôn đầu sư phó đưa lên gia vị tốt vậy. Cao Lâm tinh xảo tô điểm bàn một bên, vừa cẩn thận lau sạch bàn xuôi theo một tia tương nước đọng. Đi đồ ăn. Mang thức ăn lên tiết tấu là cửa nghệ thuật, không thể một mạch đổ xuống mà ra. Loại này bữa tiệc, ăn cơm là nguy trang, đàm luận mới là thật, giảng cứu chính là cái thông dong. Cao Lâm đánh giá chênh lệch thời gian không nhiều, để lộ nồi đất đóng. Nồng đậm tươi hương đập vào mặt. Hắn múc ra nướng đủ hỏa hầu gà mái canh, rải lên xanh biết hành thái. Bên trên canh, thủ hạ không ngừng, hắn chợt bắt đầu xào nấu đạo thứ ba đồ ăn, gạch cua đậu hũ. Sau chủ bận bịu mà bất loạn, tất cả ngay ngắn trật tự. Lúc này chính vào công nhân tan tầm, Trương Khánh Quốc cũng bận rộn bắt đầu, chuyên tâm ứng đối thẳng khách. Trên lầu bàn kia, hắn toàn quyền giao phó cho Cao Lâm, đối hắn tay nghề yên tâm trăm phần. Gạch cua đậu hũ, đi đồ ăn. Chuyên đồ ăn học đồ bưng kêu bản kim hoàng mê người, tươi hương xông vào mũi đậu hũ, hầu kết nhấp nô, không ngừng nuốt nước miếng. Ẩm, trong chảo dầu, từng quả tròn trịa sung mãn thịt tròn lăn lộn chìm nổi, nồng đậm mùi thịt tầm vang nổ tung. Khác biệt với sau chủ khí thế ngất trời, quốc doanh tiệm cơm trong bao sương, bầu không khí trầm tĩnh đến gần như ngưng trệ. Bàn tròn ngồi vây quanh 6 người, nơi hẻo lánh mịt rô chạy xuôi nu hòa âm nhạc. Cái đồ chơi này ngày thường bọn hắn cũng không dám dùng, sẽ bị phê, chỉ là bây giờ tại quốc doanh tiệm cơm ngược lại là không quan trọng. Thượng khách phần lớn là 40-50 tuổi niên kỷ. Chủ vị đối diện cổng, ngồi vị 60 trên dưới, mang nặng nghề kính đen láo giả, mới tinh tiểu áo tôn trung sơn cẩn thận tỉ mỉ. Hắn mỉm cười nâng chén, nhiệt liệt hoan nghênh Vương Học Dũng đồng chí gia nhập. Hắn không có đứng dậy, người bên cạnh lại đồng loạt mang theo cười đứng lên. Đến, Vương huynh đệ, làm một chén. Mời rượu âm thanh đầy nhiệt tình. Đinh Tuệ Lâm cũng cười đứng dậy, trong chén là nước trà, nàng đánh giá lần thứ nhất gặp mặt Vương Học Dũng. Tuổi hơn 40, màu tương da mặt, xem xét chính là lâu dài phơi gió phơi nắng. Khuôn mặt cương nghị, dáng người thẳng tắp, lộ ra một cỗ rửa không sạch quân nhân khí chất. Bộ dáng này, cùng trong bữa tiệc đám người không hợp nhau, hắn giống một bản thô kệch lớn tương lẫn vào tinh tế thức nhắm. Đám người nâng chén, tha thiết nhìn xem Vương Học Dũng. Thấy mọi người đứng dậy, Vương Học Dũng ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt đảo qua đầy bàn thức ăn, lướt qua từng trường tha thiết mặt. Hắn ngữ khí bình thản, mang theo chút phương Bắc khẩu âm, ta không uống rượu. Lập tức, đám người tiếu dung cứng ở trên mặt, thần sắc xấu hổ. Chủ vị lão giả nhưng như cũng cười tủm tỉm, đầu năm nay còn có người không uống rượu. Học Dũng à, uống rượu di tình, học tập lấy một chút đi. Vương Học Dũng khỏe miệng hơi kéo, xem như đáp lại một cái cười, chậm rãi đứng lên. Mọi người sắc mặt thư hoán một chút. Đuổi đến mấy ngày xe, mệt mỏi. Các vị chậm dùng. Vừa dứt lời, hắn quay người rời tiệc, chưa lưu nửa phần thể diện. Chủ vị lão giả nhìn hắn bóng lưng, thấu kính sau con mắt híp híp, trên mặt ý cười chưa giảm. Đợi cho Vương Học Dũng rời đi, một người nhịn không được chửi nhỏ. Bước dạng, quá không nhìn được nâng. Nói không xong, bị lão giả ôn hòa nhưng không để hoài nghi thanh âm đánh gãy. Ai, Học Dũng đồng chí mới đến, cần thích ứng, từ từ sẽ đến đi. Hắn dẫn đầu cầm lấy bữa, tiếu dung vẫn như cũ, ngồi, đều ngồi. Dung nữa, chúng ta cũng không thể phô trương lãng phí a. Phản phất vừa rồi trận kia lung túng phong ba, chưa hề xảy ra. Hắn nếm một bữa đồ ăn, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn nhìn về phía vừa ngồi xuống Đinh Tuệ Lâm, ngựa khí mang theo ngoại ý muốn cùng tán thưởng, trương sư phó tay nghề, tăng trưởng a. Trên bàn những người khác cũng nhao nhao đậu bữa. Hoắc, sát thực ăn ngon. Đinh quản lý, ta nói thật, ngươi cái này so dặm cái khác quốc doanh tiệm cơm đồ ăn, mạnh hơn nhiều lắm. Có người đi theo cổ động. Đinh Tuệ Lâm bưng chén trà, chỉ là cười, không có nhận nói. Chủ vị lão giả để đũa xuống, ánh mắt đảo qua trống đi chỗ ngồi kia, thuận miệng nói. Vừa vặn dùng cái vị trí, gọi trương sư phó cùng đi ăn đi. Đinh Tuệ Lâm cử đi nâng chén trà, bí thư, này lại sau chủ đang bể bộn đến chân đánh sau nào trước đâu, không thể rời đi người. Lão giả ngô một tiếng, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mới vừa rồi còn miễn cưỡng duy trì thân thiện, như bị dội cho chậu nước lạnh, trong nháy mắt lạnh xuống. Không khí ngưng trệ, chỉ còn lại rất nhỏ nhấm nuốt âm thanh cùng chén đĩa khẽ chạm tiếng vang. Cuối cùng nhất một đường xào bồ đồ ăn ra nổi. Cao Lâm buông xuống cái nổi, giao cho đám học đồ quét dọn. Hắn bưng lên bên cạnh một cái đĩa, bên trong mỗi dạng đồ ăn đều lưu lại một nắm, không nhiều, nhưng đủ nếm cái vị. Chuyện xưa thế nào nói đến lấy. Đầu bếp không ăn trộm, ngũ cốc không thu. Hắn bưng đĩa, đi hướng hậu viện. Tiểu Câm Nhất vẫn ngồi ở buổi chiều cái kia trên băng ghế đá, vị trí đều không có nhúc nhích chút nào. Trời chiều sớm đã đắm chìm, ánh trăng như nước chảy xuống. Nhìn thấy Cao Lâm ra, nàng lập tức lên đón, mặt mày cong cong, khóe miệng lúm đồng tiền nhỏ đựng đầy ý cười. Nàng rũa ra tay áo, nhón chân lên, cẩn thận từng ly từng tí thay Cao Lâm lau trên trán mồ hôi mịn. Động tác nhu hòa, mang theo không che giấu chút nào đau lòng. Sau chủ màn cửa nửa ớn, mấy cái tiểu học đồ chính bụng trộm ra bên ngoài nhìn. Trông thấy một màn này, mấy người nháy mắt ra hiệu, ngầm hiểu lẫn nhau địa cười hắc hắc. Theo sau bọn hắn đem nửa cuốn màn cửa lặng lẽ để xuống. Ăn trước ít đồ, Cao Lâm đem đĩa đặt ở trên băng ghế đá. Đợi chút nữa chúng ta xem phim đi. Tiểu Câm Niết dùng sức chút đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh. Cũng chỉ có đơn độc tại Cao Lâm bên người lúc, nàng mới có thể giống bây giờ như vậy linh hoạt. Nàng trước cẩn thận xoa xoa băng ghế đá, mới lôi kéo Cao Lâm ngồi xuống. Hai người liền ánh trăng lạnh lẽo, nghe sau chủ mơ hồ chuyển đến cái nồi tiếng va chạm, từ từ chia hưởng lấy cái này một tiểu bàn tăng ca bữa ăn. Ánh trăng, cái nồi âm thanh, còn có người bên cạnh. Giờ khắc này, có loại không nói ra được căn bình. Cao Lâm nhai lấy đồ ăn, có thể ăn lấy ăn, hắn lông mày lại vô ý thức nhíu lại. Không thích hợp. Giống như quên một chút cái gì. Đột nhiên, hắn nhíu mắt. Nhị tử đi đâu rồi? Chương 54, mua hàng con đường chương 54, mua hàng con đường. Cao Lâm để đũa xuống liền đứng dậy, tiểu tử này cũng đừng chạy mất. Ý niệm mới vừa nhuốm, sau chù màn cửa bật lên, chui ra cái đen gầy thân ảnh, cười đùa tí từng kêu lên. Nhị gia. Đài Loan tiểu thuyết internet siêu nhanh gọn. Cao Lâm nhìn chằm chằm Phạm Nhị nhìn, hắn áo choàng ngắn ở mức đến có thể vặn xuất thủy, gương mặt mồ hôi từ cằm nhỏ xuống, đứng tại kia toét miệng cười. Cao Lâm lúc này mới thả lỏng trong lòng, tới dùng cơm đi. Phạm Nhị vội vội vàng vàng gật đầu, xông vào sau chủ sở soạn đôi đũa. Hắn mắt nhìn tiểu Câm Điếc, lại không biết nên thế nào xưng hô. Gọi tiểu Câm Điếc, không quá phù hợp. Gọi mẹ hai, có phải là quá sớm hay không? Dứt khoát ngậm miệng, ngồi xổm ở một bên, lay lên đồ ăn. Tiểu Câm Điếc tại Phạm Nhị xuất hiện sau, liền chỉ nhìn chằm chằm trong mâm đồ ăn, ngụm nhỏ điểm nhấp. Ba người đang lúc ăn, gỗ thang lầu lại vang lên. Đông đông đông. Trên lầu khách không đi cửa trước, lựa chọn từ hậu viện cửa hông ra ngoài. Dù sao cửa chính chỗ quần chúng quá nhiều. Bọn hắn vừa xuống thang lầu liền nhìn thấy Cao Lâm ba người. Dẫn đầu là chủ tọa vị lão giả kia, Đinh Tuệ Lâm đi theo, ngồi tiếp nói giỡn. Lão giả quét ba người một chút, ánh mắt rơi vào đồ ăn trên bàn, đối Đinh Tuệ Lâm cười nói: "Đinh quản lý, ngươi cái này học đồ bữa ăn, chất béo ngược lại đủ." Tiểu Câm Niết gặp người sống ông đống, thân thể co rụt lại, giấu đến Cao Lâm phía sau. Phạm Nhị giống ăn bụng bị bắt tại chỗ, cuốn quýt đứng lên. Cao Lâm ngược lại ổn định, chậm rãi gác lại đũa, ánh mắt tại đám người kia trên thân quét qua, quần áo khí phái, thân phận của bọn hắn không cần nói cũng biết. Đinh Tuệ Lâm nhìn thấy Cao Lâm, bước lên phía trước một bước. "Trần thư ký, cho ngài dẫn kiến, vị này chính là bây giờ trưởng táo Cao Lâm đồng chí." Nói, tay tại Cao Lâm đầu vai nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cao Lâm hiểu ý, đứng dậy, trên mặt treo cười. "Trần thư ký tốt." Trần thư ký trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không phải Trương sư phó tay cầm môi. Hắn lại đánh giá một lần Cao Lâm, hậu sinh đáng sợ a. Nói xong, hắn nhìn về phía Đinh Tuệ Lâm, ý cười càng sâu. "Đinh quản lý, cất giấu như thế vị hảo thủ nghệ. Từ nay về sau trong đơn vị thêm cái bàn tiệc, có thể chiếm được trước hết nghĩ các ngươi cái này." Đinh Tuệ Lâm đỡ nâng kính mắt cung, Trần thư ký nâng yêu. "Cao Lâm đồng chí bây giờ là đầu trở về hỗ trợ, từ nay về sau thường đi lại." Trần thư ký gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo một đoàn người hướng cửa hông đi. Ngoài cửa một cô Bắc Kinh 212 chờ đã lâu. Vừa đóng cửa, Cao Lâm thu hồi ánh mắt, nhéo nhéo tiểu Câm Niết tay, "Ăn cơm." Làm trong mâm đồ ăn bị thanh không lúc, cửa hông lần nữa mở ra. Đinh Tuệ Lâm trở về hậu viện, khóe mắt có dấu không được vui vẻ. Gặp Phạm Nhị chính thu thập chén dĩa, liền nói, "Đặt vào đi, quay đầu có người tới thu thập." Phạm Nhị gãi gãi đầu, liếc trộm Cao Lâm, gặp hắn không có ngôn ngữ, vẫn là bưng không bàn tiến vào sau chủ. Cao Lâm nhìn thấy đối phương khỏe mắt ý cười. Đinh Tuệ Lâm đi tới, "Bây giờ thật sự là may mắn mà có ngươi." Cao Lâm cười cười, "Đinh quản lý khách khí, đáp ứng chuyện của ta." "Yên tâm." Đinh Tuệ Lâm gật đầu, "Đều khơi thông tốt, bổ điểm thủ tục là được, bất quá." Nàng câu chuyện dừng lại, "Trần thư ký đơn vị, quốc khánh liên hoan, điểm danh muốn ngươi tay cầm môi. Việc này có quan hệ trọng đại, ngươi nhìn." Cao Lâm nhíu nhíu mày. Đinh Tuệ Lâm nhìn ra sự do dự của hắn, ý cười phai nhạt một chút, "Cao Lâm, ta không rõ, ngươi tại sao như thế kháng cự? Quốc doanh tiệm cơm phía trên bếp chẳng lẽ không thể so với hộ cá thể tốt?" Nàng thực sự không nghĩ ra. Quốc doanh tiệm cơm phía trên bếp, nhiều ít mắt người nóng chén vàng, thể diện lại an ổn. Cái này Cao Lâm, càng muốn đi làm kia phơi gió phơi nắng, để cho người ta nhìn xuống một chút hộ cá thể. Cao Lâm ngữ khí bình thản nhưng kiên định, "Đinh quản lý, chén vàng là tốt, nhưng con người của ta, tập quán lô mãng, điều lệ quanh tròn quá nhiều, cuốn đến hoảng, không được tự nhiên." Cao Lâm trong lòng còn thêm một câu, "Quốc doanh tiệm cơm tiền lương quá ít." Đinh Tuệ Lâm nhìn chằm chằm hắn, trên mặt nhiều chút bất đắc dĩ, "Tốt ta, người có chí riêng. Quốc khánh chuyện không có làm sao." Cao Lâm liền chờ nàng câu này, "Đinh quản lý hỗ trợ, ta nhớ kỹ tình đâu, quốc khánh sống ta tiếp." Đinh Tuệ Lâm trên mặt vừa lộ ra tiểu dung, Cao Lâm ngay sau đó nói, "Bất quá, ta có cái khó xử, cần Đinh quản lý giúp cái chuyện nhỏ." "Ồ, nói một chút." Cao Lâm đi thẳng vào vấn đề, "Ta muốn cho quốc doanh tiệm cơm hỗ trợ tiến điểm gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn." Đối Cao Lâm mà nói khó được nhất không phải tiền, mà là phiếu. Trong nhà phiếu, để hắn mấy ngày nay liền hô hô hết, nhất là gia vị hạn mức cao nhất mua thẻ gắt gao. Không nghĩ biện pháp, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào không gia vị có thể dùng tình trạng. Từ chợ đen mua, giá cao chót vót, chi phí đột nhiên trướng, mà lại phong hiểm quá cao, không chừng ngày nào liền bị tra. Đinh Tuệ Lâm nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. "Tiểu Cao đồng chí, ngươi đây là muốn để cho ta phạm sai lầm a? Việc này tính chất nghiêm trọng đến mức nào ngươi biết không?" Cao Lâm y nguyên mang theo bộ kia nụ cười nhàn nhạt, "Đinh quản lý, uy củ là chết, người là sống. Tiền ta ra, phiếu nói ngươi quy ra đi vào là được." Cao Lâm tiếp tục thêm chú thích, lại nói, "Trương ca tay nghề luyện thêm một chút, từ nay về sau liền không cần đến ta xuất thủ." Đinh Tuệ Lâm trầm mặc không nói, tựa hồ tại cân nhắc lấy lợi và hại. Tiểu Câm Điếc cảm giác được giữa hai người không khí khẩn trương, vô ý thức nắm chặt Cao Lâm góc áo. Phạm Nhị đứng tại sau chủ cổng, không dám thở mạnh. Qua một hồi lâu, Đinh Tuệ Lâm mới thở ra một hơi thật dài, phảng phất hạ quyết tâm, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Nhớ kỹ, chỉ có thể là tiệm cơm thông thường mua sắm trong mục lục có đồ vật, số lượng nhất định phải khống chế tại hợp lý phạm vi bên trong. Cao Lâm trịnh trọng gật gật đầu, Đinh quản lý yên tâm, quy củ ta hiểu. Đinh Tuệ Lâm nhìn chằm chằm Cao Lâm một chút, không có nói thêm nữa một câu, xoay người rời đi. Đi đến đầu bậc thang lúc, nàng dừng thân. Ngươi thật chỉ có 20 tuổi sao? Đương nhiên, sinh nhật mời Đinh quản lý ăn cơm. Đợi cho Đinh Tuệ Lâm rời đi, Phạm Nhị lúc này mới dám chạy tới, nhị gia, làm ta sợ muốn chết. Đinh quản lý mặt kia hắc. Đúng rồi nhị gia, bây giờ ta trở về đem trứng gà cùng củ sen chuẩn bị xong. Cao Lâm nhìn cái kia thân kết đầy xương muối áo choàng ngắn. Chắc không được tiểu tử này không thấy bóng dáng, đây là trở về thu đồ vật ta. Cao Lâm trong lòng ấm áp, cười vô vô bả vai hắn, không tệ. Tiểu Câm Nhất đứng tại hắn phía sau, căng cứng khuôn mặt nhỏ cũng trầm tĩnh lại, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phạm Nhị nghe được cái này âm thanh khích lệ, ngượng ngùng nuốt nuốt cái mũi. 8 giờ rưỡi đêm, Cao Lâm cùng loay hoay đầu đẩy mồ hôi Trương Khánh Quốc nói tạm biệt. Hắn đẩy chiếc kia đôi tám lớn vào kiêng, Tiểu Câm Nhất ngón tay nhẹ nhàng vần về hắn ống tay áo một góc suýt ở bên cạnh. Phạm Nhị cơ linh, tại sau đầu cách xa mấy bước, cho hai người trở lại không gian. Trong thành chỉ có xe quân lộ đèn sáng. Lộ Thiên cột điện tử chọn cái lẻ loi chơi chọi bóng đèn. Mờ nhạt vầng sáng chiếu sáng một khu vực nhỏ, con muỗi tại ánh sáng bên trong phát điên địa bay múa. Quang cùng quang chi ở giữa, là đậm đến tan không ra hắc. Ánh đèn dưới đáy, đông đưa quạt hương bổ hóng mát người ông đống, hai đồng mượn điểm ấy ánh sáng truy đuổi cười đùa. Cao Lâm cùng Tiểu Câm Nhất giống như là đi xuyên qua sáng tối giao thoa trong đường hầm. Vừa bị một đoàn mờ nhạt bao lại, đảo mắt lại không nhập đêm tối. Dần dần, phía trước ồn ào sôi sục bắt đầu, sáng ngời cũng biến thành đông đúc. Chuông xe âm thanh cùng tiếng người, phá vỡ đêm yên tĩnh. Tòa kia bụi bẩn diêm độc dạp chiếu phim cổng, biển người giống mở áp hồng thủy, ô ương ương phun trào. Tan việc công nhân còn mặc dính lấy dầu máy đồ lao động, giọng to địa hô bằng gọi hữu. Cô nương trẻ tuổi nhóm xây lấy lưu hành một thời bông cải đầu sợi tổng hợp áo sơ mi tại dưới đèn phá lệ sáng rõ. Các nàng 3-5 cái tụ làm một đống, hương phấn địa chít chít cha, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bé miệng. Trai trai các tiểu tử giống cá trạch đồng dạng tại khe hở giữa đám người bên trong chui tới chui lui, truy đuổi xô đẩy, rước lấy vài tiếng đại nhân quát lớn. Chương 55, xem phim chương 55. Xem phim trong không khí mùi mồ hôi nhi hòa với giá rẻ kem bảo vệ da ngọt ngào, ô ương ương đám người nhìn thấy người con mắt. Chờ ngươi tìm hoắc. Phạm Nhị tại phía sau thẳng chật lưỡi, lần trước đến không nhìn thấy như thế nhiều người. A Cao Lâm cười nói, lần trước là ban ngày, người đều đi làm, này lại tan việc, tự nhiên là nhiều. Trước đó rạp chiếu phim chưa có mở buổi chiếu phim tối. Nhưng Thiếu Lâm tự bộ phim này quá phát hỏa, ứng quần chúng yêu cầu, thêm thiết buổi chiếu phim tối, mới có lần này náo nhiệt cảnh tượng. Cao Lâm ánh mắt đảo qua huyên áo, nhìn thấy một vị đại gia đứng tại dưới đèn đường gào to, tốn xe 3 phần. Hắn xe đẩy đi qua, giao 3 phần tiền, dẫn tới cái viết tay cứng rắn trang giấy dây số 7. Đại gia nhanh nhẹn đem một cái khác trương giống nhau trang giấy, dùng dây thun quấn tại tay lái bên trên. Xe chớp mắt liền bị nhét vào chi chít nghiêng người dựa vào lấy xương sườn trận bên trong. Vừa tôn xe tốt, vé miệng bên kia truyền đến khàn giọng tiếng la. Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự còn có cuối cùng nhất mấy tấm. Một mao ngũ không có, chỉ có tam mao 5 hàng phía trước. Vừa dứt lời, trong đội ngũ lập tức truyền đến rối loạn tương bừng cùng thở dài. Cao Lâm cúi đầu nhìn về phía bên người Tiểu Câm Niết. Mờ nhạt dưới đèn đường, miệng nàng môi mím lại trắng bệnh, lông mi run rẩy. Trung quanh xa lạ khí tức và tiếng gầm, để nàng toàn thân căng cứng. Cao Lâm ôn nhu hỏi, còn tốt chứ? Tiểu Câm Nhất nâng ngẩng đầu lên, cặp kia thanh tịnh con ngươi thẳng tắp nhìn về phía Cao Lâm. Trong đôi mắt mang theo một tia bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là không muốn cho hắn thêm phiền phức quật cường, còn có một tia đối phim tò mò. Nàng dùng sức lắc đầu, hướng dạp chiếu phim cổng phương hướng rời nửa bước. Bụi bẩn dạp chiếu phim tường gạch bên trên, Thiếu Lâm tự cự phúc quốc sở tơ tiên diễm chói mắt. Lý Liên Kiệt vai diễn giác viễn hòa thượng bày biện kinh điển kim kê độc lập tư thế, ánh mắt lăng lệ. Dưới quốc sở tơ mặt, dùng bắt mắt màu đỏ biết, lửa nóng chiếu lên. Muôn người đều đổ xô ra đường, không nhìn hối hận. Tiểu Câm Niếc ánh mắt tại trên poster dừng lại một hồi. Cửa xét vẽ sắp xếp trường long. Cao Lâm đem Tiểu Câm Niếc nửa che ở trước người, dùng thân thể của mình ngăn cách chen chúc đám người. Phạm Nhị như cái mở đường tiên phong, dùng đùi trỏ chống đỡ mở đến gần người, nhường một chút. Đám người biên giới có mấy cái phiếu con buôn đang lảng vãng, ánh mắt quét mắt, trong tay còn nắm nuốt mấy tấm phiếu. Có người do dự tiến tới có kẻ mặc cả. Chỉ chốc lát, nhân viên công tác phí sức địa đẩy ra kia hai phiến lớp sơn bong ra từng mảng nặng nề lại môn. Cao Lâm che chở Tiểu Câm Niếc trên bảo. Bên ngoài huyên náo tiếng người trong nháy mắt bị cách tại thật dày cánh cửa bên ngoài. Một cỗ hôn tạp bụi đất, cũ chỗ ngồi gỗ vị, mùi mồ hôi cùng nhàn nhạt nước tiểu mùi khai đập vào mặt. Đây là độc thuộc về phim ảnh cũ viện hương vị. Cao Lâm đánh ra bốn phía. Treo trên tường vở kịch nổi tiếng anh hùng ảnh chụp, đã mơ hồ nhìn không rõ. Nơi hẻo lánh bên trong bán hạt dưa cùng pít nước ngọt cửa sổ nhỏ lóe lên ánh sáng nhạt. Bọn hắn đi theo đám người đi tới cửa xếp vé, phía sau ngồi cái mặc màu lam quần áo lao động, mặt không thay đổi phụ nữ trung niên. Cầm trong tay của nàng cái gỗ kẹp, phía trên kẹp lấy một sấp thật dày của vé. Nàng nhanh nhẹn điệu kéo xuống Cao Lâm 3 người của bé, đem còn lại bộ phận đưa về, mí mắt đều không nâng một chút, miệng bên trong máy móc điệu lặp lại, đi vào trong. Xuyên qua dày đặc vải bạt màn, phòng chiếu phim không gian thật lớn cùng mở tối tia sáng để Tiểu Câm Điếc bước chân dừng lại. Màu đỏ sầm dài mảnh chiếc ghế từng dãy kéo dài hướng ô vàng màn bạc. Trên ghế dựa trắng sơn tòa hào mơ hồ khó phân biệt, che kín cho bụi 3 lá quạt trần ong ong chậm chuyển. Vô số bụi bặm tại chiếu phim trong cổ sáng của vũ. Nhị gia, ta tỏa ở bên kia. Phạm Nhị nắm nuốt cuốn vé tại mở tối tìm đòi. Cao Lâm rất nhanh tìm được vị trí, tại nhất bên tay phải, ngược lại là thành tịnh chút. Cứng rắn chiếc ghế, có chút cân cái mông. Hắn lưu loát địa cởi vá chẳng vá đụng bên ngoài áo khoác, cẩn thận xếp xong, đệm ở tiểu câm điếc muốn chỗ ngồi bên trên. Bên cạnh có rất nhỏ chỗ ngồi tranh chấp âm thanh, có trong tay người diêm xoẹt vạch một cái, khói xanh lượn lờ dâng lên. Gầm hạt dưa âm thanh răng rắc không ngừng. Lúc này rạp chiếu phim còn không khỏi hứ Cao Lâm nắm tiểu câm điếc ngồi xuống. Tiểu câm điếc cơ hồ là lập tức kề sát hắn, nửa người nhẹ nhàng dựa tới. Tại cái này lờ mờ an tĩnh nơi hẻo lánh, bên người là quen thuộc Cao Lâm, nàng thân thể căng thẳng chậm rãi thư giãn. Trong ánh mắt còn mang theo nai con giống như cẩn thận, lặng lẽ dò xét bốn phía cùng kia tỏa sáng to lớn màn bạc. Lại cạnh, tất cả đèn tắt, chung quanh lâm vào hắc ám. Trên khán đài tiếng ông ông trong nháy mắt nhỏ xuống, chỉ còn lại vài tiếng ho khan cùng đè nén trò chuyện. Một chùm cường quang từ sau tường chỗ cao cửa sổ nhỏ bắn ra, tinh chuẩn địa đánh vào màn bạc bên trên. Máy chiếu phim phát ra cộc 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 đắt có tiết tấu vận chuyển âm thanh. Màn bạc nhảy lên bất tràng vết cắt, tin tức tin bắn dâng trào điệu vang vọng đại sảnh. Màn bạc bên trên xuất hiện công nông nghiệp sản xuất lửa nóng tràn diện. Mặc dù phim chính còn chưa bắt đầu, nhưng khán giả đã tự giác gan tính lại, bị tia khiêu động quang ảnh một mực hấp dẫn. Cao Lâm trong bóng đêm thích đứng sau, mượn màn bạc ánh sáng nhạt, nhìn bên cạnh tiểu câm điếc. Quang ảnh tại bên nàng mặt lúc sáng lúc tối. Cặp kia luôn luôn sợ hãi buông xuống đôi mắt, nhìn chằm chằm màn bạc, được đầy mới lạ. Nàng nắm ống tay áo tay, chậm rãi nuối lòng sức lực, chỉ còn đầu ngón tay nhẹ nhàng dựng. Cuối cùng, phim chính bắt đầu. Thiếu Lâm tự kịch bản Cao Lâm sớm dục với tâm, nhưng ở rạp chiếu phim bên trong nhìn ngược lại là lần đầu. Màn bạc bên trên, mặt trời mới mọc, Thiếu Lâm trong đình viện mấy trăm võ tăng côn đồng tung bay. Tiếng hò hét như sấm bên tai, khí thế lay người. Tiểu Câm Điếc bị màn bạc bên trên hình tượng hấp dẫn lấy, có chút ngẩng đầu, thấy nhập thần. Đơn độc ngồi Phạm Nhị thấy nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được trầm thấp hoác, một tiếng. Làm phim phóng tới Vương Nhân thì mang binh truy sát, giáp viễn cứu mục Dương nữ Bạch Vô Hà lúc. Tiểu Câm Điếc không tự giác điểm nín thở, tay nhỏ lại lặng lẽ siết chặt Cao Lâm ống tay áo, nàng thành tịnh trong con ngươi toát ra một tia lo lắng. Cao Lâm không nói tiếng nào, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua nàng đơn bạc đầu vai. Nàng thấy hết sức chăm chú, vô ý thức đem đầu dịu dàng ngoan ngoãn địa áp vào Cao Lâm hõm vai bên trong. Khi thấy giáp viễn che chở Bạch Vô Hà thoát hiểm sau, Tiểu Câm Điếc nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Đông nhiên nàng ý thức được mình chính gối lên Cao Lâm vai, gương mặt đằng địa đỏ lên. Chỉ là nàng không có dịch chuyển khỏi. Khóe môi lặng lẽ cong lên một cung ý nghĩ ngọt ngào, liền như thế gối lên, sợi tóc cọ qua Cao Lâm cái cằm. Trong lúc bất chi bất giác, phim đi tới bộ phận cao trào. Giáp viễn cùng Vương Nhân thì tháp Lâm sinh tử quyết đấu. Quyền cước tương giao, côn đồng tấn công, chiêu chiêu hung hiểm. Không ít người xem thấy huyết mạch sôi sục, đè nén gầm nhẹ, tốt, xinh đẹp. Tiểu Câm Điếc nháy mắt một cái không nháy mắt, nắm tay nhỏ vô ý thức nắm chặt. Giáp viễn cuối cùng đánh bại Vương Nhân thì khán giả đứng dậy lớn tiếng khen hay. Tiếng vỗ tay tại rạp chiếu phim bên trong vang vọng không ngừng. Tiểu Câm Điếc cặp mắt trong suốt kia chiếu lấp lánh. Màn bạc ánh sáng tại Cao Lâm trên mặt lưu chuyển. Ánh mắt của hắn, nhưng thủy chung dịu dàng thắt ở bên cạnh cái này nhỏ nhỏ thân ảnh bên trên. Nhìn xem nàng từ bức dứt bất an, đến bị mới lạ hấp dẫn, lại đến hoàn toàn đắm chìm, cuối cùng nhất vì khoái y ân cựu thắp sáng ánh mắt. Đây hết thể xa so với màn bạc bên trên Thiếu Lâm tuyệt kỹ, càng động nhân tâm hồn. Ngày mai cho ngươi thả một ngày nghỉ. Bến tàu một bên, Cao Lâm cưỡi tại xe đạp bên trên đối Phạm Nhị hô. Phạm Nhị cười hắc hắc, thuyền mái treo ở trong nước vạch một cái, xoắn nát mặt sông ánh trăng, thuyền nhỏ hướng phía nhà phương hướng phiêu đi. Bây giờ tốt sợ là đều đến lăng sáng sớm, sáng mai lại đổi thuyền, người không chịu được nổi. Cao Lâm đưa mắt nhìn thuyền nhỏ tan vào xa xa bóng đêm, hắn mới đạp lên xe, chở Tiểu Câm Điếc dọc theo ánh trăng trải đường nhỏ hướng trở về. Ánh trăng về xuống, đem lộ diện chiếu lên có thể thấy rõ ràng, cũng đem hai người cái bóng trùng điệp cùng một chỗ. Gió đêm mang theo cuối thu ý lạnh, thổi tan vào ban ngày ồn ào náo động, xung quanh là vô biên vô tận tĩnh. Ngay cả trong bụi cỏ thu trùng cũng nghỉ ngơi, chìm vào ngậm ngậm. Xem được không? Cao Lâm thanh âm phá vỡ bánh xe ép qua cắt đá đơn điệu tiếng vang. Tiểu Câm Điếc nhìn qua Cao Lâm bóng lưng, cái cằm nhẹ nhàng túi tại hắn sau lưng bên trên. Cao Lâm khỏe miệng cong cong, sau này lại mang người nhìn khác. Cái kia dạng lở cũng đẹp mắt. Ừm. Một tiếng mấy không thể nghe thấy giọng mũi từ phía sau truyền đến, mang theo điểm buồn ngủ mềm nu. Một cái nói chuyện, một cái yên lặng nghe, cái bóng ở dưới ánh trăng lảo đảo. Xe tại Tiểu Câm Điếc cửa nhà vững vàng dừng lại, Cao Lâm đem Tiểu Câm Điếc đỡ xuống xe. Tiểu Câm Điếc đẩy cửa ra, thân ảnh nhỏ gầy không nhập môn bên trong bóng tối. Cao Lâm nhìn xem nàng đi bảo, lúc này mới quay người rời đi. Vừa rời đi sân phơi nắng, chợt nghe phía sau truyền đến một trận lạch cạch tiếng bước chân. Trong trẻo dưới ánh trăng, chỉ gặp kia nho nhỏ thân ảnh không ngờ chạy ra. Một giây sau, gió đêm hơi lạnh bọc lấy chạy nhiệt khí, kia thân thể nho nhỏ mang theo toàn bộ tín nhiệm cũng không muốn xa rời, không giữ lại chút nào địa va vào Cao Lâm trong ngực, mềm mại đầy cõi lòng. Toàn bộ thế giới phảng phất tại giờ khắc này đọc lại, chỉ còn lại trong ngực có chút thở hào hển hòa thành tích có thể nghe tiếng tim đập. Ánh trăng im lặng bể xuống, dịu dàng địa che đậy cái này chăm chú ôm nhau thân ảnh. Chương 56, quy hoạch tương lai, thu đồ. Chương 56, quy hoạch tương lai, thu đồ. Đêm khuya, Cao Lâm mang theo trong ngực ấm áp về đến nhà. Lặng lẽ dừng lại xe đạp, nhẹ chân nhẹ tay tiến vào chủ phòng. Sinh ý không thể trì hoãn, chậm thêm cũng phải đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ. Đợi tất cả thu thập thỏa đáng, thời gian đã tới gần 2 điểm. Qua loa cọ rửa thân thể, tỉnh càng ngủ. Tùy ngươi chọn dầu hỏa đèn đuốc mầm nhảy lên, đem hắn bóng người quăng tại trên tường đất, lảo đảo. Hắn ngồi xuống lấy ra giấy bút, tại trong ánh đèn sàn sạt địa viết. Radio, xe đạp, máy may, đồng hồ, TV, đồ dùng trong nhà, phòng ở. Những này là trước khi kết hôn phải chuẩn bị đồ vật, đã đáp ứng, liền muốn thực hiện. Hắn muốn cho Tiểu Câm biết một cái thể diện hôn lễ. Xe đạp đã có, còn sót lại thô thô tính toán, nói ít cũng phải 3000 có hơn, trong đó phòng gạch ngói chiếm phần chính. Đây vẫn chỉ là sáng giá, những cái kia muốn mạng phiếu chứng, công nghiệp quán mới là vấn đề khó khăn lớn nhất. Cao Lâm thật dài thở một hơi, tại sao không xuyên thủng thập niên 90 đi, như thế còn có thể mời bảo tổng cộng gia thúc giúp đỡ chút đâu. Hắn tự rêu lắc đầu, thật ra không thiết thực suy nghĩ. Ngòi bút một lần nữa rơi xuống, nặng nề mà vòng ra hai chữ, tiệm cơm. Trước mắt bày quầy bán hàng lợi nhuận không tệ, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài. Mở quán cơm một mực là Cao Lâm tâm tâm niệm niệm chuyện. Ngòi bút nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Soạt, soạt, soạt. Cao Lâm suy nghĩ bay xa, trong đầu tung ra mấy cái tên. Duyệt Tân tiệm cơm, Vị Đẹp quán, Dài Ngắn đỉnh. Đây đều là tại 80 năm mở cá thể tiệm cơm. Bờ Di Duyệt Tân tiệm cơm, từ Lưu Quế Tiên cùng trượng phu Quách Bồi Cơ khởi đầu, ngay từ đầu là vì giải quyết năm vóc dáng nữ vấn đề nghề nghiệp. Cao Lâm đi qua cũng cùng bọn hắn tiếp xúc qua, nghe nói khi thời gian chạy thủ tục liền xài hơn một tháng. Gây dựng ngày đó leo lên Bắc Kinh vạn báo trang đầu, ngoại quốc phóng viên tranh nhau phỏng vấn, nước Mỹ hợp chúng xã gọi là tư nhân công thương nghiệp khôi phục tượng trưng. Chỉ là rất nhanh bị hàng xóm báo cáo thông đồng với nước ngoài làm tư bản chủ nghĩa. Thẳng đến 81 năm Tết Xuân mới lắng lại tranh luận. Vị Đẹp quán tại Thượng Hải, từ chờ sắp xếp việc làm thanh niên Trần Quý Dễ khởi đầu, thủ nguyên sáng tạo ra 3000 nguyên tiêu thụ ngạch. Tháng 10 cùng năm liền bị tiếp vào Bờ Di hội kiến lãnh đạo. Dài Ngắn đỉnh liền tương đối xui xẻo, tại ít ở khu bán điểm tâm. Bởi vì thu nhập quá cao, bị người đỏ mắt báo cáo. Thủ tục đầy đủ hết tình huống dưới, xin ý bị kêu dừng. Những người này mỏ đá quá sông, cho sau đó người lội đầu nói. Mở tiệm cơm đường đi là có, nhưng khó xử cũng rõ ràng. Một cái là kinh doanh địa điểm, thứ hai chính là nhân viên. Bọn hắn dùng chính là nhà mình phòng ở, nhân viên cũng đều là người trong nhà. Cao Lâm trong thành cũng không có phòng ở, chẳng lẽ lại mở trong thôn? Đây không phải là cùng tại nông thôn mở quán cà phê một cái khái niệm à? Cao Lâm bước bước căng lên mi tâm. Trước mắt còn phải chờ tấm kia hộ cá thể giấy phép phê xuống tới. Thứ nay về sau mới là tìm cửa hàng bán lẻ, dọn dẹp mặt tiền. Nhân thủ ngược lại là đã có sẵn, đại ca đại tẩu, Phạm Nhị đều là người trong nhà, cho dù có người cha, cũng có thể nói là người trong nhà hỗ trợ. Còn như Triệu gia bốn huynh đệ, ngược lại là có thể lấy học đồ thân phận xuất hiện. Ngày mai hỏi bọn họ một chút ý nguyện. Cao Lâm quẳng xuống bút, trà sát mặt. Mạch suy nghĩ làm rõ về sau, trong lòng cuối cùng dễ dàng chút. Đúng lúc này, hàng xóm gà lại bắt đầu gọi ca ca xé toan cái này trước tờ mở sáng yên tĩnh. Hắn dọn dẹp một chút đồ vật, đem tôm thịt làm tốt, chuẩn bị xuất phát. Bây giờ dự định sớm một chút ra quầy, trở về lại bù một cảm giác. Vừa đem đồ vật chuyển tới cửa, chợt nghe bến tàu bên kia đông điệu một vang. Nâng mắt nhìn đi, Phạm Nhị kia đen gầy thân ảnh xuất hiện tại sân phơi nắng bên trên. Hắn nhìn thấy Cao Lâm tại quân đồ, đội vàng tiến lên, để ép uống học nói, nhị ra, đặt vào ta đến. Hắn sợ đánh thức Cao Lâm phụ mẫu. Cao Lâm nhìn xem hắn, không phải để ngươi đi về nghỉ sao? Phạm Nhị nét miệng cười một tiếng, lấy tay tiếp nhận đồ vật. Nhị ra ngươi không nghỉ ngơi, ta thế nào có ý tốt đi ngủ lớn cảm giác ra. Cao Lâm cười tại hắn đầu vai vỗ vỗ. Tiểu tử này càng ngày càng hiểu chuyện. Như cũ, trứng gà các thứ mang lên Phạm Nhị đầu kia thuyền nhỏ, Cao Lâm cưới xe đạp hướng trong thành đuổi. Trong thành sạp hàng thu, mua hàng danh sách giao cho Đinh Tuệ Lâm, tiện thể nhấc nhấc đại hắc mấy cái chuyện. Đinh Tuệ Lâm không có ngôn ngữ, chỉ rủ xuống mắt thấy kia giấy tờ đơn. Cao Lâm cũng mệt mỏi, đạp xe đạp về đến nhà, lúng túng uống hai ngụm cháo, ngã đầu liền ngủ. Một chùm tà dương miễn cưỡng bỏ lên trên Cao Lâm gương mặt, hắn nâng tay gãi gãi. Ngoài cửa truyền đến Triệu gia bốn huynh đệ tiếng nói chuyện, lao tứ giọng vang dội nhất. Cao Lâm dối người một cái ngồi xuống, đầu còn chìm vào hôn mê. Thức đêm hao tổn tinh thần, thứ nay về sau thực sự ít chịu. Lê lấy giày đi ra ngoài, chính gặp được Triệu lao đại mang theo một thùng tôm thịt trở về. Tỉnh rồi. Triệu lao đại nhìn Cao Lâm còn buồn ngủ bộ dáng, nhếch miệng cười. Cao Lâm đánh cái thật dài ngáp, gật gật đầu. Ánh mắt quét một vòng, không gặp Phạm Nhị, chủ cửa phòng miệng ngược lại lá chất đầy chọn mua đồ vật. Tiểu tử này, đem đồ vật mua đủ mới trở về nghỉ ngơi, ngày mai thực sự cho hắn thả một ngày nghỉ. Như thế làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, thân thể bằng sắt cũng gánh không được. Nhìn anh em nhà họ Triệu đều tại, Cao Lâm nhớ tới Lăng Sáng sớm tính toán, chào hỏi bọn hắn tiến vào nhà chính. Cao Lâm ngồi xuống, mở miệng nói, vừa vặn đều tại, nói với các ngươi chuyện gì? Anh em nhà họ Triệu trong lòng không hiểu siết chặt, hẳn là Lâm Tử không cần bọn hắn rồi. Chính nói thầm, nghe Cao Lâm nói, qua chút thời gian ta nghĩ trong thành mở tiệm cơm, đến lúc đó thiếu nhân thủ, muốn hỏi một chút các ngươi, có nguyện ý không đi theo ta? Bốn huynh đệ nhất thời sửng sốt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Triệu lão nhị đẩy kính mắt, lông mày cau lại, tiệm cơm, cấp trên, tránh ra sao? Cao Lâm gật gật đầu, có thể. Đương nhiên, hiện tại chỉ là có một ý tưởng. Bây giờ chủ yếu hỏi một chút ý của các ngươi. Muốn nguyện ý, từ nay về sau liền theo ta, học một chút tay nghề. Tiệm cơm thật mở, sau chủ một người khẳng định bận bịu không ra, tối thiểu đến có cái phối đồ ăn cắt đôn. Lời này vừa ra, bốn người lại lẫn nhau nhìn. Học tay nghề. Triệu lão đại túi đầu suy nghĩ, lão nhị ánh mắt thì rơi xuống hai cái đệ trên thân. Lão tam lão tứ hưng phấn nhất ta. Chúng ta học. Trong lòng bọn họ sớm có ý nghĩ này. Cao Lâm trong mắt bọn hắn, thế nhưng là cái có bản lĩnh người. Đăng lên báo, vào thành bày quầy bán hàng kiếm đồng tiền lớn, để cho người nóng mắt cực kỳ. Cao Lâm cười, ánh mắt lại rơi tại Triệu lão nhị trên thân. Luận tiên phú, bốn cái huynh đệ bên trong liền hắn tốt nhất. Triệu lão nhị cũng phát giác Cao Lâm nhìn chăm chú, nội tâm xoắn xuýt. Nhưng hắn vẫn là nghĩ đọc sách. Lâm tử, ta hai cái này đệ cũng là rủi nhọn, thông minh. Triệu lão nhị mở miệng. Triệu lão đại cũng nối liền nói. ta cuối năm muốn làm hôn sự, nương lão tử niên kỷ cũng lớn, sợ không thể rời đi thôn. Ta còn là trong thôn cho ngươi giúp đỡ chút đi. Cao Lâm gật gật đầu. Người có chí riêng, nguyên cũng bình thường. Tựa như hậu thế, có người thích tại gia tộc trong thành nhỏ qua ngày tháng bình an, cũng có người nguyện ý đi đại đô thị tìm kiếm kỳ ngộ. Đi. Lao Tam lão tứ. Cao Lâm chuyển hướng hai người. Chờ một lúc đi với ta chủ phòng, trước dạy các ngươi điểm đơn giản sống. Có thể nghĩ tốt, nghề này có thể ăn khổ a. Lao Tam lão tứ vội vội vàng vàng gật đầu, không sợ chịu khổ. Nông thôn bút bê đều là nước đắng bên trong ngâm lớn. Có thể đi theo Cao Lâm, ngày ngày gặp thức ăn mặn, đã là nhiều ít mắt người thèm phúc phận. Cao Lâm chậm rãi đứng dậy. Triệu lão đại cười tại hai đệ đệ trên lưng các vỗ một cái, còn không đi dập đầu. Lúc này bái sư, giảng cứu điểm chính là muốn dập đầu tặng lễ. Nhưng bọn hắn trong nhà nghèo, nhất thời cũng không bỏ ra nổi ra dáng lễ, chỉ có thể ngày sau bổ sung. Lao Tam lão tứ nghe xong, vội vội vàng vàng đứng dậy, làm bộ liền muốn quỳ, Cao Lâm đưa tay ngăn lại. Ta không thể bộ này, dụng tâm học là được. Ngươi hảo hảo học, ta hảo hảo dạy, học nhiều học ít, nhìn mọi người ngộ tính. Cao Lâm dừng một chút, nhìn chằm chằm hai người, nhưng có một đầu tiên nói rõ, nếu là trộm gian dùng mảnh lưới, kia từ nay về sau, ta cũng liền không dạy. Lao Tam lão tứ nuốt ngụm nước bọt, liên tục đáp, ai, ai, hiểu rồi. Cao Lâm chào hỏi hai huynh đệ đuổi theo, đi tới cửa, đỗng dừng lại, quay đầu lại hỏi, đúng rồi, nhận biết rất nhiều ngày, còn không biết các ngươi bốn huynh đệ tên đâu. Triệu lão đại cười nói, đều là một chữ lộc nhất. Phong Điệu Mưa Thuận chương 57, Bát Tự Nhân Sinh Châm Nôn chương 57, Bát Tự Nhân Sinh Châm Nôn. Triệu lão đại nhìn hai cái đệ đệ đi theo Cao Lâm, một trước một sau tiến vào chủ phòng, màu tương trên khuôn mặt ý cười ngăn không được địa tràn ra. Trong đầu, một cỗ ấm áp dễ chịu cảm kích kình, hòa với điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị. Lâm tử, thật là dày đạo nhân. Cho như vậy chút tiền công không nói, mở quán cơm cái này cái cọc chuyện tốt, cũng muốn dẫn bọn hắn huynh đệ cùng một chỗ. Trong lòng của hắn luôn cảm thấy thiếu điểm tình cảm, ngoại trừ ra chút sức khí, cái khác cũng giúp đỡ không lên cái gì bây giờ. Hắn tại vải thô trên quần dùng sức cọ sát lòng bàn tay mồ hôi, đối Triệu lão nhị nói, lão nhị, ngươi trước nhà đi giúp nắm tay, ta đi cấp Lâm tử làm điểm cá. Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng ngược lại an tâm chút. Hắn nhất đem ra được, cũng liền cái này bắt cá bản sự. Triệu lão nhị đẩy trên sống mũi trượt xuống tới kính mắt phiến, ứng tiếng, đi. Triệu lão đại không nói nữa, quay người chiều ra chạy tới. Chỉ chốc lát, hắn khiêng mài đến xiềng sáng xiên cá, nách dưới đáy vững vàng kẹp lấy cái cũ thùng gỗ, dọc theo ven sông tuần sắt bắt đầu. Hắn hóp lưng lại như mèo, ánh mắt sắc bén địa đảo qua mặt nước, hết sức chăm chú. Bên này Triệu lão đại tại bờ sông bận rộn, bên kia chủ trong phòng, Cao Lâm chính chỉ điểm lấy Lao Tam lão tứ cầm đao. Trong nhà duy nhất một thanh gia dáng dao thay, giờ phút này thành tiêu điểm. Cao Lâm trước trầm ổn địa biểu diễn một lần cầm đao cùng phát lực tư thế, động tác sạch sẽ lưu loát, sau đó đem đao đưa cho bọn hắn thay phiên nếm thử. Hai người trên mặt đều mang lần đầu tiếp xúc mới lạ cùng hưng phấn. Nhất là Lao Tứ, cầm chiếu nặng cán đao, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, nhị ra, lúc nào có thể học xào dao à? Tựa tại cổng Triệu lão nhị nghe, tiến lên nhẹ nhàng gõ xuống Lao Tứ đầu, đường còn chưa đi ổn đâu, liền muốn chạy. Lao Tứ xúc xúc cổ, không còn lên tiếng. Cao Lâm cười cười, đi vào sau phòng, vốn định nổ mấy cây hành, vươn tay ra đi lại dừng lại. Vẫn là giữ lại ăn đi. Chuyển tay hao một thanh cỏ xanh trở về. Cẩn thận rửa sạch, bày tại cái thất gỗ bên trên. Giơ tay chém xuống cốc 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 vài tiếng giòn vang, dài gần tất cỏ đoạn liền cùng nhau dòng giá địa gõ một đống nhỏ. Hắn tránh ra vị trí, cái cầm hướng cái thất gỗ điểm một cái. Đến, chiếu ta vừa rồi như thế. Ngón giữa tay trái đỉnh lấy sống đao, đúng, cứ như vậy ổn định. Ai? Ngón tay đi đến thu. Đừng đưa cho ăn vết đao. Muốn làm chín ngón thần chú a. Cao Lâm đứng ở bên cạnh, ánh mắt trầm ổn địa rơi vào hai nhân thủ bên trên, thỉnh thoảng chỉ điểm một câu. Các loại, chờ, hai người thoáng thích ứng, liền do chính bọn hắn luyện đi. Lao Tam lão tứ hưng phấn kình chậm rãi rút đi, khóe miệng cũng tiêu nhịu xuống. Nguyên lai tưởng rằng học chủ là ước lượng môi điên nổi, không nghĩ tới cất bước đúng là như vậy khô cắt cỏ luyện tập. Lao tứ cắt không có mấy lần, thâm tư liền nhẹ nhàng. Vừa không chú ý vết đao hoạch tại ngón trỏ trái bên trên. Hắn tê địa hút miệng khí lạnh, phản ứng đầu tiên không phải nhìn tổn thương, mà là cực nhanh nhìn trộm liếc về phía Cao Lâm. Gặp Cao Lâm đang cúi đầu chuyên tâm xử lý củ sen, tựa hồ không có phát giác, mới mau đem toát ra huyết châu ngón tay tại ống quần bên trên ra sức cọ sát. Phá chút ra. Đối nông thôn lớn lên hải tử tới nói, thật không tính chuyện gì. Cao Lâm mặc dù không có quay đầu, khỏe mắt quét nhìn lại đem một màn này thu vào đáy mắt, khỏe miệng còn cong. Học chủ, đầu một đường khảo nghiệm chính là kiên nhẫn. Môn thủ nghệ này, gấp không được, nóng này không tới. Hậu thế những cái kia tốc thành trong lớp, không có một năm nửa năm cũng sợ không được thật môn đạo. Đầu năm nay, giảng cứu lao sư phó môn hạ, học đồ đều là từ nhóm lửa bắt đầu, lại đến đánh hà cắt phối, chịu tới mấy năm công phu, mới có thể chậm rãi sờ đến táo đài. Triệu lao đại tại bờ sông bận rộn một trận, trong thùng gỗ là bốn đầu màu mỡ cá lớn. Tâm hắn đủ hài lòng cầm lên chiếu nặng thùng, hướng Cao Lâm nhà đi đến. Vừa đạp vào thôn đại lộ liền nhìn thấy phía trước vây quanh một đám người, óng ong doanh doanh, náo nhiệt cực kỳ. Đến gần chút, chỉ gặp một cô nửa mới không cũ vinh cựu đôi tám đòn khiêng xe đạp đỡ tại giữa lộ, tay lái bên trên còn buộc lại đầu vải đỏ đầu, trong gió tung bay tung bay. Triệu lão đại tò mò liếc qua kia xe đạp, chất lượng cũng kỹ, khung xe từ bên trên mang theo vết gì, sơn cũng bong ra từng mảng không ít, kém xa Cao Lâm trước kia tốt. Hắn ôm cá thùng trải qua đám người lúc, thấy rõ bị vây quanh ở giữa chính là một đôi mẹ con. Các thôn dân mồm năm miệng mười khen ngợi, tú xảo, được a, cho nhi tử đặt mua lên xe, không xấu, không tệ. Cao Tú xảo trên mặt chất đống cười, liên tục khoát tay, liền tùy tiện làm chiếc hai tay, trước hết để cho hắn cưới luyện tay một chút. Nàng trên miệng nói thật nhẹ nhàng, trong lòng lại tại nhỏ máu. Chiếc xe này cơ hồ móc rông trong nhà tất cả tích xúc, nắm nhiều ít ân tình, cầu ra ra cáo mãi mãi mới từ pha lê nhà máy một cái công nhân viên chức trong tay bàn tới. Nhưng nhìn lấy nhi tử vịn tay lái kia thần khí bộ dáng, nhìn lại người chung quanh ánh mắt hâm mộ, đặc biệt là nghĩ đến vài ngày trước Cao Lâm cưới xe trong thôn ghé qua phong quang, trong nội tâm nàng kia cô nhẫn nhịn thật lâu kình cuối cùng thư thẳng chút, cảm thấy tiền này xài đáng giá. Bây giờ xem như mở mày mở mặt, uy phong một thanh. Ánh mắt của nàng đảo qua đám người, lướt qua ôm cá thùng Triệu lão đại, chỉ cảm thấy lạ mắt, liền rất nhanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng người bên cạnh nói giỡn bắt đầu. Nhưng mà cái này vui vẻ hòa thuận bầu không khí còn không có tiếp tục bao lâu, một đường bén nhọn chói tai như là cưa gỗ giống như tiếng nói bỗng nhiên xé rách không khí. Ta đã nói rồi, tiền thế nào chết sống nếu không trở lại. Đám người đồng loạt quay đầu, chỉ gặp Lưu Mộc Tú mặt đen thui, tách ra đám người xông thẳng tiến đến, phía sau đi theo người nhà nàng, từng cái thái độ hung dữ. Triệu lão đại ôm cá thùng, đúng lúc từ bên cạnh bọn họ sát qua. Bước chân hắn không ngừng, chỉ lạnh lùng địa quét Lưu gia người một chút. Kia toàn gia, đặc biệt là Lưu Mộc Tú người đệ đệ kia, thân thể co rụt lại, đội đội vàng vàng hướng bên cạnh tránh ra hai bước. Gặp Triệu lão đại đi xa, Lưu gia nhân tài nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa ưỡn thẳng sống lưng. Lưu Mộc Tú mấy bước vọt tới Cao Tú Sảo trước mặt, hai tay chống nạnh, ngón tay hận không thể đầm trọn đối phương trên chóp mũi, nước bọt phun thật xa. Tốt ngươi cái lao bức dạng, hai ngày trước cùng ngươi đòi tiền, ngươi chết sống không cho. Nguyên lai là đem tiền đều điển con trai ngươi bánh xe. Trong miệng nàng tiền là năm ngoái liền đưa cho Cao Tú Sảo bà mối phí. Một năm trôi qua đi, việc hôn nhân không có tác hợp thành, các nàng một nhà còn tại Cao Lâm chỗ ấy đụng phải một cái mũi xám, chịu bỗng nhiên đánh, khẩu khí này giấu ở trong lòng cực kỳ khó chịu. Trước mấy ngày nàng liền tới nhà đòi hỏi qua số tiền kia, lại bị Cao Tú Sảo các loại lý do qua loa tắc trách từ chối. Hôm nay vốn định mang theo người cả nhà đến ngăn cửa, không trả tiền liền náo cái long trời lở đất, ai nghĩ đến vừa qua khỏi đến, liền gặp được Cao Tú Sảo nhi tử đang đắc ý bênh vang mà khoe khoang xe mới. Thù mới hận cũ xông lên đầu, Lưu Mộc Tú hỏa khí bụt địa liền nhảy lên đến tim. Cao Tú Sảo trên mặt hồng quang bá địa khởi tận, chứng thành màu gan heo. Vừa định mở miệng cãi lại, con trai của nàng loảng xoảng một tiếng chi xe tốt tử, một cái bước xa xông về phía trước, cuống họng cũng cất cao. Nhỏ bức môi thế nào nói chuyện đâu? Mắng nữa một câu thử một chút. Hai bên lập tức đối mặt lửa, tiếng mắng một câu so một câu khó nghe, ông luôn hế ngữ tại ánh năng dưới đáy sáng long lánh địa bay. Một bên dậm chân một bên chỉ vào đối phương. Đám người vây xem cấp tốc tụ lại, có ý đồ khuyên can, nhưng càng nhiều là dỗi cổ xem náo nhiệt. Chiếc kia buộc lên vải đỏ đầu vĩnh cửu xe, bị lẻ loi chơi chọi địa phơi tại vòng tròn bên ngoài. Cao Tú Sảo đau lòng xe, muốn đi đỡ một thành, lại bị Lưu Mộc Tú một thành nắm chặt tay áo, muốn chạy. Lưu Mộc Tú ỷ vào người trong nhà nhiều, đẩy và đẩy Cao Tú Sảo liền muốn động thủ. Nhưng nàng quên, đây không phải tại bọn hắn quân doanh thôn địa giới bên trên. Chu Vi xem thôn dân, dù là ngày bình thường đối Cao Tú Sảo có chút nhàn thoại, giờ phút này mắt thấy buồn thôn người bị ngoại thôn nhân khi dễ. Kia cố bao che cho con kỉnh, đàng địa liền lên tới. Làm cái gì? Khi dễ chúng ta thôn không ai rồi. Dừng tay. Mấy cái hán tử hét lớn liền bay lại. Trong hỗn loạn, không biết ai đụng phải chiếc kia mới tinh xe đạp. Bang lang một tiếng, xe ứng thanh ngã xuống đất, vải đỏ đầu dán tại trên mặt đất bên trên, bánh xe siêu siêu mẹo mẹo hướng bầu trời chuyển. Xa xa tiếng huyên náo, loáng thoáng bay tới chủ phòng bên này. Lão Tam lão tứ trên tay đao công rõ ràng chậm, lỗ hai không tự giác hướng bên ngoài chi cạnh. Cao Lâm đang cúi đầu thanh tẩy lấy cuối cùng nhất mấy quả trứng gà, đầu hắn cũng không có nâng, từ tốn nói: "Bên ngoài gió lớn, đóng kỹ cửa lại, chuyên tâm luyện đao công của các ngươi, tâm một tĩnh." Lão tứ ai một tiếng, tranh thủ thời gian trở lại, giữ cửa then cài tốt. Trong phòng chỉ còn lại lưỡi đao rơi vào cái thớt gỗ bên trên thành khẩn âm thanh, đơn điệu, lại lộ ra một cỗ chuyên chú an ổn. Cao Lâm nghe được nơi xa là Lưu Mộc Tú cùng Cao Tú Sảo thanh âm, nhưng tất cả những thứ này không liên quan hắn. Cao Lâm xuyên qua trước, từng gặp được một vị đạo trưởng, đưa cho hắn bát tự châm ngôn, hắn một mực học để mà dùng cho tới bây giờ. Liên quan ta cái rắm, liên quan gì đến ngươi? Chương 58, ước định chương 58, ước định ngày dần dần lặn về tây, nhuộm đỏ chân trời dáng mây. Đầu thôn nháo kịch chẳng biết lúc nào cuối cùng hành quân lặng lẽ, ồn ào tiếng gầm dần dần chìm xuống, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng đám khán giả vẫn chưa thỏa mãn đề tài câu chuyện. Triệu lão đại đưa tới kia bốn đầu cá lớn. Cao Lâm cười tiếp nhận chiếu nặng thùng nói, lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Lượng lớn Đài Loan tiểu thuyết tại Đài Loan tiểu thuyết internet. Nhẹ nhõm đọc Triệu lão đại chất pháp địa khoát qua tay. Không được không được, Lâm tử, trong ruộng còn có việc chờ lấy đâu, nương lão tử bận không qua nổi, ta phải nhanh đi về hỗ trợ. Cao Lâm không còn kiên trì, được, kia mau trở về đi thôi, đừng chậm trễ. Hắn quay đầu lại đối Lao Tam căn dặn một câu. Ngày mai, lão Tam đi với ta trong thành làm ý chuyện. Ba điểm trước đến ta cái này. Lão Tam vang dội địa ứng tiếng ai, lão tứ cảm xúc liền có vẻ hơi thất lạc. Cao Lâm đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, trở lại đem thùng gỗ xách tới chủ cửa phòng miệng. Vén tay áo lên, xuất ra đao cùng bốn, bắt đầu lưu loát địa phá vậy đi mang. Chu trong phòng tràn ngập ra nhàn nhạt mùi cá tanh. Cũng không lâu lắm, một cỗ nồng đậm mê người mùi cá hỗn hợp có hành hương tân hương, từ chủ cửa phòng miệng phiêu tán ra. Phụ mẫu tiếng cười nói từ xa mà đến gần, lộ ra một cô ít có khoan khoái. Vừa đi đến sân phơi nắng, mùi thơm trước hết nào qua. Bây giờ ăn cá. Cao Hoài Nhân cười hỏi. Cao Lâm chính đem cá hướng trong mâm giả, nghe tiếng quay đầu cười nói, Triệu gia lão đại đưa tới, thế nào bây giờ như thế vui vẻ. Hắn trông thấy phụ mẫu trên mặt đều treo không giấu được cười, mẫu thân thương hồng anh đem liêm đao hướng chân tường khẽ nghiêng, vỗ tay lại tới, Cao Tú Sảo cùng Lưu Mộc Tú toàn ra đánh nhau. Đối Cao Tú Sảo cho mình nhi tử giới thiệu Lưu Mộc Tú chuyện, nàng một mực đau đáu trong lòng. bây giờ nhìn thấy hai nhà tử đánh nhau, trong lòng kia cố biệt khuất xem như thuận. Nàng tiến đến nhi tử bên người, sinh động như thật miêu tả kia đánh nhau quá trình. Cao Lâm chỉ là nghe, khoe môi nết lên nhàn nhạt cười, trên tay không ngừng đem cá sắp xếp vào bàn. Hắn ở trên người lau lau tay, hô, rửa tay một cái, chuẩn bị ăn cơm đi. Nói xong, giống thường ngày, cầm lên cái rổ nhỏ, bên trong chứa hắn phân ra tới đồ ăn. Đây là cho tiểu Câm Điếc đưa đi. Phụ mẫu đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đối đứa con trai kia mỗi ngày nhớ được cơm, vẫn còn không có chính thức tới cửa con dâu trong lòng cất tràn đầy tò mò. Thương Hồng Anh ánh mắt lơ đãng đảo qua Cao Lâm trên thân món kia hơi cũ áo choàng ngắn, đông nhiên định trụ. Bên phải ống tay áo thời điểm nào có thêm một cái mới miếng vá. Đường may tinh mịn cân xứng, bổ đến bình bình chỉnh chỉnh, so với nàng khe hở còn tốt. Nàng giống như là hiểu rõ cái gì, nụ cười trên mặt sâu hơn. Cặp vợ chồng già tại nhà chính bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống, chủ đề tự nhiên lại quấn về vừa rồi trận kia náo nhiệt. Chỉ là nói, Thương Hồng Anh nụ cười trên mặt phai nhạt. Lâm Tử hiện tại cũng mua xe rồi, trong thôn những cái kia nói nguyên thuyền, có thể hay không cũng nói chúng ta có tiền mua xe, kéo lấy nợ không trả. Trong thôn rất coi trọng thanh danh. Cao Hoài Nhân gật gật đầu, trầm trầm nói, chờ năm nay lúa thu, mới lương xuống tới, trước tăng cường còn điểm. Việc này, đừng nói với Lâm Tử. Thương Hồng Anh liếc mắt nhìn hắn, ta còn không biết được. Sao có thể nói với hắn? Cặp vợ chồng già tâm tư đều như thế, cái này năm xưa nợ, là bọn hắn lao bối chuyện. Bất quá, cái này nặng nề chủ đề rất nhanh lại bị một loại khác tò mò hòa tan. Ngươi nói Lâm Tử đến cùng coi trọng nhà ai cô nương a? Cao Hoài Nhân lắc đầu, thời gian là mình qua, chỉ cần cô nương nhân phẩm chính, tay chân chịu khó, ngươi cũng đừng lắm miệng. Chúng ta lại không thể cùng hắn sống hết đời. Chính hắn cảm thấy tốt là được. Thương Hồng Anh vui vẻ, ngươi thời điểm nào trở nên như thế khai sáng rồi? Cao Hoài Nhân cười cười, không có nhận nói. Lúc trước nhi tử mê cái kia Thượng Hải tới nữ biết Thanh Lý Khanh Khanh, bọn hắn cặp vợ chồng già là chết sống không hé miệng. Đó là bởi vì môn không đăng hộ không đối. Người ta phụ mẫu là thành phố lớn công nhân viên chức, đối phương đọc qua sách, thấy qua việc đời, có thể coi trọng con trai mình. Coi như cô nương nhất thời hồ đồ coi trọng, người ta phụ mẫu có thể để cho khuê nữ tại trên mặt đất bên trong lăn lộn. 89/10 là Lâm Tử ở rể đi qua. Ở rể con rể, thời gian kia có thể tốt hơn. Bọn hắn sống hơn nửa đời người, liền nhận một cái lý, môn đăng hộ đối. Mặc kệ Cao Lâm coi trọng chính là trong thôn nhà ai cô nương, tối thiểu gia cảnh sẽ không cách biệt quá xa. Đều là nông dân, giàu có thể giàu đi nơi nào, nghèo lại nghèo đi nơi nào. Chỉ cần không phải lưu một tú loại kia ngỗ nghịch tử là được. Nhưng bọn hắn cũng biết như thế nhi tử không nhìn chúng. Cao Lâm lúc này đã đi tới Tiểu Câm Điếc cửa nhà, nâng tay tại cửa gỗ bên trên nhẹ nhàng gõ hai lần. Kẹt kẹt, cửa mở, Tiểu Câm Điếc khuôn mặt nhỏ ló ra, con mắt tại mở tối dưới ánh sáng sáng lấp lánh, mang theo rõ ràng vui vẻ. Chào nấu xong sao? Tiểu Câm Điếc dùng sức gật gật đầu, nghiêng người để hắn tiến đến. Ngồi đêm các loại, chờ Lâm Tử ca đến cùng nhau ăn cơm, đã là nàng trong một ngày lớn nhất chờ đợi. Cao Lâm cười đem rổ đưa tới. Tiểu Câm Điếc thuần thục tiếp nhận đi. Cao Lâm thân mật vuốt vuốt nàng mềm mại đỉnh đầu, trực tiếp đi vào đông phòng. Đông trong phòng, trên giường bày biện hai cái vừa cắt tốt vải giày đế giày, kim câu để ở một bên. Nghe thấy tiếng bước chân, Lý Quả Phụ nâng ngẩng đầu lên, lập tức nhịn không được hò khan hai tiếng. Cao Lâm tại bên giường tấm kia cũ trên ghế đầu ngồi xuống sau, chủ động mở miệng hỏi: "A Di, ngài ngồi thuyền choáng không choáng? Chịu nổi sao?" Lý Quả Phụ trong tay thêu thùa dừng lại, có chút mở mịt nhìn xem hắn. "Ngồi thuyền? Vẫn được, không thế nào choáng. Thế nào Lâm Tử? Ta dự định dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Vài ngày trước chuyện đã bận bị ổn thỏa." Lý Quả Phụ nghe xong, trên mặt lập tức hiện ra lo lắng, dãy rủa suy nghĩ ngồi thẳng chút. "Lâm Tử, ta không sao, ngươi đừng hoa tiền tiêu bổ phí, thân thể ta." Khu khu cụ. Một trận ho kịch liệt đống nhiên đánh tới, ho đến cả người nàng đều cuộn mình bắt đầu. Nhà chính Tiểu Câm Điếc nghe tiếng lập tức buông xuống bát đũa và vào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, một tay vịn mẫu thân, một tay êm ái tại mẫu thân trên lưng bước. Một hồi lâu, tia tê tâm liệt phế ho khan mới dần dần chìm xuống. Lý Quả Phụ sủi lơ địa dựa vào đầu giường, từng ngụm thở hổn hển, trên trán tất cả đều là đổ mồ hôi. "Thân thể của ta, chính ta nắm chắc. Đừng tra đặt tiền, giữ lại sau này cùng Vân Linh hảo hảo sinh hoạt, ta đóng mắt, cũng an tâm." Tiểu Câm Điếc vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, tranh thủ thời gian nắm chặt tay của mẫu thân, dùng sức lắc đầu. Cao Lâm cũng nghiêng thân hướng về phía trước, thanh âm trầm ổn mà kiên định. "A Di, ta không phải nói nha, ngài bệnh này, thật chưa hẳn giống ngài nghĩ như vậy nặng. Chính là kéo đến lâu, nhìn xem dọa người." Hắn dừng một chút, "Ngày mai giữa trưa, ta để cho người ta mang ngài đi trong thành, trực tiếp đi bệnh viện. Chúng ta trước nghe một chút đại phu thế nào nói Lâm Tử." Lý Quả Phụ còn muốn tự tuyệt. "Kia đến tốn không ít tiền." "Ta..." Cao Lâm khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào Tiểu Câm Điếc tràn đầy lo lắng trên mặt. "Chuyện tiền, ngài thật đừng lo lắng. Tuy nói kiếm không tính núi vàng núi bạc, nhưng mỗi ngày cũng có thể tiến trướng 40 khối." "40? Lý Quả Phụ sững sờ. Nàng tuy lâu bệnh ở nhà, đối bây giờ tiền công không có rõ ràng khái niệm, nhưng đóng căn này có thể che gió che mưa nhà tranh, trước trước sau sau mới hoa 1-200 khối tiền. Lâm Tử một ngày liền có thể kiếm 40, mấy ngày liền có thể đóng một gian phòng. Nàng há to miệng, nghĩ lại cự tuyệt, cảm thấy tiền này hoa trên người mình là nghiệp chướng. Nhưng nhìn lấy Cao Lâm cặp kia chỉ có chân thành cùng đảm đương con mắt, nhìn lại nữa nhi cặp kia ngậm lấy nước mắt, tràn đầy khẩn cầu con người. Cự tuyệt nói kẹt tại trong cổ họng, hóa thành một tiếng thật dài thở dài. "Ai, Lâm Tử, chúng ta một mực tại liên lụy ngươi." Cao Lâm khoát khoát tay, "Sau này đều là người một nhà, nói cái gì liên lụy không liên lụy. Tiểu Câm Điếc nghe được mẫu thân đáp ứng đi xem bệnh, lại nghe thấy Cao Lâm câu kia người một nhà. To lớn vui vẻ cùng ngượng ngùng đàn sen xông tới. Nàng cúi đầu xuống, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo, bên hai lặng lẽ nhiễm lên động lòng người đỏ ửng. Cơm sau, Tiểu Câm Điếc đưa Cao Lâm đi ra ngoài, hai người đạp trên ánh trăng, dọc theo yên tĩnh bờ ruộng chậm rãi đi. Đi qua tòa kia kẹt kẹt rung động cây cầu gỗ nhỏ, Cao Lâm rất tự nhiên dắt Tiểu Câm Điếc con kia hơi lạnh tay nhỏ. Hắn dừng bước lại, nhìn xem nàng bị ánh trăng phát họa đến phá lệ nhu hòa bên mặt. Qua ít ngày, đi gặp cha mẹ ta đi. Tiểu Câm Điếc thân thể rõ ràng cứng một chút, sợ hãi cùng tự ti ở trong lòng cuộn, nàng bản năng nghĩ rút về tay, nghĩ lùi bước. Nhưng nâng ngẩng đầu lên, nên tiếp Cao Lâm cặp kia chân thành con mắt, kia trong mắt ấm áp bỏ đi nàng tất cả bất an. Nàng chậm rãi, dùng sức gật đầu. Ừm. Thanh âm rất nhẹ, lại mang theo chịu nặng phân lượng. Cao Lâm cười, thân mật méo méo nàng tiểu xảo chót mũi. Ta đi rồi. Hắn buông tay ra nhanh chân chiều ra phương hướng đi đến. Tiểu Câm Điếc liền đứng tại chỗ, yên lặng nhìn xem cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tại bờ ruộng bên trên di động, thẳng đến kia cái bóng mơ hồ tan vào trong đêm tối. Chương 59, xem bệnh ngày kế tiếp lăng sáng sớm 3 điểm, Cao Lâm bị ngoài phòng thanh âm bừng tỉnh. Nhị gia. Hắn đứng dậy nhìn thấy Triệu Lao Tam ngồi xổm ở tây phòng dưới cửa, một mặt hưng phấn. Tới. Cao Lâm nhào nặn mắt đi ra phòng. Bến tàu chợt truyền đến đông trầm đục, Phạm Nhị bước nhanh chạy tới, nhìn thấy Triệu Lao Tam không khỏi sửng sở. Lao Tam, ngươi đến làm cái gì? Nhị ca, nhị gia gọi ta bây giờ cùng hắn đi trong thành đâu? Phạm Nhị lập tức luống cuống, nhìn về phía Cao Lâm, nhị gia. Hắn coi là Cao Lâm không còn dùng hắn. Để ngươi nghỉ ngơi một chút, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm không sợ mệt mỏi đủ. Ta chịu nổi. Phạm Nhị vỗ ngực một cái. Cao Lâm cười cười, chuyển hướng Triệu Lao Tam, đường thủy vào thành nhận ra sao? Nhận ra. Cùng ta đi qua mấy lần. Được, Hoạch Nhị tử thuyền đi. Cao Lâm lại đối thất lạc Phạm Nhị nói, nhị tử, trở về nghỉ ngơi. Giữa trưa Lão Tam trở về, ngươi mang Tiểu Câm Điếc mụ mụ vào thành. Phạm Nhị trên mặt mây đen lập tán, được rồi. Quốc doanh tiệm cơm cổng, thực khách gặp bận rộn Triệu Lao Tam, cười hỏi, a, bây giờ đổi người hầu. Cao Lâm cười xa giao, bắt đầu bận rộn. Triệu Lao Tam lần đầu kiến thức Cao Lâm trong thành sự nghiệp, nhìn qua trên dưới 100 người đội ngũ, trợn mắt hốt mồm. Trông thấy từng trương tiền hào nhét vào Cao Lâm túi, hắn nhịn không được nuốt nước bọt. Cái này cỡ nào ít tiền a? Ánh mắt quét đến phía sau quốc doanh tiệm cơm chưa bài, càng là lòng tràn đầy ngưỡng mộ. Ngay lên cao, đại hắc mấy người quét dọn xong xích lại gần Cao Lâm, xoa xoa tay, đầy mắt chờ mong, Cao Lâm huynh đệ, giúp chúng ta hỏi sao? Cao Lâm gật đầu, cùng quản lý để qua. Quản lý? Ba người chọn tròn mắt, vốn cho rằng nhiều lắm là tìm kia quen biết đầu bếp nói một chút, không muốn Cao Lâm lại trực tiếp tìm quản lý. Trong lòng một trận nóng hổi, thật cảm ơn. Cao Lâm khoát tay, dưới mắt công việc khó tìm, biết thanh chèn phá đầu đoạt biên chế, trong lòng các ngươi hẳn là nắm chắc. Hắn nhắc nhở việc này không dễ. Ba người tự nhiên hiểu rõ, nhưng mặc kệ làm sao, tôi thiểu dựng vào một chút xíu tuyến. Cao Lâm nhìn xem hưng phấn ba người, lắc đầu, mang Triệu Lao Tam tiến tiệm cơm, vừa gặp Đinh Tuệ Lâm ngoắc gọi hắn lên lầu. Trong văn phòng, Đinh Tuệ Lâm đưa trả hết nợ đơn, đồ vật tại sau chủ, mình đi lấy. Đà tạ Đinh quản lý. Đinh Tuệ Lâm chăm trả, ngày mai chính ngươi chạy lộ trạm phòng dịch đăng ký tên, trên dưới đều chuẩn bị tốt. Cao Lâm luôn miệng nói tạm, tay này tục ta đi chính hắn, năm trước đều chưa hẳn có thể làm xuống tới. Đi thôi, Quốc Khánh chuyện đừng quên. Đinh Tuệ Lâm khỏe miệng khẽ nết. Hiểu được. Sau chủ, Trương Khánh Quốc chính uống trà, gặp Cao Lâm tới, hướng một bên nô bĩu môi. Cao Lâm gọi tại trong đại đường hết nhìn đông tới nhìn tây Triệu Lao Tam, hai người nâng lên túi cái túi từ cửa hông ra ngoài. Bến tàu một bên, Cao Lâm đem cái túi để lên thuyền, lại móc ra một chồng thật dày tiền hào kín đáo đưa cho Triệu Lao Tam. Đồ vật trở về thả ta trong nhà. Buổi chiều nhị tử muốn lên đến. Huynh đệ các ngươi mấy cái hỗ trợ mua xuống đồ vật, nhớ kỹ mua ngó sen, trên đường liền có thể trông thấy. Triệu Lao Tam tiếp nhận tiền, tay thẳng run, cẩn thận từng ly từng tí xếp xong ôm vào trong lòng chỗ sâu nhất. Đây chính là hơn mấy chục khối. Hiểu được. Nhị ca mang bọn ta mua qua. Hắn dùng sức chút đầu, huy động thuyền mái chèo rời đi. Hơn 3 giờ chiều, ngày nã về tây chút. Cao Lâm xe đạp dừng ở ngư thị khẩu bến tàu dưới bóng cây, nhìn qua mãng xà hà lăn tăn sóng nước cùng lui tới thuyền. Một đầu quen thuộc thuyền gỗ nhỏ vạch phá mặt nước xuất hiện tại trong tầm mắt. Phạm Nhị tại đuôi thuyền dùng sức huy động thuyền mái chèo. Xa xa liền phất tay hô, nhị ra. Trên thuyền, Tiểu Câm Điếc được quỳ, cẩn thận bị nằm nghiêng mẫu thân. Lý Quả Phụ co quắp tại trong khoang thuyền, trên thân che kín kiện cũ áo tròn ngắn. Nghe được Phạm Nhị tiếng la, Tiểu Câm Điếc nâng ngẩng đầu lên, trông thấy bên bờ Cao Lâm thân ảnh, căng cứng khuôn mặt nhỏ có chút lòng một chút, giống như là tìm được chủ tâm cốt. Lý Quả Phụ đã lâu không gặp cường quang, con mắt híp lại, mờ mịt nhìn về phía trước mơ hồ bờ ảnh. Thuyền ta đi ổn bến tàu, Cao Lâm tiến lên một bước, vươn tay nâng Lý Quả Phụ, a di, chậm một chút. Lý Quả Phụ tay lạnh bớt, khoác lên Cao Lâm trên cánh tay, nhẹ nhàng không có cái gì phân lượng. Cả người gầy đến thoát hình, chỉ có một cái bụng lớn đột ngột nâng cao. Phạm Nhị nhảy xuống thuyền, dựng ở một bên khác, xe đạp liền giao cho Tiểu Câm Điếc đến đẩy. Tình huống này, xe đạp là ngồi không được, chỉ có thể chậm rãi đi. Cũng may bệnh viện cách ngư thị khẩu không xa, hướng bắc mấy trăm mét liền đến. Nhưng cái này mấy trăm mét, đối Lý Quả Phụ tới nói lại hết sức khó khăn. Nàng cơ hồ là bị Cao Lâm cùng Phạm Nhị mang lấy, mũi chân miễn cưỡng xê dịch. Mỗi chuyển một bước, trên trán liền thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Đi đến bệnh viện kia cởi sắc ba tầng lầu chính lúc trước, nàng sau lưng đã ướt đẫm. Trên thân món kia đơn bạc áo cũ tự áp sát vào lưng bên trên. Tiểu Câm Điếc nhón chân lên, dùng khăn tay cho mẫu thân lau mồ hôi, lông mày liễu lấy, tràn đầy đau lòng. Cũng có người nhìn thấy bọn hắn gian nan, mấy cái đợi khám bệnh hắn tử dựng nắm tay, giúp đỡ đem Lý quả phụ nâng vào cửa. Bước vào cửa lầu, một cỗ nồng đậm mùi liền đập vào mặt. Trừ độc cồn, mùi thuốc, còn hòa với một tia nhàn nhạt mùi nấm mốc cùng cất đái khí tức. Lý quả phụ vốn là suy yếu, bị cái mùi này xông lên, hô hấp trở nên gấp rút. Tiểu Câm Điếc chăm chú nắm chặt mẫu thân lạnh buốt tay, trong mắt to đựng đầy lo lắng, còn có một tia không giấu được ý sợ hãi. Phạm Nhị tò mò trái phải nhìn quanh, bước chân lại có chút chần chờ. Đăng ký chỗ cửa gỗ rất nhỏ, phía trước sắp xếp một số người. Phía trên bệ cửa sổ có một khối bảng đen, phấn biết viết ngoáy địa viết mấy cái phòng tên. Bên cửa ngồi cái trung niên nữ y tá, mặc tắm đến trắng bệnh đồng phục y tá, đầu cũng không nâng, thanh âm chuyển tới, mang theo điểm quyền đãi. Tính danh. Ở đây. Cái gì ma bệnh? Cao Lâm bị Lý quả phụ, cất cao giọng, Lý Huyên, Cao Phạm Tam đại đội. Bụng. Chứng đến bị liệt, ăn không vô đồ vật, người không còn khí lực. Y tá tại thật dày sổ ghi chép bên trên vẽ mấy bút, kéo xuống một tấm in màu đỏ giấy mỏng phiến, từ cửa sổ nhỏ ránh đẩy ra, nội khoa, đăng ký phí một lông. Xuyên qua cửa sảnh, tia sáng tôi xuống. Một đầu hành lang dài rằng giặt vươn hướng chỗ sâu. Dưới vách tường một nửa soát lấy thô giáp lục sơn, nửa khúc trên là pha tạm sẩm trắng, góc tường trưng bày ống nổ. Kia cố hỗn hợp mùi ở chỗ này càng thêm nồng đậm. Hành lang hai bên trường một trên ghế, ngồi đầy đợi khám bệnh người. Thần sắc chết lặng hoặc là cháy bỏng. Tiếng ho khan, đè nén lên gì, hài nhi khóc nỉ non, xen lẫn trong cùng một chỗ bay vào cao lầm trong hai. Trên mặt đất chợt có nước đọng, không biết là dược thủy vẫn là lau nhà vết tích. Mặc áo choàng trắng bác sĩ y tá đi lại vội vàng, sắc mặt nghiêm túc, ít có tiêu dung. Lý quả phụ bị mang lấy dịch chuyển về phía trước, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại trên đồng, thật vất vả mới chuyển đến nội khoa phòng cổng. Một vị tóc hoa dâm lão bác sĩ ngồi ở bên trong, mang theo đời cũ vải trắng mũ cùng thật dày bông vải khẩu trang, đang dùng ống nghe bệnh cho một cái xanh sao vàng bọn hài tử nghe ngực. Bàn của hắn là màu nâu đậm, phía trên chất đống mấy quyển sách dày, một cái cắm mấy chi bút máy trúc ống được bút, một cái bình bên trong ngâm mấy chi nhiệt kế, màu nâu đậm nước khử trùng. Bên cạnh có cái không đáng chú ý túi tiền, lộ ra mấy cây trừ độc qua chất gỗ ép lưới tấm. Bên cạnh bàn đứng thẳng một cái mang cửa thủy tinh màu trắng một tủ thuốc, bên trong mã lấy các loại màu nâu bình thuốc. Phía sau trên tường còn mang theo một tấm có chút mơ hồ thân thể giải phẫu cầu. Chờ đến phiên Lý quả phụ, lão bác sĩ ra hiệu Cao Lâm cùng Phạm Nhị đem nàng đỡ đến xem bệnh bên cạnh bàn phương trên ghế ngồi xuống. Hắn lấy xuống ống nghe bệnh, khẩu trang phía trên cặp mắt kia lộ ra thật sâu mọi bệnh. Hắn không có hỏi trước Lý quả phụ, mà là nhìn về phía Cao Lâm, đây là ngươi cái gì người? Năn nỉ một chút uống. Đây là ta mẹ vợ, trường kỳ người yếu, ho khan, mấy năm này bụng càng lúc càng lớn, ăn không vô đồ vật. Lão bác sĩ gật gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng Lý quả phụ, ngựa khí hòa hoãn chút, nằm đến bên kia trên giường, áo vung lên đến, quần hướng xuống, kéo một điểm. Kiểm tra giường là cứng rắn phản, phủ lên ố vàng cỏ tịch. Phía trên treo một chiếc công suất không cao đèn chân không. Cao Lâm cùng Phạm Nhị cẩn thận địa đem Lý quả phụ để nằm ngang nằm xuống. Quần áo vung lên, lộ ra cao cao nổi lên phần bụng. Nàng làn da bị chống tỏa sáng, màu xanh mạch máu mơ hồ có thể thấy được, cùng nàng cây tuổi giống như tứ chi hình thành chênh lệch rõ ràng. Tiểu Câm Nhất chỉ nhìn một chút, vành mắt liền đỏ lên. Lão bác sĩ cẩn thận theo nhào nặn, gõ đánh Lý quả phụ phần bụng. Trong phòng khám an tĩnh dị thường, chỉ có Lý quả phụ đè nén thở dốc, cùng lão bác sĩ ngón tay gõ đánh thì phát ra ngột ngạt phốc phốc âm thanh. Phạm Nhị đứng ở một bên, không dám thở mạnh. Lão bác sĩ cau mày thật chặt, ngón tay tại mấy nơi lật ngược nén. Kiểm tra xong, lão bác sĩ ra hiệu đỡ Lý quả phụ ngồi dậy. Hắn ngồi trở lại xem bệnh bàn sau, cầm lấy chấm thủy cương bút, tại một tấm in màu đỏ nâng đầu đơn thuốc tiên bên trên cực nhanh viết, chữ viết rồng bay phượng múa. Tình huống khá là phiền toái. Lão bác sĩ để bút xuống, thanh âm vượt qua khẩu trang lộ ra trầm thấp. Bụng căng thành dạng này, bên trong rất có thể là nước, chúng ta gọi bệnh chứng nước. Bệnh viêm gan, kết hoạch, trái tim cũng tốt, đều có thể gây nên, nàng kéo đến cũng quá lâu. Hắn dùng bút máy điểm một cái đơn thuốc tiên, đi trước giao nộp đập cái ít quang, nhìn xem tim phổi cùng trong bụng đầu. Phiến tử cầm về cho ta nhìn. Tấm này tờ đơn, đi cuối hành lang thử máu nghiệm nước tiểu. Hắn dừng một chút, nhìn xem Cao Lâm, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác khuyên bảo. Khu nội trú hiện tại chen lấn rất, phải có chuẩn bị. Mà lại, bệnh này phía sau chị bắt đầu tốn hao không nhỏ. Cao Lâm tiếp nhận kia mấy tấm giấy thật mỏng phiến, gật gật đầu, tạ ơn đại phu, chúng ta đi trước làm kiểm tra. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Lý quả phụ nghe xong lập tức mở miệng, "Lâm tử, chúng ta không nhìn." Nhưng lời còn chưa nói hết, Cao Lâm bị Lý quả phụ kéo kiệt gấp, cho hai mẹ con một cái an tâm ánh mắt. Tiểu Câm Niết dán chặt lấy mẫu thân, có thể cảm giác được thân thể của mẫu thân tại có chút phát run. Bọn hắn rời đi phòng, lần nữa tụ hợp vào trong hành lang trong dòng người, hướng phía kia phiến dán phóng xạ cảnh cáo tiêu chí cửa sắt đi đến. Chương 60, trị liệu chương 60, trị liệu lao bác sĩ híp mắt nhìn chằm chằm ít quang phiến bên trên xám trắng hình ảnh, phiến tử bên trên có mấy đạo nhỏ bé vết cắt. Tiểu Câm Niết tay nắm lấy Cao Lâm, móng tay cơ hồ khảm tiến hắn ra thịt, nhỏ xíu run rẩy lộ ra sợ hãi của nàng. Lý quả phụ cúi đầu ngồi tại gỗ chắc trên ghế, ánh mắt bên trong mang theo một tia yếu ớt chờ mong. Cao Lâm bắt giữ lấy lao bác sĩ trên mặt mỗi một tia biến hóa, nhìn hắn lông mày cau lại thành chữ xuyên lại chậm rãi buông ra. Soạt, phiến tử buông xuống. Ừm, so ta dự đoán tốt. Lao bác sĩ thanh âm đánh vỡ yên lặng, chính là gan công năng có chút bị hao tổn. Hắn chuyển hướng Lý quả phụ, chưa ngươi, đến qua không ít khổ a. Lý quả phụ bờ môi mấp máy, chua xót vọt tới bên miệng, biến thành im ắng thở dài nuốt về. Lão bác sĩ nhìn xem mọi người trầm mặc, đục ngầu đáy mắt hiện lên một chút thương hại. Người tình huống này, chủ yếu là thân thể thâm hụt hung ác, dinh dưỡng theo không kịp, trong máu đồ tốt quá ít, che không được nước, mới tích tại trong bụng. Hắn cầm lấy bút máy, tại đỏ cách đơn thuốc viết nhanh. Không phải loại kia muốn mạng sơ gan bệnh chứa nước, chớ tự mình dọa chính mình. mở điểm lợi liệu viên thuốc trở về đúng hạn ăn. Bây giờ trước làm đâm xuyên, đem trong bụng nước thả một chút, người liền khoan khoái. Hắn lưu loát kéo xuống đơn thuốc, đưa cho Cao Lâm, đi giao tiền. Cao Lâm tiếp nhận giấy mỏng đi hướng cửa sổ thu tiền. Phần bụng đâm xuyên, 20 nguyên cả. Phu nhét gạo phía để, 2 nguyên ngũ giác. 22 khối năm, là công nhân nửa tháng tiền lương, nông dân trong mắt khoản tiền lớn. Ngoại trừ toàn dân công, lúc này nông dân nhưng không có hợp tác chữa bệnh, không có bảo hiểm y tế. Nông thôn nào có cái gì xem bệnh khó, càng nhiều là xem thường. Bệnh nhẹ kéo, bệnh nặng kiêng, thực sự nhịn không quá mới tiến cửa bệnh viện. Đây cũng là tại sao tại hậu thế, dù là có bảo hiểm y tế tình huống dưới, rất nhiều lão nhân vẫn như cũ cố chấp không chịu đi bệnh viện nguyên nhân. Xem bệnh quý cái này khái niệm đã tại trong đầu của bọn họ thâm căn cố đế. Giao xong tiền, hiệu thuốc cửa sổ bay ra nhàn nhạt long não vị. Cao Lâm nắm nuốt viên thuốc, bước nhanh chạy về. Nhỏ hẹp xử trí thất, mùi thuốc sát trùng có chút gây mũi. Lý quả phụ nằm nghiêng tại phủ lên trắng bệnh mài mòn vài đơn kiểm tra trên giường, lộ ra một bên eo. Lão bác sĩ ngón tay tại nàng làn da nén, tìm kiếm đâm xuyên điểm. Y tá nhanh nhẹn mở ra sắt lá trừ độc hộp bông, bên trong cái kẹp cùng kim tiêm lóe lánh quang. Lão bác sĩ đeo lên nặng nghề hư hại cao su bao tay, cái kẹp kẹp lấy cồn iốt miếng bông, tại Lý quả phụ trên da vẽ lên cái trừ độc vòng. Linh linh, đừng sợ. Lý quả phụ cầm ngược nữ nhi lạnh buốt run lợi hại hơn tay, thanh âm suy yếu lại dáng chống đỡ chấn định. Nàng hít sâu một hơi, chăm chú nhắm mắt, kiên nhẫn một chút, đánh thuốc tê, biết chướng. Lão bác sĩ cầm lấy ống trích, cây kim vững vàng đâm tiến ký hiệu điểm. T. Lý quả phụ lông mày đột nhiên vặn, mép giường tay mạnh nắm vải trắng đơn, chỉ tiết dụng lực đến trắng bệnh. Lão bác sĩ cấp tốc đẩy thuốc rút, ngắn ngủi chờ đợi, hắn cầm lấy kết nối dài cao su quản cùng dẫn lưu túi thô kim tiêm. Y tá ở một bên cố định lại dẫn lưu túi. Đâm xuyên, chứng liền nói, tuyệt đối đừng động. Lão bác sĩ thanh âm đè thấp, hết sức chăm chú. Một tay cố định làn da, một tay cầm châm, dọc theo gây tê khu tinh chuẩn đâm vào. Ê. Lý quả phụ thân thể mãnh đạn, đè nén thống khổ kêu rên gạt ra hết hầu. Bản năng của mình lại bị lão bác sĩ một mực để lại. Tề kim xuyên tấu màng bụng, nhỏ xíu thất bại cảm giác truyền đến. Lão bác sĩ ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng nhẹ nhàng linh hoạt rút ra châm tâm. Phốc phốc, màu vàng nhạt chất lỏng sình sệ, thuận trong suốt cao su quản xông ra. Trước gấp rút tí tách, rất nhanh thành thành dòng nhỏ, rót vào dưới giường dẫn lưu túi. Tốt, thông. Lão bác sĩ đầu vai buông lỏng, ngựa khí thoải mái. Nhìn, ra. Lão bác sĩ chỉ vào cái ống đối sắc mặt trắng bệnh tiểu câm như nói. Chính là những vật này, để cho người ta thở không ra hơi. Phóng xuất, liền khoan khoái. Tiểu Câm Niếc nhìn chằm chằm cái ống, nhìn xem cha tấn mâu thân chất lỏng một chút xíu chảy ra. Khuôn mặt nhỏ căng cứng, nhưng này đôi mắt to bên trong lộ ra ánh sáng hy vọng. Lý quả phụ căng cứng thân thể, theo bệnh trướng nước chảy ra, một chút xíu lỏng. Tia nặng nề bụng trướng cảm giác đang bị từng tia rút ra. Mỗi một lần hô hấp đều trở nên thư sướng. Nàng phun một ngụm trọc khí, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, hai đầu lông mày đọc lại nặng nề thống khổ, đã bị thoải mái thay thế. Tốt đi một chút không? Lão bác sĩ quan sát đến dẫn lưu. Lý quả phụ dùng sức chút đầu, thanh âm mang theo nghẹn ngào, được. Tốt hơn nhiều. Ngoài cửa, Cao Lâm vượt qua pha lê nhìn chằm chằm, gặp chất lỏng chảy ra, nỗi lòng lo lắng chậm rãi rơi xuống. Hắn dựa vào tường than dài, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cách pha lê, đối nhìn qua Tiểu Câm Niết dùng sức chút đầu, lộ ra trấn an tiểu dung. Vết thương trừ độc về sau, Cao Lâm đi vào xử trí thất đỡ lấy Lý quả phụ. Nàng cảm kích nhìn Cao Lâm, một bên lão bác sĩ cởi bào tay nói, không thể một lần thả cái sạch sẽ, mỗi cái tuần lễ đến thả một lần, thuốc trở về dựa theo lời dặn của bác sĩ ăn. Nàng muốn từ ẩm thực bên trên cải thiện, ăn nhiều lòng trắng trứng. Lão bác sĩ sợ bọn họ nghe không hiểu thế là đổi loại ý kiến, ăn nhiều thịt, ăn ít muối, không có thịt, liền làm điểm tôm cá tươi cũng có thể. Hiểu rồi, tạ ơn đại phu. Cao Lâm cười đáp, tâm tình không nói ra được tốt. Ăn thịt nha, đối với thường nhân là việc khó, nhưng đối với hắn mà nói, ngược lại không thành vấn đề, trở về có thể để Triệu lão đại nhiều bắt chút tôm cá. Lão bác sĩ gật gật đầu, được rồi, trở về nhiều chú ý nghỉ ngơi. Dứt lời hắn liền quay người rời đi, nội khoa phòng khám bệnh chỗ đã vây quanh một nhóm người lớn. Xử lý xong mẹ vợ chuyện, Cao Lâm muốn định mang Tiểu Câm Niếc đi kiểm tra một chút cấm bệnh, lại không nghĩ nha đầu này gắt gao dắt lấy Cao Lâm quần áo, đỏ lên mặt chết sống không chịu đi. Cao Lâm chỉ có thể coi như thôi, hắn còn tưởng rằng Tiểu Câm Niếc sợ hãi nhìn bác sĩ. Ngư thị khẩu bến tàu, ngày nã về tây. Cao Lâm cẩn thận dịu lấy Lý quả phụ lên thuyền. So lúc đến nàng tinh thần nhiều, hiện tại bước chân mặc dù phù phiếm, cũng có thể mình xê dịch mấy bước, trên mặt cũng nở một nụ cười. Cao Lâm dặn dò Phạm Nhị, trở về chậm một chút, không nóng nảy. Phạm Nhị liên tục gật đầu, hiểu rồi nhị ra. Tiểu Câm Niếc thì ngồi tại Cao Lâm trước kia đôi tám lớn đòn khiên sau chỗ ngồi. Giải quyết xong một kiện tâm sự, Cao Lâm cảm thấy dễ dàng không ít. Dưới chân hắn đạp đến nhanh nhẹ, Tiểu Câm Niếc tại sau đầu, hai con cánh tay chăm chú bóp chặt Cao Lâm eo, mặt dán hắn vải xanh áo choàng đắn. Cũng không có một hồi, Cao Lâm cảm giác ra sau lưng hơi khác thường. Đầu tiên là trên quần áo nhân mở một mảnh nhỏ ấm áp vết ướt, mơ hồ còn nghe thấy sau đầu có hút cái mùi âm thanh. Hắn tranh thủ thời gian bóp áp dừng lại, nghiêng người sang hỏi, em đẹp thế nào khóc? Hắn nghiêng đầu đi nhìn xem Tiểu Câm Niếc mặt. Tiểu Câm Niếc lại đem vùi đầu đến sâu hơn, chống đỡ lấy lưng hắn, chết sống không chịu nâng bắt đầu, chỉ là kia siết chặt lấy, giữ lấy eo cánh tay thu được chặt hơn chút nữa. Cao Lâm không có cưỡng cầu nữa, nhẹ tay nhẹ rơi vào Tiểu Câm Niếc đen nhánh xóa tung đỉnh đầu, chậm rãi bước bước. Khóc cái gì, bây giờ không phải nên cao hứng sao? Hắn biết Tiểu Câm Niếc tâm tình, nha đầu này trong lòng đè ép ngọn núi kia, cuối cùng rời. Trong lòng gánh mới lòng, cảm xúc nhưng vào lúc này cuộn cuộn, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Cao Lâm lại vỗ vỗ nàng sau não trước, cố ý kéo căng một chút âm điệu, lại khóc, ta coi như đem ngươi đặt xuống tại ven sông bên trên, từ bỏ. Vốn là trêu ghẹo một câu, không nghĩ tới phía sau tiếng nước nở, im bặt mà dừng. Tiểu Câm Điếc đột nhiên nâng ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nước sũng, con mắt trừng đến căng tròn, trong con ngươi bông lấy thủy quang, tất cả đều là kinh hoàng. Nàng cuống quýt nâng lên tay áo, lung tung ở trên mặt lau hai cái, đầu lắc ngoảy ngoảy đồng dạng. Sợ hắn thật đi. Chương 61, trứng gà canh chương 61, trứng gà canh tốt lúc, ngày sớm đã chìm tới đáy. Cao Lâm đem Tiểu Câm Điếc tại cửa ra vào buông xuống, đầu xe rẽ ngang, gấp đạp mấy cước hướng nhà đuổi. Trong nhà sân phơi nắng, phụ mẫu cùng ca tẩu chính liền ánh trăng, vây quanh bàn nhỏ chuẩn bị ăn cơm. Chú trong phòng bảo bọc một bàn cá cùng một bát ấm cháo. Đây là phụ mẫu cho Cao Lâm lưu. Gặp Cao Lâm trở về, Thương Hồng Anh đứng dậy hỏi, bây giờ làm cái gì đi? Như thế trễ mới trở về. Trong thành có một số việc chậm trễ. Cao Lâm cười cười, trực tiếp tiến vào chủ phòng. Mắt quét qua, gặp trong thùng nước hai đầu cá trích chính bung đôi du động, tiếng nước soạt. Thương Hồng Anh theo vào đến, mang trên mặt cười, Triệu Lao Đại đưa tới. Ta nấu hai đầu. Đúng, Triệu Lao Tam từ trong thành mang về cái túi, thả chú sau phòng đầu. Cao Lâm lên tiếng, hắn đối anh em nhà họ Triệu cảm quan không tệ, đối phương tối thiểu biết có ơn tất báo. Cũng đúng là bọn họ lúc trước đưa lương cử động, để Cao Lâm xác định từ nay về sau muốn dẫn lấy bọn hắn nguyên nhân. Cao Lâm mang tới túi vải, đem quốc doanh tiệm cơm kia lấy được bình bình lọ lọ, tại bên cạnh bếp bên trên xếp thành một hàng. Toàn gia người tất cả đều buông xuống bát đũa tò mò bu lại. Lâm Tử, ngươi từ chỗ nào làm tới này sao nhiều gia vị? Cao Hoài Nhân hỏi. Thương Hồng Anh trong mắt hiện lên một vẻ sầu lo, sợ nhi tử trong thành cùng không đứng đắn người tiếp xúc. Cao Lâm biết bọn hắn nghĩ cái gì, quốc doanh tiệm cơm làm, đứng đắn phương pháp, yên tâm. Cha, giúp ta giết con cá. Quốc doanh tiệm cơm mấy chữ đang ở nhà não người từ bên trong đi dạo, Cao Hoài Nhân đã cầm lên một con cá, vừa lấy dao phay liền hướng bờ sông đi. Cao Lâm trên tay cũng không có nhàn rỗi. Trên đường trở về, trong lòng liền tính toán tốt. Thấp mối cao lòng trắng trứng, cái thứ nhất nghĩ tới chính là bánh gato. Thứ này làm đơn giản, cảm giác chân mềm. Dù là ít muối, cũng có một mùi thơm, phi thường thích hợp làm dinh dưỡng bữa ăn đến ăn. Mà lại trong nhà hắn không bao giờ thiếu trứng gà. Mấy cái trứng gà pha sát, trứng dịch rơi vào thô bát sứ bên trong, gia nhập số lượng vừa phải nước sạch. Mọi người trong nhà làm có thể gia nhập tuần sữa bò, cảm giác sẽ trở nên càng thêm chân mềm. Cao Lâm cầm lấy một đôi đũa, không nhanh không chậm quấy bắt đầu. Cũng không phải là man lực loạn đả, mà là cổ tay nhẹ xoáy. Đầu đũa dán thô bát sứ bích lướt qua phát ra đình 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 giòn vang. Không bao lâu, một bát vàng nhạt chân như bôi dầu trứng dịch liền điều tốt, cấp trên nổi chút nhỏ vụn bạc khí. Hắn ngừng tay, đũa đầu nhẹ nhàng cong lên, phủ nhẹ phù mạn. Đầu ngón tay vê lên một nắm muối mịn, điểm điểm vân vân. Ít muối không phải vô diệm, người cách không được điểm ấy mặn. Hắn làm hai bát, một bát cho Lý quả phụ, một bát người trong nhà nếm. Cái này bánh gato mấu chốt nhất chính là trứng. Lò còn không có dập tắt, Cao Lâm tại nôm trong nồi bỏ vào nước, tần dưới chốt dùng lược bí lắc xong, trứng bắt vững vàng để lên. Lấy thêm cái hơi lớn thô bát sứ móc ngược đắp lên. Lò hỏa lực không lớn, vừa vặn có thể chậm rãi nướng. Lửa quá lớn, bánh gato liền giả, biết lên tổ ong. Quá nhỏ, nội bộ trứng không thấu. Đắp lên nắp nồi, chú trong phòng liền chỉ còn lại đáy nồi hơi nước chống đối phốc phốc cấm thanh. Lúc này, Cao Hoài Nhân mang theo phá tắm đến sạch sành sanh cá trích trở về. Cao Lâm cắt vài miếng sợi gừng, để ở một bên dự bị. Cá hấp sẽ thả xì dầu gia vị, ngược lại không thích hợp cho Lý Quả Phụ ăn, chỉ có thể hắn cùng Tiểu Câm Niết mình tiêu hóa. Chỉ là Lý Quả Phụ hiện tại khẩu vị cũng không lớn, một bát trứng gà canh cũng có thể ăn no rồi. 10 phút sau, Cao Lâm để lộ nắp nồi, một đoàn trắng hơi bọc lấy nồng đậm trứng hương đập ra tới. Hắn đệm lên khăn lau mang sang một bát bánh gato, đặt ở sân phơi nắng bàn nhỏ bên trên. Để lộ chú bát, nhiệt khí bốc hơi. Trong chén bánh gato đã ngưng kết, mặt ngoài chân nhắn như gương, phản chiếu lấy ánh trăng. Chân bóng công điệp, mê người cực kỳ. Bánh gato tại trong chén hơi rung nhẹ, lộ ra 10 phần non mềm. Các người ăn trước. Cao Lâm gặp toàn gia ánh mắt đều đính vào bánh gato bên trên. Phụ mẫu không nỡ động đũa, vẫn là Cao Tỉnh lấy trước lên thìa, gào một môi. Cẩn thận dò xét đi, cơ hồ không có lực cản, nhẹ nhàng cắt xuống một khối. Nâng lên bánh gato run rẩy, sáng long lánh, đứt gãy bóng loáng như gấm. Hắn nhẹ nhàng thổi khẩu khí, đưa vào trong miệng. Đầu lưỡi bĩu một cái, kia bánh gato liền tan ra, chân mềm cảm giác mang theo trứng gà bản thân trong veo cùng nước lưu hòa. Vị mặn cũng là vừa đúng nâng kia phần tươi hương. Bánh gato nóng hầm hập thuận tiết hầu trượt xuống, ủi dính vô cùng. Phấn nộn. Cao Tỉnh tốt ra. Trên mặt lập tức dâng lên một cỗ hưởng thụ, đội đội vàng vàng địa kêu gọi thê tử cùng phụ mẫu nếm thử. Kỳ thật trứng gà canh trước đó trong nhà cũng thỉnh thoảng làm, chỉ là trước đó làm ra nào có xinh đẹp như vậy, thường thường một đám mỡ, bên trong chính là dày đặc tổ ong. Cũng hoàn toàn không có Cao Lâm làm như vậy chân mềm, ngon. Nhưng bọn hắn vừa mới nhìn toàn bộ hành trình, rõ ràng dùng gia vị đều không khác mấy, tại sao khác nhau như thế lớn đâu? Cao Lâm nhìn người nhà ăn thật là thơm, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, ngược lại đi trưng đầu kia cá trích. Toàn gia vốn định chào hỏi Cao Lâm cùng nhau ăn cơm, nhưng nhìn thấy kia thêm ra một phần bánh gato, bọn hắn liền biết Cao Lâm đêm nay vẫn là không ở trong nhà ăn. Đợi cho cá ra nồi lúc, bến tàu phương hướng chuyển đến tiếng nước chảy. Phạm Nhị Hào hứng chạy tới, người chưa tới âm thanh tới trước. Nhị gia ta đem nhỏ. Hắn một chút thoáng nhìn Cao Lâm người nhà, câu chuyện ngạnh sinh sinh phanh lại, bắt đầu quy củ hơn người. Tam gia gia, tam nãi nãi, tỉnh tử đại gia, bác gái. Thương Hồng Anh nhìn thấy Phạm Nhị tới, cười chào hỏi. Nhị tử, mau tới, ngươi nhị gia vừa làm trứng gà canh. Phạm Nhị chịu khó, thường đến giúp đỡ làm việc nhà đông, người trong nhà đều thích. Phạm Nhị ứng thanh ngồi xuống. Thương Hồng Anh tiến chủ phòng cầm bữa, thuận tay đem lưu cho Cao Lâm chén kia cháo bưng cho hắn. Ngươi nhị gia hiện tại là tìm nàng dâu bên nương, ăn cơm đều không ở nhà ăn. Phạm Nhị tiếp nhận bát, cười hắc hắc không dám tiếp lời. Bên này Cao Lâm đã nhanh nhẹn đem trưng tốt cá cùng chén kia bánh gato cất vào giỏ trúc. Cha mẹ, ta ra ngoài á. Lời còn chưa dứt, bóng người đã biến mất dưới ánh trăng bên trong. Thương Hồng Anh thu hồi ánh mắt, rơi vào chính hút cháo Phạm Nhị trên thân, khỏe mắt ý cười sâu chút. Nhị tử, đồ ăn có ăn ngon hay không a? Phạm Nhị đầu gật giống giá tỏi, ăn ngon. Kia. Thương Hồng Anh kéo dài điệu, trong mắt lóe danh manh ánh sáng. Mẹ hai đẹp mắt không? Phạm Nhị vô ý thức gật đầu, đẹp mắt. Chính là, hắn đột nhiên ý thức được tự mình nói sai, phía sau một nửa nói ảnh xinh xinh nuốt trở vào, đầu cơ hồ muốn vùi vào chén cháo bên trong. Chính là cái gì? Thương Hồng Anh theo đuổi không bỏ. Nhưng Phạm Nhị lúc này đã có tâm phòng bị, cắn chết không mở miệng. Mặc cho thế nào hỏi, chỉ đem cháo uống đến khò khè vàng, lại không chịu thổ lộ nửa chữ. Tiểu Câm điếc nhà. Trong phòng điểm to như hạt đậu ngọn đèn, vầng sáng mờ nhạt. Tiểu Câm điếc vừa đem mẫu thân Lý Quả Phụ trên giường dàn xếp thỏa đáng, thái dương thấm lấy mồ hôi dịt. Nghe thấy phía sau tiếng bước chân quen thuộc, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Cao Lâm dẫn theo giỏ trúc tiến đến. Cá hấp mùi tươi trước một bước bay ra. Cao Lâm xuất ra chén kia trứng gà canh đi vào đồng phòng. Cái này ngươi đút cho A Di ăn. Tiểu Câm điếc liên tục gật đầu, chạy tới tẩy sạch sẽ thìa sau, ngồi tại bên giường cho mẫu thân cho ăn. Một bát bánh gato lại bị mẫu thân ăn hơn phân nửa. Đây là mấy ngày liên tiếp chưa bao giờ có chuyện. Tiểu Câm điếc bưng cái chén không từ đồng phòng ra lúc, bước chân đều mang nhẹ nhàng. Khóe môi út chế không nổi trên mặt đất dương, trong mắt toát ra thuần túy vui vẻ. Nàng bước nhanh đi đến bên cạnh bàn, cho Cao Lâm đựng tràn đầy một bát ấm áp cháo. Liên tiếp hắn ngồi xuống, ngửa mặt lên, thiếu dung giống mới nở đóa hoa. Ý mắng, lại đựng đầy thiên ngôn bản ngữ. Cao Lâm nhìn xem nàng sáng lấp lánh con mắt, trong lòng cũng mềm thành một mảnh. Kẹp lên bong bóng cá thịt, bỏ vào nàng trong chén. Ngươi ngày mai đến nhà ta đi, ta dạy cho ngươi thế nào làm cái này bánh gato, bình thường ban ngày ngươi liền tự mình làm cho A-Z ăn. Ừm. Chương 62, tới cửa thỉnh giáo chương 62, tới cửa thỉnh giáo sáng sớm hôm sau, tháng 9 ngày 21, còn có 2 ngày chính là thu phân. Cao Lâm theo thường lệ đạp xe đạp đi vào quốc doanh tiệm cơm cổng dọn quay ra. Xếp thành trường long đội ngũ, là mỗi ngày không đổi phong cảnh. Sạp hàng vừa đẩy ra, chỉ nghe thấy mấy vị khách quen tại bên đường bắt đầu nghị luận. Ai, nghe nói không? Đông vải tơ lụa cửa hàng miệng, cũng chi cái sạp hàng, bán trứng gà bánh đâu? Từ đâu? Hôm qua cái ta tại máy kéo cửa hàng miệng cũng nhìn thấy. Có người nghe thấy, nhịn không được trêu ghẹo Cao Lâm. Tiểu đồng chí, có người đoạt ngươi bắt cơm đi, không sợ? Cao Lâm trên tay bày ra bánh, đầu cũng không nâng địa cười, ăn uống ngày này, không có cái gì đoạt không cướp. Trong thành như thế nhiều người, một mình ta cũng chào hỏi không đến. Bên cạnh lao các thực khách nghe đều vui. Loại tình huống này Cao Lâm đã sớm dự liệu được, đối với cái này cũng không lo lắng, dù sao có thể tìm tới trực thuộc người cũng không phải hắn một cái. Liên 82 năm mà nói, toàn bộ Giang tỉnh cá thể công thương hộ số lượng đột phá 10 vạn hộ, Diêm Độc nơi này liền có 5000 hộ trở lên. Trong đó đại bộ phận đều là tại làm bán lẻ cùng ăn uống tương quan ngành nghề. Nói là như thế nói, có người nói tiếp nhưng những cái kia cửa hàng miệng trứng gà bánh, hương vị không có người tốt. Tay nghề không làm sao, giá cả không sai biệt lắm, còn muốn hai lượng lương phiếu. Cao Lâm cái này sạp hàng ưu thế lớn nhất chính là không muốn phiếu. Công nhân mỗi tháng lĩnh điểm này phiếu trứng đều là định chết, từng nhà đều khẩn ba ba tính toán dùng. Kỳ thật sạp hàng trước khách quen, cũng không phải mỗi ngày tới. Hôm sau đem đến một chuyến cải thiện bữa ăn. Mỗi ngày đến, mặc cho ai cũng không chịu được nổi. Bọn hắn đồng dạng hoặc là điểm phần trứng gà bánh thêm củ sen, hoặc là đến phần trứng gà bánh thêm tôm thịt. Chỉ là gần nhất tôm thịt bán càng tốt hơn củ sen ngược lại thành hàng đế hàng. Bận đến 9 điểm, trước sạp biển người dần dần tán. Cao Lâm cùng Phạm Nhị bắt đầu thu thập. Đại hát mấy cái thì cơ lấy đầu cây chổi, đem quốc doanh tiệm cơm cổng mặt đất quét đến bóng loáng nước trượt. Đồ vật chỉnh lý tốt, Cao Lâm để Phạm Nhị về trước. Bây giờ hắn còn có việc. Đinh Vệ Linh hôm qua cái lời nhắn nhủ, đi trạm phòng dịch ký tên. Cao Lâm cưỡi trên chiếc kia đôi tám đoạt kiêng, đầu xe rẽ ngang, hướng trạm phòng dịch đặt đi. Vừa bước vào kia tòa nhà bụi bẩn ký túc xá, liền nhìn thấy lần trước cái kia gặm hạt dưa cán sự, vẫn là bộ kia đổ lười biếng gác ở trên ghế bộ dáng. Hắn mở to mắt lườm Cao Lâm một chút, kéo dài điệu. Xử lý cái gì chuyện a? Cao Lâm nói thẳng ý đồ đến, đồng chí, ta là Trúc Lâm tiệm cơm giới thiệu tới. Đinh Tuệ Linh quản lý để cho ta tới ký tên. Hắn trực tiếp đem Đinh Tuệ Linh danh hào bưng ra. Lần này, kia cán sự như bị châm ôm cái mông, phủi đất ngồi thẳng, hạt dưa cũng không gặm, trên mặt chất lên cười. Ơ, là Cao Lâm đồng chí a. Hôm qua cái lãnh đạo chúng ta liền bàn giao, chuyên chờ lấy ngài đến ký tên đâu. Nói, chân chu địa đem Cao Lâm dẫn tới một gian cửa phòng làm việc, gõ cửa đi vào. Bên trong ngồi cái khoảng 40 tuổi trung nhân. Cao Lâm xem xét, đuôi lông mày địa nhảy một cái. Người này hắn gặp qua. Thứ hai tiệc tối thượng khách một chồng, sau đó tại bếp sau tiểu viện, liền đứng tại Đinh Tuệ Linh phía sau. Trịnh khoa trưởng, Cao Lâm đồng chí tới. Cán sự thông báo. Người kia nâng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cao Lâm, trên mặt lập tức tràn ra nhiệt tình tiêu dung, đứng dậy nên tới. Cao Lâm đồng chí. Ai nha, lại gặp mặt. Mấy bước vượt đến trước mặt, hai tay liền cầm Cao Lâm tay. Cao Lâm nhất thời không nắm chắc được xưng hô, liền cười kêu lên, lãnh đạo. Khủ. Xa lạ không phải. Trịnh Sở Sinh liên tục quát tay, ngày đó nếm tay của ngài nghệ, trở về cái này trong đầu liền ghi nhớ. Nhất là Trần thư ký, mấy ngày nay nhắc tới đến mấy lần, nói thời điểm nào có thể lại đi Trúc Lâm tiệm cơm giải thẻ một chút. Lại là Trần thư ký. Cao Lâm đến bây giờ cũng không có thăm dò vị kia Trần thư ký nội tình. Bất quá hắn cũng lười nghe ngóng. Thời đại này, cùng những nhân vật này liên hệ, biết được càng ít, phiền phức càng ít. Hắn một mực làm đồ ăn, không hỏi khách nhân đến lịch. Thấy đối phương nhiệt tình, Cao Lâm cũng thuận câu chuyện hàn huyên. Nắm qua tay, Trịnh Sở Sinh cũng không đi vòng thêm phần cong, từ trong ngăn kéo xuất ra trường đã sớm chuẩn bị tốt tờ đơn đưa qua. Tại cái này ký tên là được, còn sót lại chuyện giao cho chúng ta xử lý. Cao Lâm trong lòng rõ ràng, việc này có thể như thế thuận, may mắn mà có Đinh Tuệ Lâm. Hắn lưu loát địa ký tên, lại cùng Trịnh Sở Sinh hàn huyên vài câu, biết đối phương tên. Trên tường treo đồng hồ nhanh chỉ đến 10 giờ rưỡi. Cao Lâm thuận thế nói, Trịnh khoa trưởng, cái này đều giờ cơm, phần mặt mũi, chúng ta bên ngoài tùy tiện ăn một chút. Trịnh Sở Sinh trên mặt mang cười, tay lại bày giống quả hương bù, không thành không thành, phía trên có quy định, kỷ luật nghiêm đây. Ta đi nhà ăn đối phó một ngụm là được. Cao Lâm đồng chí ngươi làm việc của ngươi. Thấy đối phương bưng trà tiễn khách ý tứ rõ ràng, Cao Lâm liền thức thời nói lời cảm tạ cáo tử. Các loại, chờ, Cao Lâm đi xa, Tiêu Cán Sự lại tiến vào khoa trưởng văn phòng, một mặt tò mò, khoa trưởng, vừa người kia, đến cùng cái gì địa vị a? Trịnh Sở Sinh nâng chung trà lên, chậm rãi thổi ra phù mạn, nhấp một cái, liền một bếp tử. Đầu bếp. Vậy ngài còn? Trịnh Sở Sinh mí mắt vén lên, Trần Thư Ký liền tốt cái kia miệng đồ ăn. Hoắc. Cán Sự hít vào một hơi, dựa vào Trần Thư Ký tuyến. Tiểu tử này rất là không đơn giản. Trịnh Sở Sinh đặt chén trà xuống, đừng để ý tới hắn đơn giản không đơn giản, chúng ta không đắc tội người chính là. Đinh Tuệ Linh mặt mũi muốn cho, Trần Thư Ký mặt mũi, càng phải cho. Cán Sự liên tục gật đầu, trong lòng nắm chắc. Ký xong chữ, Cao Lâm lại quay trở lại quốc doanh tiệm cơm. Hắn đến tìm Đinh Tuệ Linh nói tiếng cảm ơn, thuận tiện đem hôm qua cái nhập hàng chứng kết. Đinh Tuệ Linh mặc dù không có sách chương mục việc này, nhưng Cao Lâm không thể giả bộ hồ đồ. Vừa dạo bước tiến lên tiệm cơm đại đường, chỉ thấy Đinh Tuệ Linh chính bồi tiếp mấy người đang nói chuyện. Cao Lâm thấy thế, đang muốn lui sang một bên các loại, bếp sau màn cửa bén lên, Trương Khánh Quốc nô ra nửa người, lo lắng hướng hắn manh mắt. Cao Lâm trong lòng kỳ quái, đi qua. Trương Khánh Quốc một tay lấy hắn kéo vào khói dầu tràn ngập bếp sau, để thấp cúng họng. Hoàng Hải cùng Xây Quân kia hai nhà tay cầm môi sư phó đến rồi. Hoàng Hải tiệm cơm cùng Xây Quân tiệm cơm, chính là Xây Quân lộ bên trên mặt khác hai nhà quốc doanh tiệm cơm. Thế nào chuyện? Cao Lâm nhíu mày. Trương Khánh Quốc cười khổ, còn có thể tại sao, không phải liền là thứ hai bữa cơm kia đi ổ. Trương Khánh Quốc tranh thủ thời gian giải thích. Trước kia Trần Thư Ký mấy người bọn hắn là thay phiên tại mấy nhà quốc doanh tiệm cơm ăn công việc bữa ăn. Nhưng hôm qua cái, Hoàng Hải cùng Xây Quân hai nhà tiếp vào thông tri, sau này mỗi tuần một liên hoan, xác định vị trí Trúc Lâm tiệm cơm. Ngay cả lễ quốc khánh lớn bàn tiệc cũng chỉ tên để Trúc Lâm tiệm cơm bàn tử xử lý. Tin tức này giống vỡ tổ. Kia hai nhà quản lý hoàng hồn, suy nghĩ có phải hay không mình tiệm cơm ra khỏi cái gì vấn đề. Sau khi nghe ngóng mới hiểu được, là Trúc Lâm tiệm cơm đêm hôm đó đồ ăn, đem Trần Thư Ký dạ dày cho triệt để bắt được. Đêm đó menu, bọn hắn không biết xử cái gì phương pháp, cũng làm tới tay. Hai nhà tiệm cơm quản lý mang theo đám đầu bếp đến, chính là đến linh giáo linh giáo. Nhất định phải nhìn một cái Đinh Tuệ Linh sử cái gì thần thông. Dù sao, Trương Khánh Quốc tay nghề trong lòng bọn họ có phổ, thì kho tàu giò những này giữ nhà đồ ăn, sát thực mạnh hơn bọn họ điểm. Cần phải luận đỏ đảo thu vịt, thì kho tàu cá chép cái này món ngon, bọn hắn đánh chết không tin Trương Khánh Quốc có thể làm so với bọn hắn tốt. Nghe do nguyên do, Cao Lâm chỉ là cười cười. Trương Khánh Quốc mấy ngày nay đến hắn chỉ điểm, trên tay công phu sát thực tăng trưởng, so Cao Lâm đầu về tại tiệm cơm lúc ăn cơm mạnh không ít. Theo Cao Lâm, ứng phó cùng cấp bậc sư phó dư xài. Đang nói, mới vừa rồi cùng Đinh Tuệ Linh nói chuyện mấy vị kia, cũng bước đi thong thả tiến vào bếp sau. Dẫn đầu là cái béo sư phó, giọng to. Lao Trương. Bây giờ có thể chiếm được sáng sáng bản lĩnh thật sự, để mấy ca mở mắt một chút. Tiểu tử ngươi đến cùng xử cái gì thuốc mê, những ngày này nhưng nghe thấy bí thư khen các ngươi. Trương Khánh Quốc vừa định há mồm giải thích, khỏe mắt thoáng nhìn Cao Lâm ấy không thể xem xét địa lắc đầu. Lại tưởng tượng mình dù sao cũng là Trúc Lâm tiệm cơm đầu táo, cô này ngạo khí cũng nổi lên. Trước tiêu bàn về gà quay nấu vịt, Hoàng Hải tiệm cơm béo sư phó sát thực vượt qua hắn. Quốc doanh tiệm cơm bếp sau, mặt ngoài hòa hợp êm thấm, vụ trộm ai không muốn tranh cái cao thấp. Trương Khánh Quốc đem tạp dề xếp chặt, phụ chính mũ. Đi. Mấy vị bây giờ chịu đến chỉ điểm, là ta lão Trương phúc khí. Với bạn, cũng nhìn xem ta trận này tay nghề tiến triển không có. Kia béo sư phó cùng bên cạnh mấy người liếc nhau, cười ha ha một tiếng. Chờ chính là ngươi câu nói này, đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ. Lời còn chưa dứt, phía sau hai cái tiểu học đồ liền chui vào. Một cái trong tay mang theo đầu to lớn hoa cá mẹ đầu, mang cá còn đỏ tươi. Một cái khác trong tay người là một con to mọc lao hùng bịt, một con hơi nhỏ non bịt, còn có một con lịch cánh bồ câu. Cao Lâm đứng tại nơi hẻo lánh, ánh mắt đảo qua đống kia nguyên liệu nấu ăn. Tốt ra hỏa, đây là kìm nén kình muốn kiểm tra trường học công phu thật. Mà cái này hai món ăn là được. Thủy đi quái cá mẹ đầu cùng ba bộ vịt. Chương 63, thủy đi quái cá mẹ đầu, ba bộ vịt. Chương 63, thủy đi quái cá mẹ đầu, ba bộ vịt. Trường Khánh Quốc nhìn thấy kia to lớn cá mẹ đầu cùng một lớn hai tiểu tam chỉ chim ông, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt lại chất lên cười. Mấy ca, đây là có chủ tâm thi ta ạ. Ánh mắt của hắn không tự chủ được liếc nhìn nơi hẻo lánh bên trong Cao Lâm. Cao Lâm tiếp thu được kia ánh mắt cầu trợ, chỉ khẽ bước cằm. Trương Khánh Quốc thần kinh căng thẳng trong nháy mắt nối lòng hơn phân nửa. Hắn lập tức chào hỏi hai vị kia đầu bếp, các ngươi đi trước uống một ngụm trà, tốt ta bảo các ngươi. Đối phương mặc dù muốn nhìn đến tận cùng, nhưng Trương Khánh Quốc khăng khăng kiên trì, bọn hắn nghĩ đến trung quy là nếm hương vị phân thắng thua, liền đi đại đường. Người vừa đi, Trương Khánh Quốc lẻn đến Cao Lâm bên người, hạ giọng mang theo khẩn cầu. Lão đệ, thân huynh đệ, bây giờ mặt mũi này, vô luận như thế nào đến giúp ca giữ được. Trương Khánh Quốc trước đó giúp hắn đáp cầu rắc mối giúp chiếu cố rất lớn, cái này ân tình phải trả. Cao Lâm không có nói nhảm, hệ tạp dề rửa tay, đi đến bàn điều khiển trước. Trương ca, ba bộ vịt về ta, cá về ngươi. Trương Khánh Quốc nghe vậy, một mặt vui mừng, liên tục gật đầu. Hủy đi quái cá mẹ đầu là Hoài Dương ba đầu tiệc rượu đại biểu đồ ăn một trong. Duy nhất chỗ khó tại với tinh tế hủy đi xương sau, giữ lại đầu cá hoàn chỉnh hình thái. Mà ba bộ vịt là cao bưu một vùng truyền thống món ăn nổi tiếng, ba con chim mông đều cần hoàn chỉnh thoát xương. Vịt nhà mập mạp, vịt hoang căng đầy, đồ ăn bổ câu mạnh xúc giòn, tầng tầng lớp lớp, tư vị mạch chuyển. Cao Lâm sắn tay áo lộ cánh tay, động tác trầm ổn. Hắn nâng lên nặng nghề đầu cá, dòng nước cọ rửa đầu cá qua miệng, ngón tay thăm dò vào mang hang, móc ra mang phiến. Thanh lý sạch sẽ, đưa cho Trương Khánh Quốc nhập nồi một nấu. Cơ hồ tại đầu cá nhập nồi đồng thời, Cao Lâm đã rời đi bàn điều khiển một chỗ khác. To mọc vịt nhà, đầu xanh vịt hoang, đồ ăn bổ câu bị đám học đồ xử lý sạch sẽ, sắp xếp trở lệnh. Hắn trước cầm lên vịt hoang, tay trái chụp cái cổ, tay phải dài đao nhọn đâm vào cái cổ sau xương khe hở, cổ tay xoáy trọng, kết âm thanh nhất định cái cổ. Mũi lao xuôi theo hai bên xương sống tiếp xương du tẩu, gặp được chỗ khớp nối, đánh gãy ngay cả gân. Động tác vận luật kỳ lạ. Hắn cẩn thận xử lý cùng lúc dính liền, lại dùng sức nện đứt chân gân. Xoẹt băng nhẹ vang lên không ngừng. Khó khăn nhất là xử lý xương ngực. Tay trái ngón cái đỉnh xương ngực cuối cùng, mũi lao tiếp xương từ thấp tới cao đẩy đưa. Ba lượng phút sau, khung xương sạch sẽ rời thân thể, vị thân ra ngay cả thịt gấp, cơ hồ không có tổn hại. Cao Lâm thay đổi càng mảnh ngắn hơn cây kim lưới lao. Tay trái nắm bồ câu, lòng bàn tay đặt nhẹ bồ câu ngực. Động tác đột nhiên chậm lại, hô hấp thả nhẹ. Mũi lao di động biên độ cực nhỏ. Xử lý tinh tế xương sườn cùng xương ngực lúc, mũi lao gần như đứng im, tay rửa cổ tay đầu ngón tay khó mà phát giác rung động bóc ra cốt đủ. Cao Lâm thái dương mồ hôi trở xuống, ánh mắt bình tĩnh. Làm cuối cùng nhất một mảnh nhỏ xương sụn xương ngực loại bỏ ra, khung xương nhẹ nhàng co lại. Trong lòng bàn tay đoàn kia bồ câu thịt, tại dưới đèn nhìn xem hơi mờ, trắng nõn nà. Cao Lâm cẩn thận địa đem nó xuyên vào nước lạnh định hình. Đến phiên mập vịt nhà, tên ngốc này ra dày dầu nhiều. Hủy đi xương khiếu môn tại thuận ra cùng trong thịt ở giữa tầng kia mỡ đi. Mũi lao thăm dò vào dưới da, dán chặt lấy tầng kia thật dày dầu trơn, hướng vịt cái mông phương hướng đẩy đi. Gặp được bẹn đùi, cánh dê những này dầu ít gân nhiều địa phương, mới cần tinh chuẩn xuống dưới đao đoạt cân. Tay trái phối hợp với nhào nặn đẩy ép vịt dưới da mỡ, bảo đảm mũi lao chỉ ở dầu cùng nhục chi ở giữa trượt. Làm chỉnh xương đỡ rút ra, kia bị túi ra như cái thổi đủ khí ra túi, bóng loáng nước trượt, chỉ ở cái cổ sau cùng hậu môn lưu cái lỗ hổng nhỏ. Ngay sau đó, Cao Lâm cầm rượu gia vị miếng gừng hơi ướp một lát đi canh. Theo sau đem vịt hoang, cẩn thận nhét vào vịt nhà rộng rãi túi ra. Lại vứt ra đoàn kia mềm hồ bồ câu thịt, lấp nhập vịt hoang trong thịt. Đưa đẩy bê bớt, bảo đảm ba tầng chim thịt chặt chẽ dán vào vô không động. Cuối cùng nhất, cầm mảnh sợi bông trông non việc nhà vịt cái cổ sau cùng hậu môn mở miệng bá lại. Một cái tròn trịa no đầy, chỉ lộ ra vịt nhà chân bóng ra ba bộ vịt thôi, liền vững vững vàng vàng ghé vào cái thớt gỗ lên, bóng loáng. Cao Lâm nâng người lên, lau mồ hôi. Một bên đám học đồ trợn mắt hốt mồm. Nhất là cái thớt gỗ sư phó, hai mắt trợn tròn xoe. Cao Lâm kia cho con vịt đi xương bản sự quả thực đem hắn kinh đến. Chỉ có hắn rõ ràng nhất trong này môn đạo, chiêu này đến tột cùng có bao nhiêu sao khó khăn. Cao Lâm mang tới một chén canh buồn, đổ vào sâu tốt trong chèo canh loãng, mang lên mấy đóa nước mùi tóc nấm, mấy hạt làm bối đinh sách tươi. Cầm đi trưng bên trên. Cao Lâm phân phó một bên tiểu học đồ. Huynh đệ. Trương Khánh Quốc bên kia cũng đúng lúc đem một nấu đầu cá vớt ra. Một cái học đồ tay chân lanh lẹ địa bưng buồn tới đưa lên. Cao Lâm tẩy sạch sẽ tay, vươn vào trong chậu bắt đầu loại bỏ ra xương cá. Chỉ chốc lát công phu, cả khối xương tráng kèm thêm môi cá nhám xương sụn hoàn chỉnh tách rời, đặt để trong chậu. Toàn bộ quá trình có chút sai lầm, mặt mũi liền sẽ vỡ vụn. Một bên phế liệu trong thùng chất lên nho nhỏ cốt sơn. Trong chậu còn lại chính là cơ hồ hoàn chỉnh đầu cá thịt mềm. Tuyết trắng đầy đặn hồ đào thịt, chân mềm cá mặt thịt, chất keo đầu cá ra. Tới phiên ngươi. Cao Lâm đối Trương Khánh Quốc nói. Bên cạnh bếp trước, nồi đất bên trong nước canh lan lộn, thủy đi tốt đầu cá thịt tại giam đông thuần hương trắng hơi bên trong chìm nổi, mắt thấy muốn bị lửa mạnh tách ra. Lửa nhỏ. Cao Lâm thanh âm vang lên, người liền đứng ở Trương Khánh Quốc nghiêng hậu phương nhìn chằm chằm nổi. Nhóm lửa sư phó bận bịu đè xuống táo thân bên trong thế lửa. Cao Lâm xích lại gần nồi miệng, cái mũi thật sâu khẽ hấp. Hủy đi quái đầu cá, giảng cứu cái nhỏ chữ. Nổi giận thịt biết biến tuổi, chất eo cảm giác không có, vị tươi còn kém rất nhiều. Hắn xuề bàn tay ra, treo khắp nơi nổi phía trên cảm thụ nhiệt độ. Hỏa hầu đến nhỏ, để hương vị nướng đi vào, không phải nấu ra. Cao Lâm lấy ra một cán giải gáo, đẩy canh. Cổ tay hạ thấp, dùng môi lưng đẩy. Quay xuống dưới, thịt liền nát. Hắn ở một bên làm mẫu, động tác nhu hòa, chờ đến nước canh nhiều trượt là được rồi. Trương Khánh Quốc nín hơi làm theo. Thời gian trôi qua, Cao Lâm ánh mắt đâm thủng hơi nước, chỉ dựa vào môi lưng đẩy canh nhỏ bé sàn sạt âm thanh cùng ngưng tụ hợp lại tươi hương, cấp tốc nói: "Tốt, vớt thịt." Trương Khánh Quốc dùng rộng môi vớt cẩn thận vớt ra thịt mềm, da cá hướng lên trên đặt vào thêm nhiệt sứ men xanh bàn. Thịt cá tại trong mâm còn có chút nhũ nhảy, tuyết trắng trong suốt, bọc lấy một tấm chất keo, thủy nộn cực kỳ. Trương Khánh Quốc vớt ra nấm hương mang phiến cùng cải ngọt trải tại bàn một bên, trong nồi còn lại nồng trắng nước canh dùng bên trong lửa chịu. Hắn cầm lấy nước tinh bột bắt muốn thêm bột vào canh. "Chờ một chút." Cao Lâm ngăn lại. Làm lưu ly kiếm đầu cá nhựa cây chính là kiếm, thu làm nước, để nó tự ngưng. Trương Khánh Quốc gấp chầm chầm trong nồi nước canh từ mỏng manh trở nên đậm đặc, trắng sữa chuyển trong suốt, bọt khí lớn mà chậm, cuối cùng đạt tới lưu ly kiếm tiêu chuẩn. Môi treo tường nước trượt xuống cực chậm, lưu trong trẻo màng ánh sáng. Tốt. Cao Lâm tiếng nói rơi, Trương Khánh Quốc cổ tay khẽ đảo, linh xảo vẽ vài vòng, kia kiếm nước liền đều địa xối tại tuyết trắng thịt cá bên trên. Âm âm thanh bên trong cực hạn tươi hương ầm vang nổ tung, tràn ngập bếp sau. Cao Lâm ôm cánh tay lùi lại, nhìn xem trong mâm tác phẩm nghệ thuật, lại nhìn chóp mũi đổ mồ hôi lại mắt sáng Trương Khánh Quốc, nhếch miệng lên đường cong. Trương ca làm rất tốt. Trương Khánh Quốc nhìn qua trước mắt cái này bàn trải qua tay mình lại phải Cao Lâm điểm hóa kiệt tác. Chất keo đậm đặc như mật, lóe mê người quan trạch. Giang Đông cùng cải ngọt vây quanh đồ ăn kiểm kê suyết, ba ngọn nguồn là sung mãn không tiêu tan thịt cá. Trên mặt hắn cười nở hoa, may mắn mà có lao đệ ngươi a. Châm lửa nướng mùi vị thực sự, một chút gặp công phu. Cao Lâm cười vỗ hắn vai. Bên này lời còn chưa dứt bên kia lồng hấp bên trong nhiệt khí phốc phốc cửa ra. Tiểu học tay không chân nhanh nhẹn địa mang sang hấp hơi trong suốt ba bộ vịt. Ngay cả canh mang nước vững vàng đổ vào một cái thanh hoa lớn canh trong chậu. Màu sắc nước trà trong trẻo, vịt nhà màu da kim hoàng, có chút rung động. Chuyển món ăn học đồ bưng lấy kia nhà tắm thịt tươi nát ba bộ vịt, tay kia nâng kia bản hủy đi quái đầu cá, bước nhanh đi đến chuyển đồ ăn miệng, hướng phía trong hành lang một hô. Hủy đi quái cá mẹ đầu, ba bộ vịt. Tốt đi. Kia nóng hôi hổi mùi thơm, thẳng hướng trong đại đường chui. Chương 64, đột nhiên tăng mạnh tay nghề chương 64, đột nhiên tăng mạnh tay nghề sứ men xanh bản rơi bản. Trong mâm nằm lấy không xương đầu cá, trắng muốt thịt bọc lấy bóng ánh nồng nước, quang trạch mê người. Bên cạnh là thanh hoa canh buồn. Cả vịt nằm ở nước dùng bên trong, vịt da kim hoàng bóng loáng, mấy hạt nấm hương tô điểm, như lá sen phủ với xuân thủy. Hai vị đầu bếp đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Bọn hắn không hẹn mà cùng lấy tay quả phiến, mảnh người kia đập vào mặt hương khí. Kinh ngạc dần dần thu lại, thay vào đó là người trong nghề phẩm dám nghiêm túc. Sắc, hương, vị, hình là bình phán một món ăn căn bản. Trước mắt cái này hai đạo, sắc, hương, hình đã mất có thể bắt bẻ. Thân là người trong nghề, bọn hắn quá rõ ràng cái này hai món ăn khó xử, nhất là hình. Hủy đi xương, bộ vị, hơi không cẩn thận liền phí công nhọc sức. Trương Khánh Quốc lại xử lý đến hoàn mỹ như vậy. Nhưng mà, thức ăn linh hồn cuối cùng tại vị. Hoàng Hải tiệm cơm Vương mập mạp dẫn đầu đọ đũa, đũa chúc nhọn tinh chuẩn đâm tiến đầu cá nhất đầy đặn hạch đào thịt. Kia nhục chiến lồng lộng địa treo ở đũa đầu, đưa vào trong miệng, ánh mắt hắn phút chốc trợn tròn. Thịt cá lại đầu lười y mắng tan rã, chỉ để lại cực hạn thơm ngon. Vào miệng tan đi chân mềm, chính là đỉnh cấp thức ăn tiêu chí. Ngay sau đó chính là nồng nước hương, răng đông mặt tươi, khuẩn ấm thuần hậu, bong bóng cá dính nu hết thể tập hợp thành một luồng, bay thẳng cổ họng. Hắn hầu kết nhanh chóng nhấp đô. Xê quân tiệm cơm Lý sư phó sớm đã múc một muôi bị canh. Màu sắc nước trà trong suốt, nghe thấy một cỗ tinh khiết mùi tươi. Nhỏ xuyết một ngụm. Thuần hậu hơn xa nó biểu, kia phần đùi tiếp tươi nhuận từ đầu lưỡi một đường thấm vào đến dạ dày chỗ sâu. Hắn vơi đua đẩy ra vịt ra phốc một tiếng nhiệt khí toát ra, hợp lại mùi thịt hòa với quần nấm vị trong nháy mắt tràn ngập. Kẹp lên vịt mức thịt phát hiện phía dưới cất dấu huyền cơ. Đây là vịt nhà dưới thịt là vân da chặt chẽ bị hoang thịt, chỗ sâu nhất còn bọc lấy một đoàn nhỏ trắng nhạt non mịn bổ câu thịt. Ba tầng tư vị bị tinh khiết canh loãng thấm vào đến thông thấu rõ ràng. Vương mập mạp cũng múc nửa bát canh, trong canh ngấm hương hút no bụng tinh hoa, cán mềm trượt như đậu hũ non, lại không biết là khuẩn là thịt. Nhất thời, trên bàn cơm chỉ còn đũa khẽ chạm mâm sứ tiếng vang. Hai người đối bàn buồn, trầm mặc không nói. Phía sau đám học đồ rối cổ, người người hương khí, cổ họng ngăn không được địa nhấp nô. Lựa này đợi, nhuận chữ xem như làm được nhà. Vương mập mạp cuối cùng mở miệng, chỉ vào đầu cá. Lý sư phó đẩy trượt đến chót mũi kính mắt, dùng môi lưng khẽ chạm bị thân. Xương cách thịt không tiêu tan, ba tầng thịt bên trong bao hàm càn khôn. Lao Trương cái này cạo xương tay nghề, từ chỗ nào học? Lời còn chưa dứt, Trương Khánh Quốc sát dầu mỡ tạp dề, từ bếp sau đi tới. Lao Lý ngươi nói chuyện vẫn là như thế vẻ nho nhã, thơ biết thế nào? Trên mặt hắn mang theo cười. Lý sư phó đẩy kính mắt, trên mặt mang lên chút tự hào, vừa phát biểu. Làm đồ ăn chỉ là yêu thích, làm thơ mới là chức nghiệp. Một bên Vương mập mạp lại bỗng nhiên vỗ đùi. Lao Trương, thanh âm hắn to. Mấy ngày không thấy, ngươi tay nghề này thế nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Chắc không được Trần thư ký muốn đem quốc khánh tiệc rượu giao cho ngươi. Lý sư phó cũng trùng điệp gật đầu, thấu kính sau ánh mắt lộ ra khẳng định, bằng tay nghề này có thể bình cái cao cấp đầu bếp. Đầu năm nay, đầu bếp là có đẳng cấp. Năm 95, định sơ trung, cao 3 cấp. 78 năm, các tỉnh theo tự điển món ăn thay đổi nhỏ, trùng khánh thí điểm, lần đầu dẫn vào đặc cấp. Đặc biệt 1, đặc biệt 2, đặc biệt cấp 3. Chỉ là tỷ lệ đào thải cao đến dọa người. Năm đó đặc biệt cấp 3 khảo thí, 58 chức cao cấp đầu bếp tham khảo, chỉ có 7 người quá quan. Năm 1982 cả nước đặc cấp đầu bếp không cao hơn 50 người, trong đó không ít người vẫn là về hưu lao sư phó. Chia nhỏ xuống tới, sơ cấp đầu bếp, vừa mới xuất sư, trung cấp đầu bếp, cấp 2, cao cấp đầu bếp, 1 cấp, đặc biệt 3, đặc biệt 2, đặc biệt 1 cấp. Mà hắn Trương Khánh Quốc, bất quá là cái trung cấp đầu bếp. Đây cũng là địa phương tính rất nhiều quốc doanh tiệm cơm cơ bản phối trí. Chỉ có những cái kia khách sạn lớn chủ bếp mới là 1 cấp đầu bếp. Đặc cấp đầu bếp chỗ trên cơ bản là cả nước nghe tiếng tiệm cơm, đa số chiêu đãi ngoại tân địa phương. Nghe được đồng hành khen ngợi, Trương Khánh Quốc liên tục khoát tay, quá khen. Thái Dương xuất mồ hôi hột, lan tiến cổ áo. Nhìn xem hai vị đồng hành trong mắt không che giấu chút nào bội phục, trong lòng của hắn thiêu đến hoảng. Đúng vào lúc này, Cao Lâm từ bếp sau đi ra, trực tiếp lên lầu tìm Đinh Tuệ Lâm đi. Vương Mập Mạp cùng Lý sư phó ánh mắt, vô ý thức đi theo tấm lưng kia. Mới thu đồ đệ. Vương Mập Mạp thuận miệng hỏi. Lời này giống cây kim, triệt để đâm thủng Trương Khánh Quốc dáng chống đỡ bình tĩnh, hắn thốt ra. Ta phải có dạng này đồ đệ, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Vương Mập Mạp cùng Lý sư phó sững sờ, không có hiểu rõ ý tứ trong lời của hắn. Nhưng chủ đề rất nhanh lại quay lại món ăn. Hai người vây quanh Trương Khánh Quốc truy vấn lên chế tác chi tiết tới. Thùng thùng. Cao Lâm gõ Đinh Tuệ Lâm cửa ban công. Trong phòng ngoại trừ Đinh Tuệ Lâm, còn ngồi hai vị trung niên nam nhân. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt rơi trên người Cao Lâm, mang theo xem kỹ cùng tò mò. Đinh Tuệ Lâm cười đứng dậy, ngón tay hướng Cao Lâm, "Ê, đây chính là các ngươi muốn tìm người." Tiên tính như chết qua sau, hai người đều lộ ra kinh sợ. Bọn hắn tưởng tượng qua, có thể che lại quốc doanh đầu bếp danh tiếng, ít nhất là vị dâu tóc bạc trắng lao sư phó. Vạn bạn không nghĩ tới, đúng là cái chừng 20, mày rậm mắt to người trẻ tuổi. Hoàng Hải tiệm cơm quản lý, trong lòng càng là bỗng nhiên siết chặt. Hắn nhận ra Cao Lâm. Mấy ngày trước đây, cái này tiểu hòa tử còn tới tìm hắn nói qua trừ tổ chuyện, bị hắn từ chối. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy hối hận phát điên, trong lòng như bị vớt mèo hung hăng cào qua. Nhưng trên mặt vẫn còn đến gạt ra tự nhiên nhất tiểu dung, "Đinh quản lý có việc, chúng ta cáo từ trước." Hai người đứng dậy cáo từ, cùng Cao Lâm gặp thoáng qua lúc, trên mặt đều chất lên phá lệ nụ cười thân thiện. Đinh Tuệ Lâm tự nhiên hiểu rõ Cao Lâm ý đồ đến. Bọn người vừa đi, nàng liền kéo ra ngăn kéo xuất ra sổ sách, bút máy trên giấy vang xào xạc. Cao Lâm giao xong tiền xuống lầu, chính nghe thấy phục vụ viên thu bắt tiếng lên keng. Kia hai đạo truyền kỳ đồ ăn còn không có ăn xong, sẽ thành trong các nàng ngọ thêm đồ ăn. Trương Khánh Quốc đã trở lại bếp sau công việc lu bù lên, quốc doanh tiệm cơm ngọ thị dần dần mở màn. Cao Lâm đi tới cửa đối hai vị kia quản lý mỉm cười gật đầu, cưỡi trên chiếc kia đôi tám lớn đỏ kiêng, thân ảnh dung nhập đường đi. Nhìn qua Cao Lâm đi xa bóng lưng, hai vị quản lý cùng đám đầu bếp cũng dạo bước rời đi. Vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện. "Lão Trương tay nghề, ra sao?" quản lý nhóm hỏi. Vương Mập Mạp cùng Lý sư phó liếc nhau, gật gật đầu. "Tinh tiến quá nhiều." Vương Mập Mạp mở miệng, ngữ khí khẳng định, "Có cao cấp đầu bếp tiêu chuẩn." "Cao cấp đầu bếp?" Hai vị quản lý đuôi lông mày bỗng nhiên dương lên, trong lòng chấn động. Đồng hành bình phán, phân lượng 10 phần. Trương Khánh Quốc tay nghề, còn có trận kia mấu chốt tiến hội. Bất thình lình biến hóa, đầu nguồn tựa hồ cũng chỉ hướng cái kia gọi Cao Lâm người trẻ tuổi. Hoàng Hải tiệm cơm quản lý nhịn không được thở dài một tiếng. Lúc trước nếu là đem điều kiện nới lòng chút, cái này chuyện tốt cái nào đến phiên Đinh Tuệ Lâm. Tuy nói dưới mắt xí nghiệp quốc doanh không lấy lợi nhuận đầu mục mục tiêu, nhưng cải cách tiếng gió đã thổi lên. Giang tỉnh bên trong đã có chút quốc doanh tiệm cơm chỉ cần hạng ngạch nộp lên trên lợi nhuận, còn sót lại có thể làm nội bộ tiền thưởng phúc lợi. Diêm độc cải cách chắc hẳn cũng không xa. Cái này không chỉ có liên quan đến nhân viên lãnh ngộ, cũng liên quan đến bọn hắn những này người quản lý tiền đồ. Hai vị quản lý trao đổi cái ánh mắt, an ý đi đến một bên. Hạ giọng, bắt đầu thương lượng. Tìm thời gian, mời Cao Lâm đến chỉ đạo chỉ đạo. Xây quân tiệm cơm quản lý đề nghị. Được. Hoàng Hải tiệm cơm quản lý lập tức đồng ý. Vương Mập Mạp cùng Lý sư phó cũng tò mò địa bu lại. Cao Lâm, ai vậy? Vương Mập Mạp hỏi. Chính là vừa rồi cổng kia lớn người cao, mày rậm mắt to tiểu hòa tử. Hai vị đầu bếp lập tức giật mình. Là hắn. Bọn hắn nhớ tới bếp sau bên trong cái kia trầm mặc thân ảnh. Quản lý nhóm lại đem thứ hai tay cầm môi thật là Cao Lâm chuyện nói thẳng ra. Hai người biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Kinh ngạc, chấn kinh, khó có thể tin. Trương Khánh Quốc câu kia nằm mơ đều muốn cười tỉnh cảm khái, giờ phút này nghe tới đúng là như thế chuẩn xác, thậm chí còn hàm xúc chút. Chắc không được, chắc không được Trương Khánh Quốc tay nghề có thể đột nhiên tăng mạnh, thì ra là phía sau đứng đấy dạng này một vị cao nhân. Chỉ là vị cao nhân này, không khỏi cũng quá trẻ a. Chẳng lẽ lại là sinh ra ở bên cạnh bếp bên cạnh. Chương 65, Lâm Tử Ca. 2 hợp 1 5 ca, chương 65, Lâm Tử Ca. 2 hợp 1 5 ca, xe đạp long đầu tại thôn đạo lưu loát địa rẽ ngang, trực tiếp lái về phía tiểu câm điếc nhà gian kia lẻ loi chờ chọi nhà tranh. Bánh xe ép qua đường đất nhỏ vụn tiếng vang, kinh động đến đông người trong phòng ảnh. Tiểu Câm Điếc đang ngồi ở ghế đầu bên trên, liền xuyên qua trong phòng ánh nắng, một chân một tiếng điện nạp lấy đế giày. Nghe được kia quen thuộc dây xích cùng cụm âm thanh từ xa mà đến gần. Ánh mắt của nàng sáng lên, buông xuống kim câu, giống con nhẹ nhàng mai con giống như chạy ra cửa hạm. Cao Lâm vững vàng dừng lại xe. Tiểu Câm Điếc trên mặt tràn ra ý cười, thuần thục nghiêng người ngồi lên sau tòa, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy eo của hắn. Tối hôm qua liền nói tốt, bây giờ muốn đi Lâm Tử Ca nhà. Kinh lịch như vậy nhiều chuyện, nàng ấy lòng e ngại đã chậm rãi làm nhạt. Thay vào đó là một loại ấm áp chờ mong. Kim hoàng cây lúa sóng tại đồng ruộng bên trong chập trùng, nông hộ nhóm đều tại trong ruộng đổ mồ hôi như mưa. Có mấy người nhìn thấy kia xe đạp. A, đây không phải là Tiểu Lâm Tử sao? Đúng vậy a, sao châu ngồi nhà ai cô nương? Túi đầu đâu, thấy không rõ bộ dáng. Có người híp mắt dùng sức nhìn, cuối cùng không nhận ra cái kia đem mặt giấu ở trong bóng tối cô nương. Mấy cái từng hướng cao ra cầu hôn qua chuyện người ta, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, nổi lên một trận tiếc hận. Thì ra là Tiểu Lâm Tử, trong lòng sớm có người. Bọn hắn lắc đầu, nâng lên quốc, lưu lại một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Xe đạp tại nhà mình sân phơi nắng bên trên rừng hẳn. Chu trong phòng, dao phay va chạm cái thớt gỗ thành khẩn âm thanh, mang theo một loại không lưu loát cảm giác tiết tấu chuyển tới. Đẩy cửa đi vào, chỉ gặp Triệu gia lão tam cùng lão tứ chính nghiêm mặt, cùng cái thớt gỗ hẹn nọ có phân cao thấp. Lão tam làm lấy Cao Lâm nhà cái kia thành cũ dao phay, lão tứ thì kèm theo một cây đao cùng một khối mài đến bóng loáng cũ một cái thớt gỗ. Nhị gia, hai huynh đệ thấy một lần Cao Lâm, lập tức giống gặp cứu tinh, vứt xuống đao hứng thú bừng bừng địa hô. Ánh mắt lập tức rơi vào hắn phía sau tiểu câm điếc trên thân, hai người liếc nhau, lão tứ giọng rộng thoáng, "Mẹ hai." Một tiếng này mẹ hai để tiểu câm điếc gương mặt trong nháy mắt bay lên hai đóa hồng vân. Nhưng nàng không có giống lúc trước như thế, kinh hoàng trốn đến Cao Lâm phía sau, chỉ là có chút túi đầu xuống, khóe miệng lại nhấp ra một cái ngọt ngào mang theo ngượng ngùng cười. Cao Lâm nhìn ở trong mắt, trong lòng vui mừng. Trước đó kinh lịch đủ loại, giống y mắng mưa phùn, lặng yên làm dịu nàng, để nàng đối mặt người sống lúc, kia phần sợ hãi chính một chút xíu tan rã. Cao Lâm đi đến bên cạnh bếp một bên, thuận tay giật xuống hai đoạn tắm đến thủy linh linh củ sen. lại đi đến Triệu lão tứ bên người, tiếp nhận trong tay hắn cái kia thanh chữ nặng đao. Cổ tay nhẹ chuyển, lưỡi đao dáng ngó sen thân vững vàng sẽ qua, động tác trôi chảy đến như là hô hấp. Từng mảnh đều mỏng manh ngó sen phiến, nghe lời địa xếp tại cái thất gỗ bên trên, biên giới bóng loáng chỉnh tề. Bây giờ luyện tập phiến đao. Cao Lâm đem đao đưa trả lại cho nhìn mà trợn tròn mắt lão tứ. Chiếu cái này tới. Cổ trước thả thả. Lão tam lão tứ như được đại xá, liên tục gật đầu, trên mặt trong bụng nở hoa. Cuối cùng không cần lại cùng kia làm ba cọ so tài. Nhưng chờ bọn hắn cầm lấy ngó sen, lòng tin tràn đầy dưới mặt đất đau lúc, mới phát giác cái này thủy linh linh đồ vật sò cỏ khó chơi nhiều. Ngó sen thân chân nhắn, lưỡi đao hơi hàng ngày chạy đi, nghĩ cắt mỏng càng là khó càng thêm khó. Lao tam ngừng thở, cắt ra phiến mỏng là mỏng biên giới lại mau mau cậu thả. Lao tứ thảm hại hơn, ngó sen tại dưới đao của hắn lúc la lúc lắc, gấp đến độ hắn chóp mũi đổ mồ hôi. Cao Lâm nhìn bọn hắn một chút liền thu hồi ánh mắt. Hắn đứng ở tiểu câm điếc phía sau nửa bước, nhìn xem nàng vén tay áo lên, lộ ra mảnh khảnh cổ tay, tại thô chén sành bên trong đập mở hai cái trứng gà. Lòng đỏ trứng tại lòng trắng trứng bên trong chìm nổi, giống ngưng kết mặt trời nhỏ. Tay muốn ổn. Thanh âm của hắn không cao, mang theo một loại kỳ dị yên ổn lực lượng, lấn át chủ trong phòng hơi có vẻ tạp nhạp thái thị tâm thanh. Hắn không có trực tiếp vào tay, chỉ là hư hư địa khép tại nàng cầm đũa trúc trên tay phương, khoa tay chứ danh động tác. Đũa nghiêng điểm, cổ tay nhẹ nhàng chuyển, thuận một cái phương hướng, mau mau, đừng để nó lên lớn âm. Tiểu Câm nhấc đầu ngón tay bởi vì dùng sức có chút trắng bệnh. Nhưng nghe hắn thanh âm trầm ổn, cảm thụ được hắn gần trong gang tấc khí tức, căng cứng bả vai chậm rãi lòng xuống. Nàng dựa vào Cao Lâm, cổ tay nhẹ nhàng chuyển động, đũa trúc tại trứng dịch bên trong mở ra nhu hòa trôi chảy vòng xoáy, lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng dần dần giao hòa. Nàng cực nhanh nâng mắt, liếc trộm một chút Cao Lâm chuyên chú bên mặt, lại cấp tốc rủ xuống tầm mắt. Mới một chút xíu, sắc tươi liền đủ. Cao Lâm chỉ điểm lấy. Tiểu Câm nhấc cẩn thận từng ly từng tí múc một nắm muối mịn, đều đun bảo. Đó lấy, nàng bưng lên bát nước, chậm rãi hướng trứng dịch bên trong quấy đảo. Cao Lâm ngón tay ở bên cạnh hư hư che chở, phòng ngừa nàng khuynh đảo quá mạnh. Ôn nhuận dòng nước dung nhập trứng dịch, tại đua dẫn đạo xuống dưới lần nữa đều hỗn hợp. Tốt, cứ như vậy. Cao Lâm ra hiệu nàng dừng lại, đưa qua một cái đĩa, đem trên mặt tiểu mạt tử phiết cong lên. Tiểu Câm biết theo lời làm theo, động tác mang một ít không lưu loát. Lướt qua phủ mặt trứng dịch, chân nhăn ôn nhuận địa nằm tại đáy chén. Lựa nhỏ hơn một điểm. Chừng 10 phút là đủ rồi. Cao Lâm để lộ nắp nồi. Tiểu Câm biết cẩn thận từng ly từng tí đem bánh gato bát để vào trong nồi, đắp lên cái nắp. Toàn bộ quá trình Triệu Lao Tam cùng Triệu Lao Tứ nhìn ở trong mắt, nhìn xem như vậy dịu dàng Cao Lâm. Suy nghĩ lại một chút mình cắt cái cỏ đều bị giáo huấn đầy bụi đất, không khỏi lặng lẽ nhếch miệng. Thời gian lặng yên lướt qua. Xem chừng hỏa hầu đến, Cao Lâm để lộ nắp nồi. Một cỗ nồng đậm trứng hương trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong chén bánh gato ngưng kết đến vừa đúng. Mặt ngoài mặc dù không bằng hôm qua Cao Lâm làm như mặt gương giống như bóng loáng, hơi có chút lỗ thoát khí, nhưng như cũng bày biện ra ôn nhuận mê người màu vàng nhạt, run rẩy, tản ra nhiệt khí. Tốt. Cao Lâm trong mắt mang theo ý cười, dùng vải dày đệm lên. Đem nóng hổi bánh gato bắt bưng ra phơi tại bên cạnh bếp bên cạnh. Kia hư khí, câu đến anh em nhà họ Triệu bụng hụ cục gọi. Tiểu Câm điếc nhìn xem mình tự tay hoàn thành tác phẩm. Con mắt lóe sáng tinh tinh, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vui sướng. Nàng nhịn không được dối ra ngón tay, muốn đi đụng chút kia bóng loáng ấm áp mặt ngoài, lại sợ đụng hỏng, nhút nhát rụt trở về. Đúng lúc này, Nhị ra. Mau ra đây nhìn a. Phạm Nhị bỗng nhiên chạy đến chủ cửa phòng miệng, nhẹ giọng nói. Triệu lão đại, thực như bức. Cao Lâm nghe tiếng, vượt qua chủ phòng rộng mở cửa nhìn ra ngoài. Chỉ gặp sân phơi nắng ở bên. Trời chiều vàng rực rơi vào Triệu lão đại đen nhánh bên mặt bên trên. Cặp kia bình thường hơi có vẻ chất phát con mắt, giờ phút này sắc bén như chim ưng. Hắn thô giáp đại thủ nắm nuốt một thanh mài đến bóng loáng xiên gỗ ná cao su, da gân căng đến thật chặt, vận sức chờ phát động. Mục tiêu là phía trước lão hoè thụ chạc cây hơn mấy chỉ liễu dĩu chim sẻ. Phạm Nhị hóp lưng lại như mèo, đi vào lão đại bên người, sợ kinh lấy chim sẻ. Hắn nín hơi ngưng thần, trong tay chăm chú nắm chặt mấy quả tròn trịa hòn đá nhỏ, một bộ tùy thời chuẩn bị lần lượt bổ sung tư thế. Cao Lâm tâm niệm vừa động, hướng Tiểu Câm nhất đưa cái ánh mắt. Tiểu Câm Nhiếc lập tức tò mò tiến đến cạnh cửa. Lão Tam lão tứ vừa định nâng đầu nhìn quanh, liền bị Cao Lâm nhìn lướt qua, hảo hảo luyện. Hai người dọa đến rụt cổ lại, tranh thủ thời gian vùi đầu đối phó trong tay ngó sen. Triệu lão đại cánh tay cơ bắp đột nhiên kéo căng, như là kéo căng cung cứng. Nắm lướt viên đạn ngón tay ổn đến không nhúc nhích tí nào. Hắn nhắm chuẩn tựa hồ cũng không phải là nào đó một con chim sẻ, mà là bọn chúng nhảy vọt quy tích bên trong cái nào đó tất nhiên giao hội hư không. Siêu, một tiếng cực nhỏ lại lăng lệ tiếng xé gió. Hòn đá nhỏ hóa thành một đường mắt thường khó phân biệt bóng xám, xé rách không khí. Chân muộn tiếng ba đập gần như đồng thời vang lên. Trên chạc cây, một con đang cúi đầu trải bướt lông vũ chim sẻ, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, như là bị trọng truy đánh trúng, thẳng tắp địa từ đầu cành cắm rơi. Lạch cạch một tiếng quẳng xuống đất, cánh run rẩy hai lần, không tiếng thở nữa. Chú rồi. Phạm Nhị từ hậu phương bước xa xuống ra, nhặt lên con kia còn có dư ôn chim sẻ, dơ lên cao cao, hướng phía chủ phòng phương hướng hưng phấn địa vung dậy. Nhị ra. Nhìn thấy không? Triệu lão đại tay này, tuyệt. Chỉ đâu đánh đó. Triệu lão đại căng cứng bả vai lòng xuống, khóe miệng nhỏ không thể thấy hướng bên trên khiên động một chút. Hắn lưu loát địa từ bên hông vải cũ trong túi lại lấy ra một viên cục đá, lần nữa vững vàng kéo ra ná cao su, một lần nữa khoa chặt đầu cảnh kinh bay tán loạn chim sẻ. Siêu, phúc, cái thứ hai ứng thanh mà rơi. Siêu, phúc, cái thứ ba, không phát nào trượt. Trên mặt đất không bao lâu liền nằm xuống ba con bụi bẩn tiểu thân thể. Tiểu Câm biết thấy con mắt đều quên ngáy. Phạm Nhị nắm chặt ba con chim sẻ, hứng thú bừng bừng chạy đến Cao Lâm trước mặt, nhị ra. Ban đêm nướng chim sẻ ăn đi. Chim sẻ lúc này còn đỉnh lấy bốn hại chi danh, ngày mùa thu hoạch thời điểm trong thôn sẽ an bài người chuyên môn đi bắt giữ. Nhưng chim sẻ số lượng thật sự là nhiều lắm, khi đó phơi lương thực, các đại nhân liền sẽ để bọn nhỏ cầm một cái chậu nhỏ, trông thấy chim sẻ rơi xuống liền gõ. Được, ban đêm thêm đồ ăn. Cao Lâm cười đáp ứng, lại nhìn về phía cất kỹ ná cao su đi tới Triệu lão đại. Cho ta thử nhìn một chút. Cao Lâm lại tới hào hứng, trước đây đã chứng minh mỏ cá sở tôm hắn không có thiên phú, chung quy không còn như cái này đánh ná cao su cũng không thông thạo đi. Triệu lão đại chỉ là nở nụ cười hàm hậu cười, chuyển tới ná cao su. Cao Lâm tiếp nhận ná cao su, nheo mắt lại nhắm chuẩn trên nóc nhà một con chim sẻ. Nín hơi ngưng thần, nhìn qua mười phần chuyên nghiệp. Siêu, hòn đá nhỏ bắn ra, một đám chim sẻ cả kinh bay nhảy cánh bay xa. Cao Lâm không tin tả, lại liên tục đánh mấy tóc cục đá. Cuối cùng tại Phạm Nhị trong tiếng cười, đem ná cao su còn đưa Triệu lão đại. Sự thật chứng minh, đi săn việc này không có duyên với hắn. Hắn quay người về chủ phòng lúc, nhìn thấy Tiểu Câm Niết cũng đang cười, hắn tiến lên vỗ vỗ đầu của nàng. Ngươi cười cái gì? Tiểu Câm Niết xoa đầu, thiếu dung lại trở nên càng sáng lạn hơn. Triệu lão đại mang theo vẫn chưa thỏa mãn Phạm Nhị, quay người lại đi tìm mục tiêu mới. Chân trời dáng mây đốt thành chói lọi bỏ quýt. Táo thân bên trong lửa một lần nữa nhóm lửa, nồi nấu bên trong nấu lấy cháo. Cao Lâm dùng thanh sắt mỏng xuyên dễ xử lý sạch sẽ nhỏ chim sẻ, hơi mỏng xoa một tầng muối lại xoát một chút xíu dầu. Các loại, chờ, nướng đến khô vàng, lại rải lên chút từ quốc doanh tiệm cơm lấy được bột ngũ vị hương. Bây giờ trong nhà đã không thiếu những ngày gia vị. Hỏa diễm vui sướng liếm láp lấy dây kém, chim sẻ thịt tại nhiệt độ cao xuống dưới cấp tốc co vào, da trở nên khô vàng bóng loáng. Tư tư rung động, dễ nghe êm tai. Một cỗ nồng đậm mùi thịt trong nháy mắt khuyết tán ra đến, câu dẫn tất cả mọi người thèm trùng. Phạm Nhị cùng anh em nhà họ Triệu vây quanh ở táo thân một bên, con mắt nhìn chằm chằm kia mấy sâu lăn lộn chim sẻ, cổ họng không tự giác trên dưới nhấp nô. Tiểu Câm Nhất đứng tại xa hơn một chút địa phương, nhảy vọt ánh lửa chiếu vào trên mặt nàng. Nàng nhìn xem Cao Lâm chuyên chú lật nướng thân ảnh, nghe dầu chân nhỏ xuống trong lửa phát ra đôm nốt nhẹ vang lên, người người kia chưa hề ngửi qua tiêu hương. Một loại vô cùng an tâm cảm giác lặng lẽ tràn qua nội tâm. Nàng không còn câu nệ cúi đầu, mà là có chút ngẩng mặt lên, nhìn qua ánh lửa phát họa ra Cao Lâm hình dáng, nhìn xem quay trùng quanh ở bên cạnh hắn người. Trong ánh mắt đượm đầy an bình. Chim sẻ nướng xong, Cao Lâm chức phân cho Phạm Nhị cùng anh em nhà họ Triệu một người một chuôi. Cuối cùng nhất này chuôi nướng đến nhất là tiêu hương sốt giòn, hắn cẩn thận thổi thổi nhiệt khí, đi đến Tiểu Câm Điếc trước mặt. Nếm thử. Thanh âm tại củi lửa đôm đốt âm thanh bên trong lộ ra phá lệ ôn hòa. Tiểu Câm Điếc nhìn trước mắt bóng loáng thơm nước bọt nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Đầu ngón tay chạm đến ấm áp xốp giòn ra, hương khí càng nồng nặc điệu tiến vào xoang mũi. Nàng học bộ dáng của bọn hắn, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ. Nóng hổi, xốp giòn, mặn hương, một loại chưa hề hưởng qua thịt rừng trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung, hỗn hợp có dầu chân cùng tiêu hương. Nàng bỏng đến nhẹ nhàng tê một tiếng, ánh mắt lại lập tức sáng đến kinh người. Ăn ngon, thật ăn ngon. Nàng nhịn không được lại cắn một cái, tinh tế nhai nuốt lấy, trên mặt tách ra nụ cười thỏa mãn. Cao Lâm nhìn xem nàng hài lòng bộ dáng, mình cũng cười. Đi thôi, trời đã sắp tối rồi, ta đưa ngươi trở về. Cao Lâm cầm lấy bên cạnh bếp bên trên chén kia chân mềm bánh gato. Tiểu Câm Điếc gật gật đầu, trong tay còn nắm nuốt này chuỗi ăn một nửa nướng chim sẻ, ngoan ngoãn cùng tại Cao Lâm phía sau. Hai người một trước một sau đi ra chủ phòng, xuyên qua trống trải sân phơi nắng. Màu đỏ cam mộ ánh sáng dịu dàng địa bao phủ bọn hắn, trên mặt đất lôi ra rúc vào với nhau cái bóng. Thương Hồng Anh cùng Cao Hoài Nhân đã kết thúc công việc trở về, đang lặng lặng đứng ở đằng xa bờ ruộng bên trên. Thương Hồng Anh ánh mắt đi theo nhi tử Cao Lâm bóng lưng, nhìn xem bên cạnh hắn cái kia bưng lấy chim sẻ miệng nhỏ ăn, lộ ra phá lệ nhu thuận an tĩnh cô nương. Nàng há to miệng, câu kia cơ hồ muốn thốt ra Lâm tử chờ một chút lại cắm ở trong cổ họng. Ngay tại nàng vô ý thức muốn cất bước tiến lên lúc, một con tre kín vết chai dày đại thủ vững vàng đặt tại nàng trên cánh tay. Thương Hồng Anh quay đầu, nhìn về phía mình nam nhân. Cao Hoài Nhân không có nhìn nàng, đen nhánh trên mặt, không có cái gì đại biểu tình, chỉ có cặp kia đục ngầu con mắt, nhìn qua nhi tử cùng Tiểu Câm Niết thân ảnh dần dần dung nhập bờ ruộng cuối cùng kia phía ấm áp ánh sáng cam bên trong. Hắn hướng phía thế tử, lắc đầu. Tối hôm qua, không phải đã nói sao? Hai hải tử mình chỗ thật tốt, so cái gì đều mạnh. Chúng ta đừng đúng vào. Thương Hồng Anh nhìn xem Cao Lâm dắt Tiểu Câm Niết tay, thân ảnh của hai người trong bóng chiều càng ngày càng nhỏ. Nhìn xem Tiểu Câm Niết vô ý thức hướng Cao Lâm bên người nhích lại gần. Cuối cùng, nàng chỉ là mím chặt có chút làm chát chát bờ môi, cái gì cũng không nói. Nhưng mà, kia có chút nhếch lên khóe môi, lại lặng yên hướng lên cong lên một cái cực mỏng độ cong. Trong lòng dâng lên một tia thoải mái, một tia vui mừng, còn có một tia đối tương lai chờ mong. Đi vào cửa nhà, Tiểu Câm Niết hứng thú bừng bừng điệu bước nhanh đẩy cửa ra. Hai tay dâng chén kia còn bốc lên nhiệt khí trứng gà canh, lóe lên con mắt chạy đến mẫu thân trước mặt, hiến vật quý giống như dơ. Lý quả phụ thả ra trong tay may vá quần áo, nhìn xem nữ nhi mặt, lại nhìn xem chén kia vàng nhạt bánh gato. Lại vượt qua nữ nhi đầu vai, nhìn về phía mỉm cười đứng tại cổng Cao Lâm, trên mặt chậm rãi tràn ra vui mừng tiếu văn. A di, chén này bánh gato thế nhưng là Vân Linh tự mình làm, ngài mau nếm thử. Cao Lâm thanh âm mang theo cổ vũ. Tiểu Câm Niết dùng sức chút đầu, quay người mang tới thìa, tay khẽ run, đào lên một muỗng nhỏ, nâng lên vai hàm nhẹ nhàng thổi thổi, mới cẩn thận đưa tới mẫu thân bên môi. Nàng ngưng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn qua mẫu thân, giống khát vọng khen thưởng hải tử. Lý quả phụ chậm rãi nhấm nuốt, ô nhuận, chân mềm, mặn hương vừa đúng. Chậm rãi nuốt xuống, một tia ấm áp từ đáy lòng nhảy lên. Ăn ngon. Cái này đơn giản hai chữ, như là thanh tuyển. Tiểu Câm Niếc căng cứng vai nới lỏng, trên mặt tràn ra thuần túy ngọt ngào cười. Cao Lâm đứng ở một bên, lặng lặng tại chỗ nhìn xem cái này ấm áp một màn. Hắn chú ý tới, trải qua lần trước trị liệu, nhà mình mẹ vợ nguyên bản phồng lên phần bụng sắc thực tiêu xuống dưới không ít, vàng như đến hai gò má cũng lộ ra chút hứa kiện khang đỏ ửng. Trong phòng kia sáng tựa hồ cũng sáng rỡ mấy phần. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. A Di chờ ngài thân thể cho dù tốt chút, ta dự định chính thức tới cầu hôn. Đinh đương, thìa vội vàng không kịp chuẩn bị địa đâm vào thô bát sứ xuôi theo bên trên, phát ra một tiếng vang dọn. Tiểu Câm Niếc bỗng nhiên quay người, mang đổ phía sau ghế đầu. Nàng mở to hai mắt nhìn xem Cao Lâm. Cặp kia trong trẻo trong con ngươi, cuồn cuộn lấy chấn kinh, cuồng hỉ, chờ mong phá đất mà lên rung động, còn có một tia mờ mịt. Lý quả phụ cũng là khẽ giật mình, lập tức tiếu dung như là gợn sóng tràn ra, dạng đến đáy mắt chỗ sâu. Nàng nhìn xem nữ nhi thất thố bộ dáng, lại nhìn xem thần sắc kiên định dịu dàng Cao Lâm, giống như là nhìn thấy khổ tận cam lai ánh sáng. Nàng không do dự, dùng sức phun ra một chữ. Tốt. Cao Lâm trong lòng đại định, tính toán thời gian. Lão bác sĩ nói, lại điều dưỡng mấy tháng, thân thể liền tốt đẹp. Một tháng, đóng tân phòng không kịp, máy may, đồng hồ những này cũng có thể trước chuẩn bị. Việc hôn nhân định, lại tích lũy tiền đóng phòng, phòng đắp kín liền kết hôn. Từng bước một, vững vững vàng vàng. Tiểu Câm Niếc lại cảm thấy trời đất quay cuồng. Nàng máy móc giống như thu thập cái chén không, đầu ngón tay lạnh bước, tim con thỏ kia mạnh mẽ đâm tới, đâm đến mảng nhị vang ong ong. Cầu hôn hai chữ, giống nung đỏ bàn ủi, bỏng ở trong lòng. Cao Lâm đi đến nàng phía sau, nhẹ tay nhẹ rơi vào nàng đỉnh đầu, vuốt vuốt. Đi a, nha đồng đốc, hôm nay hoa quế còn không có cho ta đâu. Tiểu Câm Niếc như ở trong mộng mới tỉnh, như bị sấy lấy, nắm lên không rổ, nhìn cũng không dám nhìn Cao Lâm, cúi đầu liền cửa trước bên ngoài sông. Chậm một chút. Cao Lâm nhìn nàng hoảng hốt chạy bừa, bật cười lắc đầu, mau đuổi theo đi. Lao dưới cây quế, vàng nóng ánh hoa rơi trải đầy đất, hương khí say lòng người. Tiểu Câm Niếc ngồi xổm lũng cánh hoa, không quan tâm. Thỉnh thoảng liếc trộm, liếc một chút ngồi xổm ở cách đó không xa một mực yên tĩnh ngồi tiếp nàng Cao Lâm. Trời chiều vàng rực rơi vào hắn bên mặt bên trên, cũng lọt vào nàng đấy lòng mềm nhất chỗ. Một loại trước nay chưa từng có to lớn hạnh phúc cùng ước mơ, để nàng bên môi nhấp ra một tia ngượng ngùng ngọt ngào cười. Hoa quế thu thật tốt, Cao Lâm tự nhiên đưa tay tiếp nhận. Hắn nhìn xem nàng phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, ôn thanh nói, ta trở về làm cơm tối nha. Dứt lời, dẫn theo cái rổ nhỏ, quay người đạp vào trở về nhà bờ ruộng. Tiểu Câm Niếc đứng đấy, nhìn hắn bóng lưng ở dưới ánh tà dương càng chạy càng xa. Gió đêm mang theo ý lạnh lướt qua, bên bờ sông mảng lớn cỏ lau sàn sạt nói nhỏ. Mấy cái chim nước chấn động tới, quỳ vịch lướt về phía màu vỏ quýt bầu trời. Đại điệu bên trên tia sáng tới lúc gấp rút nhanh rút đi, ánh chiều tà le lói, thế giới lâm vào một mảnh dịu dàng mông lung. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, hòa với cảm kích, không muốn xa rời, ái mộ cùng đối mới thời gian hy vọng, tại trái tim của nàng bên trong bốc lên. Cỗ này kình quá đủ, quá bỏng, lập tức giải khai những cái kia bởi vì sợ, bởi vì quen thuộc xây lên vô hình đê đập. Nàng hít sâu một hơi, phản phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Sau đó, Lâm Tử Ca. Chương 66, sau này không để ngươi tiểu câm điếc chương 66, sau này không để ngươi tiểu câm điếc Lâm Tử Ca. Thanh âm kia nhẹ nhàng, mang theo điểm e sợ. Cao Lâm chân đứng tại bờ ruộng bên trên, hút đi vào nữa sức lực quên luôn. Gió thổi qua cỏ lau, sàn sạt vang. Kia tinh tế thanh âm tiến vào lỗ tai, tim đầu tiên là dừng lại, tiếp theo là một mảnh nóng hổi. Hắn bỗng nhiên xoay người, vác lấy rổ nhoáng một cái, mấy đóa hoa quế rơi vào trong cỏ. Trời sắp tối rồi. Vân Linh còn đứng ở lão cây quế cái bóng bên trong, nho nhỏ. Một cái tay nắm chặt góc áo, một cái tay khác đầu ngón tay tại có chút rung động. Cách u ám hoàng hôn, thấy không rõ mặt, chỉ cảm thấy nàng thân thể trong gió run. Cao Lâm nghĩ, có nghe lầm hay không? Lâm Tử Ca. Thanh âm lại vang lên, gấp chút, cũng rõ ràng chút. Bóng cây bên trong người động. Từng bước một chuyển đến bờ ruộng bên trên, chuyển đến Cao Lâm trước mặt. Ngẩng mặt lên. Cao Lâm thấy rõ con mắt của nàng. Ướt sũng, tràn đầy mờ mịt cùng lo lắng. Nàng nhìn xem trên mặt hắn ngạc nhiên, bờ môi giật giật, Lâm Tử Ca. Thật xin lỗi. Cao Lâm không nói chuyện, khóe miệng con bắt đầu. Hắn buông tay, vững vàng bao lại nàng lạnh buốt khẽ run tay nhỏ. Trong lòng bàn tay rất nóng. Hai cặp tay nắm lấy, đứng tại tối xuống sắc trời bên trong. Có thể nghe được lẫn nhau hô hấp. Cao Lâm một cái tay khác nâng bắt đầu, mang theo chút khí lực, đem nàng nhẹ nhàng lũng tiến trong ngực. Rất ổn định, trong ngực có cỗ mặt trời phơi qua ấm áp. Hắn cúi đầu xuống, cái cằm cọ lấy tóc nàng đỉnh, thanh âm không cao, thì ra là ngươi biết nói chuyện, kia sau này liền không thể bảo ngươi tiểu Câm Niếc nhà. Trong ngực thân thể cứng đờ, run càng dày đặc. Vân Linh dùng sức ngẩng mặt lên, con mắt rất sáng, mang theo chút sợ, lại dẫn điểm hy vọng. Lâm Tử Ca, sau này có thể hay không đừng, đừng bỏ lại ta. Cao Lâm nhớ tới đêm đó xem chiếu bóng xong sau treo gẹo, biết nha đầu này cuối cùng sẽ đem hắn mỗi câu nói coi là thật. Cánh tay của hắn nắm thật chặt, khí lực vừa trầm lại ổn. Hắn nhìn xem con mắt của nàng, nặng nề mà đáp. Ừm. Người trong ngực giống như là núi lòng kình, mềm mềm địa dựa vào hắn. Một lát sau, nàng đem mặt vùi vào bả vai hắn ổ, thanh âm buồn bực, có chút hài tử giống như bất an, ngươi có thể hay không? Chê ta nhao nhao. Cao Lâm cười, lồng ngực đi theo động. Hắn cúi đầu xuống, xích lại gần nàng bên tai, thanh âm không cao, nhưng rất khẳng định. Đồ ngốc, người tiếng khỏe nghe. Sau này nhiều gọi ta Lâm Tử Ca ta thích nghe. Vân Linh không có lại lên tiếng, chỉ trong ngực hắn chôn đến sâu hơn chút, trong cổ họng hàm hồ ừ một tiếng. Cao Lâm nắm cả nàng, cái cằm chống đỡ lấy nàng mềm mềm tóc, trong đầu bốc lên đồ vật chậm rãi bình. Hắn đột nhiên hiểu rõ rất nhiều. Những cái kia muốn nói chuyện lại nghẹn trở về ánh mắt, những cái kia im lặng gấp gáp. Nguyên lai là dạng này. Ngày triệt để đen, gió mát. Hắn cánh tay thu lại. Về nhà đi. Cao Lâm về đến nhà, trong nội viện đã tung bay đồ ăn hương. Mẫu thân Thương Hồng Anh sớm đem thức ăn bưng lên bàn. Triệu gia lão tam lão tứ buổi chiều cắt đống kia ngó xét thiến, mặc dù độ dày không đồng đều, ẩu tả cực kỳ, giờ phút này cũng thành cơm tối trên bàn một món ăn. Gặp hắn trở về, Thương Hồng Anh từ chủ phòng mang sang một bát cháo, đặt ở bên cạnh bàn, ăn hay chưa? Cao Lâm cười cười, vốn nghĩ trở về cho các ngươi làm đâu, nói bưng lên chén cháo. Thương Hồng Anh nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. Cao Hoài Nhân ở một bên đưa cái ánh mắt. Cơm tối ăn nghỉ, đại ca Cao Tỉnh cùng tẩu tử Phạm Dĩ Hoa trở về mình phòng. Phụ mẫu thu thập bát đũa, Cao Lâm quay người tiến vào chủ phòng, dọn dẹp lên ngày mai bày quầy bán hàng phải dùng đồ vật. Thương Hồng Anh đi theo vào, tại bên cạnh bếp bên cạnh đứng vững, thấp giọng, Lâm Tử, ngươi cùng Lý Quả Phụ nhà kia tiểu câm điếc có phải hay không tốt hơn rồi? Cao Lâm trên tay không ngừng. Lúc trước hắn lo lắng mẫu thân có thể hay không tiếp nhận Vân Linh câm, bây giờ tầng này lo lắng đã tiêu. Vân Linh có thể nói chuyện. Ừm. Hắn lên tiếng, các ngươi thấy được. Đương nhiên. Thương Hồng Anh sáng giọng, ngươi giữa ban ngày nắm con gái người ta tại bờ ruộng bên trên đi, chúng ta lại không ngủ. Cao Lâm trên tay dừng một chút. Hắn nguyên cũng dự định hai ngày này liền mang Vân Linh về nhà gặp phụ mẫu. Đến một lần ngăn chặn những cái kia không ngừng tới cửa là mai miệng, thứ hai cũng là nghĩ để phụ mẫu nhìn một cái, thử một chút thái độ của bọn hắn. Mẹ, nàng hiện tại cũng không phải tiểu câm điếc nha. Cao Lâm múc nước tắm buồn, nàng gọi Vân Linh. Biết nói chuyện. Thương Hồng Anh sững sờ, biết nói chuyện. Câm điếc có thể mở miệng. Cao Lâm đưa Vân Linh trở về lúc, nghe nàng đứt quãng nói chút chuyện cũ. Tuổi thơ cô tịch, tận mắt nhìn thấy mâu thân gặp nạn sợ hãi, đối người sống kháng cự. Đủ loại khúc mắc giống vô hình khóa lại nàng thanh âm, ngoại trừ mâu thân chưa hề cùng những người khác nói chuyện qua. Cho đến hôm nay, mới ở trước mặt hắn tránh ra. Thương Hồng Anh trên mặt vẫn là không tin. Cao Lâm lau khô tay, cười nói, hai ngày nữa ta mang nàng trở về, các ngươi nhìn một chút, liền biết. Thương Hồng Anh gật gật đầu. Cao Hoài Nhân lại tại chủ cửa phòng miệng thăm dò ra hiệu nàng bất can thiệp vào. Nàng vẫn là không nhịn được nói rông dài vài câu. Cao Lâm đẩy mẫu thân đi ra ngoài, chuyện của ta, trong lòng ta nắm chắc. Các ngươi a, liền đợi đến hưởng phúc đi. Thương Hồng Anh bị nhi tử đẩy, nhịn cười không được, đập hắn cánh tay một chút, được được được, chúng ta hưởng phúc, bất kể rồi. Nàng đi đến nhà chính, đem Cao Lâm nói học cho Cao Hoài Nhân nghe. Cao Hoài Nhân ngồi xổm ở ngưỡng cửa, nghe câm điếc mở miệng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định. Hiếm lạ chuyện cuối cùng nhất, hắn vẫn là câu kia. Chuyện của con, theo hắn đi. Hơn một giờ sau, Cao Lâm đem ngày mai phải dùng đồ vật chỉnh lý chỉnh tề. Đánh chậu nước, qua loa cọ rửa trên người mồ hôi cùng xám, liền nằm lên giường. Hắn từ cỏ tịch dưới đáy lấy ra cái bao bố nhỏ, bên trong là mấy ngày nay để giành được tiền giấy. Mượn ngoài cửa sổ xuyên qua yếu ớt ánh trăng, hắn tinh tế vê thành một lần, thật dày một sấp. Kiểm kê xong, lại thỏa đáng địa nhét về chỗ cũ. Giấy phép mau xuống đây. Hắn tính toán, nên đi nhìn xem tiệm mì. Chỉ tiếc lao tam lão tứ đao công còn kém hỏa hầu, các cái ngó sen phiến cũng giống như chó gặm, đến luyện thêm một chút. Mặt tiền cửa hàng không thể quá lớn. Nam, 6 tấm cái bàn, hơn 20 đầu bằng ghế, giống vị đẹp quán như thế liền rất tốt. Lớn ôm mắt, chưa chừng nhận người mắt đỏ, gây phiền toái. Có mặt tiền cửa hàng, một ngày có thể làm 3 trận nghề nghiệp, sáng trưa tối đều có tiền thu, tiến tiền phương pháp liền chiều rộng. Nghĩ đi nghĩ lại, mí mắt dần dần nặng nề. Bờ ruộng bên trên kia âm thanh sợ hãi kêu gọi, phản phất lại tại bên tai nhẹ nhàng vang lên. Lâm Tử Ca. Thanh âm nhẹ nhàng, mang theo điểm e sợ. Cao Lâm chân đứng tại bờ ruộng bên trên. Ngày 22 tháng 9, ngày mai thu phân, trong thôn liền muốn thu hoạch thu cây lúa. Cao Lâm tại quốc doanh tiệm cơm cổng chi xong bảy cùng Phạm Nhị thu nạp đồ vật. Đang bận rộn, liền nhìn thấy một bóng người từ đầu đường kia vội vã chạy tới vừa chạy bên cạnh vất tay. "Tiểu Cao đồng chí, Tiểu Cao đồng chí." Bọn người chạy tới gần, thở hồng hộc đứng vững, mới nhận ra là Hoàng Hải tiệm cơm vị kia mập mạp quản lý. Hắn lau mồ hôi trên trán, chất đống cười, "Tiểu Cao đồng chí, lại gặp mặt đã." Cao Lâm trên tay không ngừng, cũng cười cười, "Quản lý, cái gì chuyện như thế gấp?" Béo quản lý liếc mắt bên cạnh Trúc Lâm tiệm cơm mặt tiền, trên mặt ý cười càng đậm. Không có cái gì đại sự, chính là lần trước trực thuộc chuyện này, bên trong con có nhiều, thật không phải ca ca ta không giúp đỡ, uy củ kẹt tại chỗ ấy, thực sự không có cách nào. Hắn xoa xoa tay, hiện ra mấy phần ấy náy cùng thân thiện. Bây giờ cố ý tới, chính là nghĩ mời ngươi ăn bỗng nhiên cơm rau dưa. Cao Lâm ngữ khí bình thản. Quản lý khách khí. Uy củ ta hiểu, không có ý kiến gì. Ăn cơm coi như xong đi, quá tốn kém. Chờ một lúc ta còn có chút chuyện muốn làm. Hắn phủi tay bên trên xám. Đừng nha. Béo quản lý vội vàng tiến lên một bước, cơ hồ muốn giữ chặt Cao Lâm cánh tay. Ăn bữa cơm có thể phí bao lớn công phu. Ngay tại chúng ta Hoàng Hải, ngươi có cái gì chuyện muốn làm, nói cho ca ca nói, cố gắng ta có thể giúp đỡ điểm bận điều đâu. Cao Lâm nâng mắt, ánh mắt tại béo quản lý sốt ruột trên mặt ngừng một lát, khỏe miệng hơi động một chút, hướng bên cạnh kêu lên, nhị tử. Phạm Nhị Chính thu thập lò, nghe tiếng nâng đầu. Nghe không? Cao Lâm cái cằm hướng béo quản lý dương lên. Hoàng Hải quản lý mời chúng ta ăn cơm. Phạm Nhị nhãn tình sáng lên, nét môi liền thoáng tới, hướng về phía béo quản lý chính là không người, tạ ơn quản lý. Quản lý đại khí. Béo quản lý liên tục khoát tay, việc nhỏ, việc nhỏ. Cao Lâm trong lòng rất rõ ràng, cái gì chịu tội, mời ăn cơm, đều là ngụy trang. Cái này béo quản lý hôm qua cái nghe nói hắn tại Trúc Lâm tiệm cơm lộ kia mấy tay, thưởng qua mới bên trên đồ ăn, ngồi không yên. Mời hắn ăn cơm là giả, muốn cho hắn đi Hoàng Hải chỉ điểm một chút, hoặc là rõ ràng đảo chân tường mới là thật. Chỉ là đã đối phương cho cơ hội, Cao Lâm cũng nghĩ thông qua hắn nhìn xem xây quân lộ bên trên có không có thích hợp mặt tiền cửa hàng. Chương 67, Hoàng Hải tiệm cơm chương 67, Hoàng Hải tiệm cơm ngay tại Cao Lâm cùng Phạm Nhị theo các quản lý rời đi Trúc Lâm tiệm cơm không lâu, một người khác cũng bước chân vội vàng địa chạy tới Trúc Lâm cổng. Nhìn kia trống rỗng trứng gà bánh mày, hắn nhướng mày, lập tức xông vào đại đường. "Cao Lâm đồng chí đâu?" Thanh âm mang theo vội vàng. Mấy vị phục vụ viên đại tỷ chính thu thập chợ sáng đồ vật, nghe tiếng quay đầu, thấy là Xây Quân tiệm cơm Lưu quản lý, liền cười đáp: "Bị Hoàng Hải các quản lý mời đi á?" Vừa đi không bao lâu, Lưu quản lý nghe xong, đột nhiên vô đuổi, "Cái này lão cát." Trên mặt hắn dâng lên một luồng khí nóng, nói xong cùng đi tỉnh giáo, hắn ngược lại tốt, tiên hạ thủ vi cường. Hắn không để ý tới nhiều lời, quay người liền hướng Hoàng Hải tiệm cơm phương hướng bước nhanh tới, bóng lưng đều mang mấy phần tức giận. Hoàng Hải tiệm cơm mặt tiền so Trúc Lâm càng lộ vẻ khí phái. Sơn son đại môn mở rộng ra, đại sảnh dưới đất là thủy ma thạch, sáng bóng xiêm sáng, bóng người đều có thể soi sáng ra tới. Trên tường viết vì nhân dân phục vụ quảng cáo, chính giữa treo vi nhân chân dung. Mấy tấm phủ lên vải trắng bàn tròn tán ở đại sảnh, giờ phút này chính là giờ cơm, ngồi tràn đầy, tiếng người huyên náo, trong không khí hỗn tạp các loại thức ăn hương khí. Chỉ có dựa vào cửa sổ một cái bàn tròn trống không, là cố ý lưu. Các quản lý dẫn Cao Lâm cùng Phạm Nhị trực tiếp đi hướng tấm kia bàn trống. "Ngồi, ngồi. Tiểu Cao đồng chí, chúng ta ở chỗ này ăn, sáng sủa." Hắn nhiệt tình kéo ra cái ghế. Phạm Nhị nhìn xem kia sáng ngời mặt bàn cùng tuyết trắng vài ghế dựa bộ, có chút không được tự nhiên, vô ý thức dùng tay áo cọ sát ống quần mới ngồi xuống. Trúc Lâm tiệm cơm cũng không có như thế giảng cứu. Cao Lâm ngược lại là thần sắc tự nhiên, ánh mắt đảo qua huyên náo đại đường, cuối cùng nhất rơi vào thông hướng phòng bếp kia phiến dầu mỡ rèm vải bên trên. Đồ ăn rất nhanh đi lên. Một đĩa nước muối củ lạc, một đĩa rau trộn con sứa đầu, một bàn béo ngậy thịt kho tàu, một đầu cá hấp trừng, cuối cùng nhất áp trụ là một cái nóng hôi hổi sứ trắng lớn canh buồn. Chính là Diêm Độc bản địa đặc sắc đồ ăn quái thổ phiêu. Canh buồn vừa rơi xuống bàn, một cỗ nồng đậm hỗn hợp có canh gà thuần hậu cùng chất keo nguyên liệu nấu ăn khí tức nhiệt khí liền đập vào mặt vào tới. Nước canh đậm đặc trắng sữa, hiện ra bóng loáng, bên trong chìm nổi lấy lớn nhỏ không đều màu vàng nâu hơi mở hình toi khối chạm vật, chính là thổ phiêu. Ở giữa điểm xuyết lấy vàng nhạt măng nhọn, tiểu xảo nấm hương cùng xanh biết rau xanh tâm, phối màu cũng là vui mắt. Thổ phiêu là chọn lựa chân heo hoặc lưng bên trên da thịt, trải qua dầu chiên khiến cho to ra trống rỗng. Vừa nổ ra lúc đến, kim hoàng sốt giòn, có thể dự trữ thời gian khá lâu. Thời gian sử dụng, liền dùng nước lạnh ngâm, trứng tóc đến mềm mại, cắt thành hình chữ nhật hoặc là hình toi sử dụng. Thứ này dùng canh loãng nấu chín, cực kỳ ngon miệng. Tới tới tới, nếm thử chúng ta Hoàng Hải chiêu bài, quái thổ phiêu. Các quản lý vẻ mặt tươi cười, trước cho Cao Lâm trong chén múc một muôi lớn. Đậm đặc nước canh treo môi mà xuống, mấy khối run rẩy thổ phiêu trượt vào trong chén. Lại cho Phạm Nhị cùng mình cũng múc bên trên. Phạm Nhị sớm bị hương khí câu đến thẳng nuốt nước miếng, nói tiếng cảm ơn, không kịp chờ đợi kẹp lên một khối thổ phiêu liền nhét vào miệng bên trong. Nô. Ánh mắt hắn sáng lên, hàm hồ reo lên, thường. Thật là thơm. Ăn ngon. Vừa nói vừa kẹp một khối. Các quản lý cười híp mắt nhìn xem Phạm Nhị, ánh mắt chuyển hướng Cao Lâm, mang theo vài phần không dễ dàng phát giác chờ mong. Cao Lâm dùng đũa kẹp lên trong chén một khối thổ phiêu biên giới hơi cuộn. Hắn bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt. Cảm giác mềm nu, chất keo cảm giác rõ ràng, canh gà vị tươi cũng đủ. Lại múc một muỗng canh, thổi thổi, chậm rãi uống xong. Ừm. Cao Lâm để đũa xuống, mang trên mặt vừa vặn mỉm cười. Tay nghề không tệ. Thổ phiêu tóc đến thấu, mềm nu đặt răng, canh gà ngọt nguồn vị cũng đủ. Phối món ăn hỏa hầu cũng tốt, rau xanh tâm xanh biết sướng miệng. Phạm Nhị nói đúng, xác thực ăn ngon. Các quản lý nụ cười trên mặt càng tăng lên, liên tục gật đầu. Kia là, tay cầm môi Vương sư phó thế nhưng là chúng ta Hoàng Hải lão kỹ năng, đạo này quái thổ phiêu làm vài chục năm, khách nhân không có không giơ ngón tay cái. Thanh âm hắn không nhỏ, tựa hồ cố ý để rèm sau người nghe thấy. Cao Lâm gật gật đầu, lại kẹp lên một khối thổ phiêu, lần này lại không lập tức ăn, mà là nhìn kỹ một chút mặt cát, lại xích lại gần cái mũi người người. Sau đó, hắn nhẹ nhàng để đũa xuống, ngữ khí bình thản. Các quản lý, Vương sư phó món ăn này, dùng tài liệu thực sự, hỏa hầu cũng lao đạo. Bất quá, có vài chỗ địa phương nếu có thể nói lại cứu chút, hương vị còn có thể nâng cao một bước. Cao Lâm rất rõ ràng các quản lý mục đích, cấp tốc cắt vào chính đề. Các quản lý tiêu dung dừng lại, trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng. Bây giờ mời Cao Lâm ăn cơm không phải là vì cái này. Phạm Nhị cũng dừng lại đũa nhìn về phía Cao Lâm. Cao Lâm chỉ vào trong chén thổ phiêu. Cái này thổ phiêu, hiện tại tế phẩm, dư vị bên trong vẫn là mang ra một tia như có như không mùi tanh, toàn bộ nhờ nồng canh cùng gia vị để ép. Hẳn là tại ngâm tóc thì lật ngược xoa tẩy, mới có thể triệt để bỏ đi kia cỗ xui xẻo. Hắn lại dùng thìa quấy quấy trong chén canh. Canh ngọn nguồn là gà mái canh, chịu đến cũng nồng. Nhưng nấu canh lúc, phù mạt phiết đến không đủ triệt để, hỏa hầu cũng gấp điểm. Ngươi nhìn cái này tô mì, nổi một tầm nhỏ bé giọt nước sôi tử, uống vào mặc dù tươi, lại không đủ thuần hậu, có chút phù tại mặt ngoài, không nhịn được đầu lưỡi. Chân chính tốt canh, phải là thuần hậu che môi, vị tươi có thể chìm xuống. Còn có, Cao Lâm kẹp lên một khối măng nhọn là đồ tốt, nhưng ngâm tóc thời gian khả năng ngắn chút, tim bên trong còn cất giấu một tia chất chất vị, không hoàn toàn ngâm thấu. Tiểu hương nấm tuyển thật tốt, nhưng ngâm tóc sau không có chen làm trình độ, vào nồi một nướng, tự thân hương khí liền phai nhạt, bị canh vị che lại, đáng tiếc. Cao Lâm tiếng nói không cao, nhưng từng chữ rõ ràng. Các quản lý nghe được liên tục gật đầu. Đúng lúc này, soạn, một tiếng, bếp sau kia dầu mỡ rèm vải bị bỏ lại. Một người mặc mỡ đông pha tạp trắng quái tử mập mạp bỏ ra, khuôn mặt đen nhánh, chính là chủ bếp Vương Đại Khuê. Trong tay hắn còn mang theo một thanh gáo, mấy bước liền bọn tới Cao Lâm trước bàn, gáo loảng xoảng một tiếng nện ở mép bàn bên trên, chấn động đến chén dĩa nhảy một cái. "Tiểu Cao đồng chí." Vương Đại Khuê thanh âm mang theo bị chọc lấy trái tim tức giận, Ta Vương Đại Khuê tại Hoàng Hải tay cầm môi vài chục năm, đạo này quái thổ phiêu chính là ta bắt cơm. Chưa từng khách nhân nói canh. Canh phủ dù chấm nhỏ. Canh gà không dầu còn gọi canh gà. Măng nhọn ngâm tóc không đủ. Nấm hương chén nước. Đây đều là nơi nào quý củ. Sư phụ ta chính là như thế dạy. Lao Diêm độc tiệm ăn đều là như thế làm. Ta biết tay nghề của ngươi tốt, nhưng cũng không thể như thế trứng gà bên trong trọc xương cốt thanh âm hắn to. Toàn bộ đại sảnh huyên náo trong nháy mắt thấp 8 độ, thực khách cùng phục vụ viên ánh mắt đều tụ tới. Đầu năm nay, đầu bếp bị nói đồ ăn không thể ăn, ra lý luận là chuyện thường. Thái độ phục vụ. Quốc doanh tiệm cơm không quan tâm cái này. Vương Đại Khuê cũng biết Cao Lâm tay nghề tốt, đều là nghe người bên ngoài nói, chưa hề tận mắt chứng kiến. Dù sao, Cao Lâm thực sự quá trẻ tuổi. Phạm Nhị nhìn đầu bếp khí thế hùng hổ, đôi đũa trong tay vỗ lên bàn, cau mày, chữ câu câu nhìn chằm chằm đối phương. Các quản lý sắc mặt khó coi, nghĩ kéo Vương Đại Khuê, lại ngại với mặt mũi không hiếu động. Cao Lâm thần sắc nhưng như cũng bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng kia xóa nụ cười như có như không đều không thay đổi. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt đón lấy Vương Đại Khuê phun lửa hai mắt, thanh âm không cao, lại rõ ràng xuyên thấu đối phương nộ khí. Vương sư phó, tay nghề cao thấp, không tại năm tháng dài ngắn. Quy củ cũ có quy củ cũ đạo lý, nhưng thế nào đem đồ ăn làm tốt, chính là chúng ta thân là đầu bếp chuyện cần làm. Cao Lâm híp híp mắt, làm đầu bếp không thể nghe khen không nghe khuyên bảo à, không phải tay nghề thế nào trưởng thành. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua chung quanh xem náo nhiệt thực khách. Nhiều người ở đây miệng tạm, không phải luận tay nghề địa phương. Chúng ta đi bếp sau nói. Chương 68, quái thổ phiêu chương 68, quái thổ phiêu Vương Đại Khuê bị Cao Lâm cái này bình tĩnh lại sắc bén nói nghẹn đến sững sờ, hắn cứng cổ, được. Cao Lâm cười nhạt một tiếng, chuyển hướng các quản lý, có được hay không? Các quản lý ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về xê dịch, thuận tiện. Thuận tiện. Hắn tranh thủ thời gian vén lên bếp sau màn cửa. Hoàng Hải bếp sau so Trúc Lâm bếp sau càng lớn, nhưng càng lộ vẻ lang loạn dầu mỡ. Bên cạnh bếp che một tầng thật dày cặn dầu, gia vị bình ngã trái ngã phải. Mấy cái giúp việc bếp núp núp ở nơi hẻo lánh, không dám thở mạnh. Vương Đại Khuê ôm cánh tay, sắc mặt tái xanh mắng đứng tại chủ táo bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Cao Lâm. Cao Lâm phảng phất không nhìn thấy kia ánh mắt giết người. Hắn đi đến tiếp liệu khu, ánh mắt đảo qua. Dùng cái này. Cao Lâm đem thổ phiêu bỏ vào một cái sạch sẽ chậu lớn bên trong. Cao Lâm múc đến nóng hổi nước sôi, gia nhập đủ lượng giảm mặt, quấy đều, đem thổ phiêu đều xuyên vào. Giảm nước trong nháy mắt trở nên đục ngầu. Hắn không tiếp tục để ý, đi đến bên cạnh bếp trước. Lửa. Cao Lâm đối nhóm lửa sư phó nói. Sư phó nhìn thoáng qua Vương Đại Khuê, gặp hắn không lên tiếng, mau đem lửa bếp đâm vượng. Cao Lâm lấy ra mấy khối dự bị tốt nhất thịt ba chỉ, đao quang chớp động, cực nhanh cắt xuống thật dày mỡ bộ phận. Mỡ ném vào một ngụm sạch sẽ trong nồi, thêm một chút lớp nước, mở lửa nhỏ chậm rãi nấu luyện. Rất nhanh, trong chẻo mỡ heo tư tư rung động địa phân ra, nồng đậm son hương tràn ngập ra. Bên này, giảm trong nước thổ phiêu làm dần dần mềm hóa bánh trướng. Cao Lâm đem nó vớt ra, dùng nước sạch lật ngược cọ rửa rơi giảm bị. Đó lấy, hắn làm một kiện làm cho tất cả mọi người trừng to mắt chuyện. Hắn dùng cặp gấp than kẹp lấy mấy khối đang cháy mạnh lửa than, trực tiếp tiến đến nước xuống thổ phiêu bên trên. Ầm. Chói hai thanh âm theo một cỗ mùi khét lẹt cùng khói trắng dâng lên. Thổ phiêu mặt ngoài trong nháy mắt bị cháy đến cháy đen quan xoắn. Ngươi làm cái gì? Vương Đại Khuê kém chút nhảy dựng lên. Cao Lâm không để ý tới, động tác nhanh chóng, lửa than tại thổ phiêu mặt ngoài di chuyển nhanh trong cháy nướng, mỗi một tấc đều không buông tha. Khói đặc cùng mùi khét lẹt tràn ngập bếp sau. Cháy nướng hoàn tất, thổ phiêu trở nên toàn thân cháy đen. Cao Lâm đem nó ném vào một cái bồn lớn nước lạnh bên trong. Đổi nước. Cao Lâm đối bên cạnh một cái thấy choáng giúp việc bếp núc nói, giúp việc bếp núc tranh thủ thời gian làm theo. Nước lạnh ngâm dưới, Cao Lâm cũng vén tay áo lên, hai tay luồn vào băng lạnh trong nước, bắt lấy cháy đen thổ phiêu, dùng sức lật ngược xoa nắn. Màu đen tiêu ra cùng lưu lại lông gốc dạ dơ bẩn, giống táo bẩn đồng dạng gì rào chốc ra, theo dòng nước bị cuốn đi. Một lần, hai lần, ba lần, đổi mấy lần nước, xoa nắn chừng mười mấy phút. Làm cuối cùng nhất một khối thổ phiêu bị vớt ra lúc, tất cả mọi người nín thở. Bay biện ra một loại ôn nhuận màu vàng nhạt, có ánh sáng long lanh, tính chất cứng cỏi mà đầy có giãn, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, lại không nửa điểm tạp sắc cùng lông gốc dạng. Chất keo cảm giác vượt qua thị giác đều có thể cảm nhận được. Cao Lâm đem xử lý tốt thổ phiêu nghiêng ao, phiến thành độ dày đều hình thoi phiến. Lúc này, bên cạnh nấu luyện mỡ heo cũng khá, trong chèo thơm nước. Hắn múc ra tuyết trắng mỡ heo cặn bã, trong nồi lưu lại hơn phân nửa môi trong chèo quen mỡ heo. Vượng hỏa thiêu nổi, dầu ấm lên cao, có chút bốc khói. Hạ nhập miếng gừng, hành đoạn bạo hương, hương khí trong nháy mắt nổ tung. Đón lấy, đổ vào cắt gọn thổ phiêu phiến. Soạn. Dầu nóng cùng chất keo nguyên liệu nấu ăn tiếp xúc, bộc phát ra mãnh liệt hơn hương khí. Cao Lâm cổ tay tung bay, nhanh chóng lật xào, thổ phiêu phiến tại dầu nóng bên trong cấp tốc co vào quan xoắn biên giới trở nên có chút vàng và giòn. Nấu nhập đủ lượng hoa điêu rượu gia vị, nồng đậm mùi rượu hỗn hợp có nguyên liệu nấu ăn tiêu hương bay lên, vượt trên bếp sau tất cả mùi. Mùi rượu bay hơi, lưu lại thuần hậu ngọn nguồn bị. Ngay sau đó, Cao Lâm múc nhập bên cạnh một mực dùng lửa nhỏ nướng lấy nồng trắng canh gà. Màu sắc nước trà trắng sữa, phết lấy hết phù mạn, thuần hậu vô cùng. Nóng hổi canh gà rót vào trong nồi, trong nháy mắt sôi trào. Thổ phiêu phiến tại trắng sữa canh sóng bên trong chìm nổi, tham lam hấp thu nước canh tinh hoa. Cao Lâm nắm đã sớm ngâm tóc tốt chất lượng tốt tiểu hương nấm chen làm trình độ, vài miếng dùng nước ấm triệt để ngâm thấu đi chát chát vị vàng nhạt măng nhọn ném vào. Lại vung vào một nhỏ đem xanh biết món rau. Hắn không còn trên phạm vi lớn quái, chỉ làm cho nước canh bảo trì hơi sôi. Cuối cùng nhất, lấy một điểm tinh bột, dùng nước lạnh điều đi, xối nhập trong nồi, tiếp lấy cầm môi nhanh chóng mà êm ái đẩy vân. Một tầng thật mỏng khiếm nước cấp tốc hình thành, bao trùm mỗi một phiến thổ phiêu cùng phối đồ ăn, để cả nồi món ăn chạch càng thêm sáng tỏ mê người, nước canh cũng càng thêm đậm đặc treo môi. Cuối cùng nhất, xối hơn mấy nhỏ nhỏ mài hạt vừng dầu vừng. Một nồi mới làm quái thổ phiêu, ra nồi. Màu sắc nước trà là càng thêm tinh khiết mê người trắng sữa. Thổ phiêu phiến sung mãn đạn luận, như là tốt nhất hoàng ngọc, tại đậm đặc nước canh bên trong như ẩn như hiện. Nấm hương, mang nhọn, rau xanh tâm tô điểm ở giữa, nhan sắc rõ ràng. Mấu chốt nhất là kia cỗ hương khí. Không có một tia tạp vị, chỉ có áp xúc đến cực hạn canh gà thuần hương, mỡ heo son hương, hoa điêu mùi rượu, nguyên liệu nấu ăn bản thân chất keo hương khí hoàn mỹ dung hợp. Hình thành một loại thuần túy tươi cùng hương chiếm cứ toàn bộ bếp sau, thậm chí vượt qua màn cửa trôi giặt đến phòng trước. Bếp sau bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có trong nồi ngẫu nhiên toát ra hừ hừ âm thanh. Vương Đại Khuê ôm cánh tay chẳng biết lúc nào đã buông xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia món ăn đĩa, cái mũi không bị khống chế co rút lấy, hầu kết trên dưới nhấp nô. Các quản lý miệng mở rộng, con mắt đăm đăm. Giúp việc bếp lúc nhóm càng là thấy quên hô hấp, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Đúng lúc này, phòng trước truyền đến phục vụ viên thanh âm, "Vương sư phó, số 3 bàn thêm một phần quái thổ phiêu." Cao Lâm thịnh ra một chén nhỏ vừa làm tốt quái thổ phiêu, đưa cho bên cạnh một cái tiểu học đồ, thấp giọng nói, "Mang sang đi cho số 3 bàn." Liền nói Vương sư phó mới suy nghĩ đơn thuốc, mời hắn phẩm giám. Tiểu học đồ nhìn xem trong chén mùi thơm nước mùi thổ phiêu, lại nhìn xem sắc mặt tái xanh Vương Đại Khuê, do dự một chút, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí bưng bát đi ra. Ánh mắt mọi người đều đi theo chén kia đồ ăn. Vương Đại Khuê càng lại như bị găm trên mặt đất, nằm đấm nắm chặt. Trong tiền đình, số 3 bàn lao khách chính chậm rãi uống trà. Tiểu học đồ đem bát buông xuống, khẩn trương nói, "Tiên sinh, ngươi quái thổ phiêu. Chúng ta sư phụ mới dọn biện pháp, mời ngươi nếm thử." Lao khách ồ một tiếng, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Hắn cầm lấy đĩa, trước nhìn một chút trong chén. Màu sắc hình thái tựa hồ cùng ngày xưa khác biệt, càng thêm óng ánh trong suốt. Hắn múc một muôi, thổi, đưa vào trong miệng. Thời gian phảng phất đọc lại. Lao khách nhấm nuốt động tác rất chậm, con mắt có chút nheo lại. Một lát sau, hắn mở tròn mắt, trên mặt lộ ra có chút khó có thể tin biểu lộ. Hắn không để ý tới bỏng, lại cấp tốc múc một muôi, lần này ngay cả canh mang liệu, cẩn thận phẩm vị. Lao khách buông xuống đĩa, thanh âm mang theo rõ ràng kinh hỉ cùng tán thưởng, thậm chí lên giọng, "Cái này quái thổ phiêu thật đúng là tuyệt." "Tuyệt." Thanh âm của hắn rõ ràng truyền đến bếp sau màn cửa bên cạnh dựng thẳng lỗ tai trong thai mọi người. Sư phụ ngươi tay nghề thật sự là thấy rõ dài a. Lợi hại. Lão khách tiếng than thở, giống từng cái vang rội cái tát, quất vào Vương Đại Khuê trên mặt. Bếp sau bên trong, chết yên tĩnh giống nhau. Vương Đại Khuê mặt từ đỏ chuyển từ trắng thành xanh, cuối cùng nhất biến thành một loại khó chịu hôi bại. Hắn bỗng nhiên xoay người, mấy bước vọt tới Cao Lâm làm kia buồn quái thổ phiêu trước, cũng không sợ bỏng, cầm lấy thìa hung hăng múc một khối lớn thổ phiêu, nhét vào miệng bên trong. Nóng hổi thổ phiêu bỏng đến hắn quất thẳng tới khí, hắn lại nguyên lành mai lấy, dùng sức nuốt xuống đi. Kia cực hạn tinh khiết chất keo cảm giác, kia không có chút nào tạp vị, thuần hậu đến thực chất bên trong tươi hương, cùng cấp độ rõ ràng tư vị, giống một thanh trọng truy đập vỡ trong lòng của hắn ngạo khí. Hắn cứng lại ở đó, thìa còn dơ, khẽ nhếch miệng, hầu kết khó khăn đông đúc nhích qua một cái, muốn nói cái gì lại một chữ cũng nhả không ra. Vừa rồi trùng thiên lửa giận, giờ phút này chỉ còn lại to lớn rung động. Hắn ngạnh lấy cổ, cuối cùng vô lực buông xuống dưới. Hắn yên lặng buông xuống đĩa, cầm lấy bên cạnh bếp bên trên một khối khăn lau, từng lần một đĩa sắt vốn là sạch sẽ mặt bàn. Bếp sau bên trong chỉ còn lại hắn thô trọng tiếng thở dốc cùng khăn lau ma sát mặt bàn tiếng xào xạc. Cao Lâm cởi xuống tạp dề, "Chúng ta tiếp tục ăn cơm đi." Chương 69, tìm cửa hàng bán lẻ chương 69, tìm cửa hàng bán lẻ Cao Lâm mang theo Phạm Nhị cùng các quản lý trở lại nguyên náo đại đường. Trên mặt hắn treo đã từng ý cười, chuyển hướng các quản lý, chuyến này coi như có chút dùng à. Các quản lý trên mặt lộ ra tiêu dung, vội vàng gật đầu. "Hữu dụng, quá hữu dụng." Giờ phút này hắn mười phần bội phục Cao Lâm tay nghề cùng nhãn lực, chỉ là ẩn ẩn lo âu bếp sau lão Vương cái kia nóng nảy tính tình có thể hay không lại náo ra cái gì sao tiêu thần. Cao Lâm ánh mắt bình tĩnh, lời nói xoay chuyển, "Các quản lý, có chuyện muốn theo ngài hỏi thăm một chút." "Cao huynh đệ, ngươi cứ việc nói." Các quản lý giữ vững tinh thần, "Ta muốn tìm cửa thị." Cao Lâm thanh âm cũng cao, lại rõ ràng xuyên qua chung quanh ồn ào. "Cửa hàng bán lẻ?" Các quản lý sững sờ. Cao Lâm giải thích nói, "Tại bên ngoài bày quầy bán hàng, phơi gió phơi nắng cũng nói, gặp gỡ trời mưa xuống, thu quán phiền phức, khách nhân cũng bị tội. Nếu là có cái cửa hàng, đồ vật có thể tích trữ, khách nhân cũng có thể có cái che gió che mưa địa phương ngồi ăn, bớt lo không ít." Các quản lý vân vê cái cằm, "Trong thành khu vực tốt, có ít cửa hàng đều bị quốc doanh đơn vị trong tay nắm chặt đâu." Đúng lúc này, một cái mang theo rõ ràng hỏa khí thanh âm trên bảo, "Có, đương nhiên là có." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp xây quân tiệm cơm Lưu quản lý hùng hùng hổ hổ địa xông vào, trên trán còn mang theo mồ hôi. Hắn một mặt tươi cười đối Cao Lâm, nhưng chuyển hướng các quản lý lúc, ánh mắt kia lại giống đao giống như thổi qua đi, ngón tay kém chút đâm chọt các quản lý trên sống núi. "Tốt ngươi cái lao cát." Các quản lý phản ứng cực nhanh, kéo lại Lưu quản lý cánh tay, cười khô lấy đánh gãy. "Ai nha lão lý, ngươi tới rồi. Ta nhìn ngươi bên kia đang bận, không tốt quấy rầy, trước hết mời tiểu Cao đồng chí tới ngồi một chút, tâm sự." "Nhanh ngồi nhanh ngồi." Hắn nửa túm địa đem Lưu quản lý đặt tại không trên ghế. Lưu quản lý từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, cuối cùng không có ở trước mặt mọi người bật mặt. Lao cắt cái này làm việc vượt lên trước một bước ma bệnh, hắn rất rõ. Hắn thuận thế ngồi xuống, ánh mắt đảo qua trên bàn cơ hồ thấy đấy vài món thức ăn đĩa, đặc biệt là cái kia thịnh qua quái thổ phiêu lớn canh buồn, khỏe miệng cong lên, chế nhạo nói: "Nha, Lao cắt, bây giờ dốc hết vốn liếng rồi. Bàn này thức ăn ngon, đến từ ngươi bản thân tiền lương bên trong chúng a." Các quản lý trên mặt có chút không nhịn được, cứng cổ nói, đó là đương nhiên. Chẳng lẽ lại ngươi cho thanh lý? Hai người đánh lấy lời nói sắc bén, bầu không khí có chút vi diệu. Cao Lâm đúng lúc đó đem chủ đề kéo về quỹ đạo, Lưu quản lý, ngài mới vừa nói, có địa phương. Lưu quản lý lập tức thu hồi đối các quản lý trào phúng, chuyển hướng Cao Lâm, tiếu dung chân thành rất nhiều. Đúng đúng. Ngay tại chúng ta xây quân tiệm cơm nghiêng đối diện, cách hơn 100 mét. Trước kia là cái bữa sáng ngăn miệng, sau đó tiệm cơm xây dựng thêm, địa phương nhỏ, liền đưa ra tới làm nhà kho đống tạp vật, một mực trống không. Cao Lâm đồng chí, ngươi nếu là không ghét bỏ địa phương nhỏ, dọn dẹp một chút liền có thể dùng. Ta có thể cho thuê ngươi. Cao Lâm trong lòng hơi động, trên mặt không hiện, kia cửa hàng lớn bao nhiêu? Lưu quản lý suy nghĩ một chút, ước chừng có 50-60 mét vuông. Mở bữa sáng cửa hàng, chi mấy tấm cái bàn bằng ghế, dư xài 50-60 bình. Cao Lâm ở trong lòng tính toán rất nhanh về, có thể bày xuống 5-6 tấm bàn vuông, 20 đầu bàn ghế, bên cạnh bếp thất cũng có thể buông xuống, địa phương là đủ. Hắn trực tiếp hỏi Lưu quản lý, cái này cửa hàng thế nào cái cách cho thuê? Không đợi Lưu quản lý trả lời, bên cạnh các quản lý chen vào nói, lão Lý, việc này chỉ sợ không phải ngươi ta có thể trực tiếp phách bản a. Chỗ kia tuy nói các ngươi tại dùng quyền tài sản thế nhưng là về thực phẩm phục vụ công ty quản, cho thuê hộ cá thể phải hỏi một chút cấp trên Trần thư ký ý kiến. Trần thư ký? Lại là Trần thư ký? Cao Lâm lông mày nhỏ không thể thấy địa nhíu một chút. Cái tên này gần nhất xuất hiện tần suất có chút cao. Lưu quản lý gật gật đầu, xác nhận các quản lý. Lao Cắt nói đúng, Trần thư ký là thực phẩm phục vụ công ty người đứng đầu, trông coi chúng ta cái này một đám từ đâu. Việc này, đến hắn gật đầu. Hắn nhìn xem Cao Lâm, ngữ khí mang theo điểm thăm dò. Cao Lâm, ta nghe nói Quốc Khánh Liên Hoan là ngươi tay cầm môi, vậy ngươi nhất định có thể nhìn thấy Trần thư ký a. Đến lúc đó ngươi đề cập với hắn lời miệng, liền nói nhìn chúng cái kia nhỏ nhà kho nghị mượn đến chi cái quầy điểm tâm tử, thuận tiện của chúng cũng cải thiện kinh doanh hoàn cảnh. Chút chuyện nhỏ này, nói không chừng Trần thư ký một câu liền phê. Dù sao cũng so chúng ta đánh trên báo cáo đi mạnh. Cao Lâm cười cười, Lưu quản lý nói đùa, ta liền cho Trần thư ký làm qua một lần cơm, cái nào có thể nói nhận biết. Chút chuyện nhỏ này liền đi phiền phức lãnh đạo, không phải cho lãnh đạo nuốt ngạt sao? Lưu quản lý cùng các quản lý trao đổi một ánh mắt, bọn hắn đều nghe hiểu Cao Lâm lời ngầm. Quan hệ không sâu, không muốn tùy tiện vận dụng. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, Cao Lâm cùng Trần thư ký xác thực có như vậy một điểm liên hệ, cái này đầy đủ. Lưu quản lý cười nói, cũng thế, cũng thế. Vậy thì chờ cơ hội, thuận mồm xách một câu chuyện. Trên bàn canh thừa thịt muội đã bị phục vụ viên triệt hạ, đổi lại thô sứ bát trà, ngâm giá rẻ trà hoa nhài mạt. Mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu diêm độc trong thành ăn uống nhàn thoại. Cao Lâm nhìn xem sắc trời, đứng dậy cáo từ, các quản lý, Lưu quản lý, thời điểm không còn sớm, ta còn phải chạy về thôn đi, trong nhà có việc. Lưu quản lý vội vàng đi theo đến, Cao Lâm đồng chí, ban đêm có rảnh không? Đi chúng ta xây quân tiệm cơm ngồi một chút, cũng nếm thử thủ nghệ của chúng ta, chỉ điểm một chút. Hắn ánh mắt sốt ruột, sợ lại bị Lao Cắt đoạt trước. Cao Lâm lộ ra vừa đúng ngày nay tiếu dung. Thật không có ý tứ, Lưu quản lý. Trong nhà xác thực có việc, thoát thân không ra. Nếu không chưa mai, ta thu bày đi qua. Đi. Được được được. Lưu quản lý lập tức mặt mày hớn hở, trước đó bị Lao Cắt cướp mất không nhanh tan thành mây khói. Chỉ cần ngươi có thể đến là được. Chưa mai, ta đang xây quân tiệm cơm xin lợi. Ngay tại Cao Lâm cùng Phạm Nhị chuẩn bị lúc rời đi, bếp sau kia dầu mỡ rèm vài lần nữa bị sốc lên. Vương Đại Khuê bước nhanh đi ra, trên người hắn mỡ đông áo choàng ngắn tựa hổ cố ý đập một chút, trên mặt nộ khí sớm đã không thấy. Thay vào đó là một loại hỗn hợp có xấu hổ, đội phục cùng khẩn thiết phức tạp thần sắc. Cao Lâm đồng chí, dừng bước. Vương Đại Khuê thanh âm to vẫn như cũ, nhưng thiếu đi mùi thuốc súng. Hắn mới bước đi đến Cao Lâm trước mặt, duỗi ra cặp kia dính lấy tràn dầu lại khớp xương thô to tay, một thanh cầm Cao Lâm tay, dùng sức lắc lắc. Cao Lâm đồng chí, ta lão Vương là người thô hảo, tính tình gấp, pháo đốt tính tình, một điểm liền. Bây giờ, xin lỗi, thật xin lỗi, ta xem như phục, thật phục. Sau này rảnh rỗi, thường đến chỉ điểm một chút chúng ta. Ta lão Vương khiêm tốn học. Hắn ngữ tốc rất nhanh, ánh mắt chân thành. Các quản lý ở một bên cũng liền giúp đỡ khang, đúng vậy a, thường đến chỉ điểm. Đều là đồng hành, học hỏi lẫn nhau. Lưu quản lý ở một bên nhìn trận mắt hốt mồm. Vương Đại Khuê tại Diêm Độc Quốc doanh tiệm cơm đầu bếp bên trong là nổi danh bướng bỉnh con lửa tính tình, ngoại trừ hắn mất sớm sư phụ, không có phục qua ai. Hôm qua Trúc Lâm tiệm cơm Trương Khánh Quốc lộ một tay ba bộ vịt, mới khiến cho đầu này bướng bỉnh con lửa lần thứ nhất thấp đầu. Không nghĩ tới hôm nay gặp Cao Lâm, lại cũng như vậy tư thái. Xem ra cái này Cao Lâm tay nghề, là thật đến có thể để cho những này mắt cao hơn đỉnh quốc doanh đầu bếp tâm phục khẩu phục tình trạng. Đưa tiễn Cao Lâm cùng Phạm Nhị, nhìn xem bọn hắn cưỡi kia vĩnh cửu xe đạp biến mất tại góc đường, Lưu quản lý nhịn không được xích lại gần các quản lý, hạ giọng, khó nén tò mò. Lao Cát, cái này tiểu cao đến cùng cái gì trình độ? Thật như vậy thần? Các quản lý không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía bên cạnh mong rằng lấy cổng phương hướng Vương Đại Khuê. Vương Đại Khuê trầm mặc mấy giây, trên mặt thần sắc phức tạp còn chưa rút đi, hắn phân biệt rõ một chút miệng, phảng phất còn tại dư vị chén kia cực hạn tinh khiết quái thổ phiêu, thanh âm trầm thấp mà khẳng định. Khác đồ ăn ta không biết, đơn thuần đạo này quái thổ phiêu, hắn so sư phụ ta năm đó còn mạnh hơn. Thế, Lưu quản lý hít vào một ngụm Cao Lâm. Vương Đại Khuê sư phụ thế nhưng là một vị cao cấp đầu bếp. Hắn lập tức kịp phản ứng, một phát bắt được các quản lý cánh tay, con mắt tỏa sáng, Lao Cát, hắn hiện tại chỉ là trực thuộc Trúc Lâm, không có bảo chức đi. Các quản lý bất đắc dĩ gật gật đầu, là không có bảo chức, đã Đinh Tuệ Lâm là gần nước ban công a. cái kia còn có cơ hội. Lưu quản lý tâm tư hoạt lạc, nhưng nghĩ lại, Cao Lâm vừa rồi minh xác nói muốn tìm mình cửa hàng bán lẻ, hắn không vào trước cũng không phải là muốn mình làm một mình a. Các quản lý hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, mình làm mở thể tiệm cơm. Cao Lâm cũng không biết hai vị quản lý lo lắng. Xe đạp chở hắn cùng Phạm Nhị nhẹ nhàng địa chạy qua huyên náo phố xá, đi trước Ngư Thị khẩu để Phạm Nhị đi mua ngày mai cần ngó sen cùng cái khác nguyên liệu nấu ăn. Chính hắn thì đạp xe dựa theo Lưu quản lý nói tới phương hướng, tìm được xây quân tiệm cơm phụ cận. Rất nhanh, hắn tại nghiêng đối diện tìm được nhà kho kia. Vị trí quả thật không tệ, liên tiếp tân tứ quân kỷ niệm quán kia trang nghiêm túc mục tường xám, hướng đông không xa chính là sóng gợn lăn tăn thông du sông. Người lưu lượng mặc dù so ra kém nhất trung tâm Ngư Thị khẩu, nhưng cũng không tính quận cũ kẽ. Càng quan trọng hơn là Cao Lâm ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái treo diêm độc vô tuyến điện nhà máy bảng hiệu cửa hàng bên trên. Vô tuyến điện nhà máy. Đột nhiên hắn giống như nhớ tới một số việc. Cái này không phải liền là Yến Múa tập đoàn tiền thân sao? Chính là cái kia Yến Múa, một khúc ca đến một mảnh tình Yến Múa. Năm đó cung Tiêu Thương vị cầm hàng, trên bể cổng đại môn, còn trải qua báo chí. Nếu như mặt tiền cửa hàng mở ở đây, mang ý nghĩa ổn định khách hàng. Chương 70, mò cua chương 70, mò cua 2 giờ rưỡi xế chiều. Ruộng lúa bên trong nước đã khô, trải qua 2 ngày này bạo chiếu, nguyên bản vũng bùn thổ địa dần dần nắm chặt trình độ. Trong không khí tràn ngập làm khô bùn đất cùng thành thuộc hạt thóc hỗn hợp đặc biệt khí tức, kia là bội thu khúc nhạc dạo. Ngày mai, thu hoạch ngày mùa thu hoạch kèn lệnh liền muốn thổi lên. Cao Lâm xe đạp, vững vàng đứng tại Vân Linh nhà trước. Vân Linh đang ngồi ở phòng trước ghế đầu bên trên, liền sau chưa sáng tỏ ánh nắng, chuyên chú xe chỉ luật kim. Trong tay nàng cầm là cặp kia vị Cao Lâm tỉ mỉ may giày mới. Đế giày đã nạp tốt, đường may tinh mịn đều, giờ phút này nàng chính tinh tế lấy giày mặt. Ánh nắng phát họa lấy nàng nhu hòa bên mặt hình dáng, lông mi thật dài tại mí mắt xuống dưới bỏ ra một mảnh nhỏ bóng ma, thần sắc chuyên chú mà dịu dàng. Xe đạp linh ken thanh thúy địa đinh linh linh một vang, phá vỡ yên tĩnh. Vân Linh nghe tiếng nâng đầu, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười Cao Lâm, trên mặt lập tức tràn ra một cái nụ cười ngọt ngào, thanh âm nhẹ nhàng mềm mềm điệu kêu một tiếng. Lâm Tử Ca. Đông trong phòng cũng đúng lúc truyền ra Lý Quả Phụ mang theo ý cười thanh âm. Là Lâm Tử trở về à nha? Thanh âm kia nghe so trước đó vài ngày có sức lực nhiều. Cao Lâm đáp, ai, a gì, là ta. Hắn đối Đông phòng phương hướng cất cao giọng. Ta đem Vân Linh mang đến trong nhà ăn cơm chiều, tối nay ta cho ngài mang cơm trở về. Trong phòng truyền đến Lý Quả Phụ càng lộ vẻ nhẹ nhàng thanh âm, cưới chậm một chút, không nóng này à. Trong giọng nói là tràn đầy yên tâm cùng vui vẻ. Cao Lâm chi dường như chạy, vỗ vô rắn chắc sạch sẽ sau tòa, đối Vân Linh dương lên cái cằm, lên xe. Vân Linh thả ra trong tay kim khâu dày mặt, cẩn thận cất kỹ. Lần này, nàng không có ngượng ngùng cúi đầu. Ngồi tại sau chỗ ngồi, ánh mắt thản nhiên nhìn xem bờ ruộng bốn phía. Trong ruộng, không thiếu nông hộ kiểm tra bờ ruộng rắn chắc trình độ, hoặc là sửa sang lấy ngày mai thu hoạch phải dùng liêm đào cùng giấy cỏ. Nàng nhìn thấy nơi xa trong ruộng bận rộn Cao Lâm phụ mẫu. Cao Hoài Nhân cùng Thương Hồng Anh cũng quăng tới ánh mắt. Mặc dù trong lòng vẫn có một chút khẩn trương, nhưng trước người Cao Lâm kia rộng lớn lưng chuyển đến nhiệt độ cơ thể, để nàng chậm rãi an tâm. Nàng hướng phía bờ ruộng phương hướng, đối Thương Hồng Anh cùng Cao Hoài Nhân, lộ ra một cái rõ ràng mà nụ cười ngọt ngào. Thương Hồng Anh đứng tại nhà mình trong ruộng, nhìn xem nhi tử chở cái kia xinh đẹp cô nương đi xa bóng lưng, trên mặt là không giấu được ý cười. Nàng dùng tui trò đụng đụng bên cạnh cắm đầu chỉnh lý nông cụ Cao Hoài Nhân, trong thanh âm mang theo thỏa mãn. Trước kia không có cẩn thận nhìn, cái này tiểu Vân Linh, dáng dấp thật đúng là thể diện a, tính tình nhìn xem cũng ôn hòa. Cao Hoài Nhân nâng đầu nhìn một cái, không nói chuyện, chỉ là ừ một tiếng, nhưng nét khỏe miệng cũng có chút hướng lên cong cong. Cao Tỉnh ở một bên cũng chất phát địa cười. Người một nhà đang chìm ngâm ở phần này hòa thuận không khí ấm áp thảo luận cười. Đột nhiên, một cái hơi có vẻ thanh âm dồn dập phá vỡ phần này yên tĩnh. Hồng Anh a, thấy không? Thấy không? Chỉ gặp Cao Tú Xảo từ một bên bờ ruộng chậm rãi từng bước địa chạy tới. Nàng trên chân trên tay đều dính lấy bùn não, trên mặt mặc dù cố gắng chất đống đại nạn lâm đầu giống như vội vàng, nhưng này trong ánh mắt lại lộ ra một cô ý cười, nhìn chằm chằm Thương Hồng Anh. Nàng chỉ vào Cao Lâm cùng Vân Linh sớm đã xa đến chỉ còn lại hai cái chấm đen nhỏ phương hướng, ngựa khí khoa trương. Tiểu Lâm Tử mang theo Lý Quả Phụ nhà cô nương kia đâu? Việc này các ngươi có biết hay không a? Thương Hồng Anh nụ cười trên mặt phai nhạt xuống dưới, nàng ngồi dậy, phủi tay bên trên bụi đất, lườm Cao Tú Xảo một chút, ngựa khí bình thản. Biết a, thế nào rồi? Nhà ta Lâm Tử dẫn hắn đối tượng về nhà ăn cơm, có cái gì vấn đề sao? Đối tượng? Cao Tú Xảo lập tức cất cao âm điệu, bày ra một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, vô đùi. Ai nha Hồng Anh a? Nhà nàng cái gì tình huống ngươi không biết sao? Vậy được phân không hay lắm. Cái này sau này nếu là lại có chuyện, nhà ngươi cũng muốn đi theo không may. Còn có a, cô nương kia là người câm. Thứ này biết di chuyển, đây chính là quan hệ đến con cháu đại sự a. Thương Hồng Anh lông mày chăm chú nhíu lại, nhìn xem Cao Tú Xảo bộ kia ta vì muốn tốt cho người khoa trường sắc mặt, một cô vô danh lửa liền hướng bên trên bọn. Nàng tức giận hát tiếng nói, thành phần. Cái này đều năm nào chuyện. Cấp trên đã sớm không đề cập nữa. Lại nói. Nàng thanh âm đột nhiên cất cao, ai nói cho ngươi người ta là câm điếc. Người ta biết nói chuyện. Muốn ngươi thao phần này nhàn tâm. Nàng dừng một chút, ánh mắt như dao thổi qua Cao Tú Xảo tấm kia có chút bối rối mặt, lời nói xoay chuyển, mang theo không che giấu chút nào trâm trọng. Tú Xảo à, ta nhìn ngươi vẫn là trước hết nghĩ biện pháp, đem thiếu người ta lưu một tú nhà khoản tiền kia tranh thủ thời gian trả hết đi. Mỗi ngày chặn lấy nhà ngươi đại môn mua trướng, không khó nhìn a. Thương Hồng Anh lời nói này, tinh chuẩn địa đâm trúng Cao Tú Xảo dưới mắt đau nhất vết sẹo. Trên mặt nàng huyết sắc bá một cái cởi đến sạch sành xanh, nhà chúng ta chuyện, không cần ngươi quan tâm. Thương Hồng Anh lập tức đem lời này ý nguyên không thay đổi đổi trở về. "Nha, kia đúng dịp. Nhà chúng ta chuyện cũng không cần đến ngươi quan tâm. Quản tốt chính ngươi kia một đám tử nát chúng đi." Cao Tú Xảo bị nén đến một hơi ngăn ở ngực, lên không nổi không thể đi xuống, mặt trướng thành màu gan heo, nổi giận trong bụng không có chỗ bùng, chỉ vào Thương Hồng Anh. "Ngươi, ngươi nửa ngày, cuối cùng một chữ cũng nhảy không ra, đành phải hung hăng dậm chân một cái, hậm hực xoay người, chậm rãi từng bước địa đi trở về, bóng lưng đều lộ ra chật vật cùng ám khí." Cao Tỉnh nhìn xem Cao Tú Xảo cơ hồ là chạy trối chết bóng lưng, có chút buồn bực gãi đầu một cái, thấp giọng hỏi phụ mẫu: "Tú Xảo đại cô, trước kia giống như không phải như vậy." Tại hắn trong ấn tượng, Cao Tú Xảo mặc dù lắm một điểm, nhưng trước kia giúp đỡ quê nhà, điều giải chút ít mâu thuẫn cũng coi như tích cực. Nhưng bây giờ không biết thế nào, nói chuyện luôn luôn âm dương quái khí có gai, nhất là đối với mình nhà đệ đệ chuyện, tựa hồ phá lệ nhìn chằm chằm không thả, hận không thể tìm ra điểm mau bệnh tới. Cao Hoài Nhân buông xuống quốc, lau mồ hôi trên trán trâu, nhìn qua Cao Tú Xảo kia biến mất tại bờ ruộng chỗ khúc quanh bóng lưng, trầm mặc mấy giây, mới muộn thanh muộn khí địa nói một câu: "Người nha, cuối cùng sẽ biến. Thời gian thuận, nhìn người khác không vừa mắt. Thời gian không thuận, nhìn người khác càng không vừa mắt." Trong lời nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác thổ thức. Cao Lâm trở Vân Linh, một đường đi xuyên qua tràn ngập cây lúa hương hồi hương trên đường nhỏ. Xa xa đã nhìn thấy Triệu gia bốn huynh đệ ngồi xổm ở bến tàu bên cạnh. Trước mặt bọn hắn đặt vào hai cái thùng gỗ lớn cùng một cái thùng nhỏ, tay chân lênh lẹ địa bóc lấy tôm. Màu xanh đen tôm sắc tại bọn hắn linh xảo giữa ngón tay tung bay, lộ ra bên trong phân trắng tôm thịt, ném vào bên cạnh đựng lấy nước sạch thùng nhỏ bên trong. Động tác thuần thục, phối hợp an ý nhị ra. Lâm Tử trở về á. Nhìn thấy Cao Lâm mang theo Vân Linh tới, bốn người nhao nhao ngừng lại trong tay công việc, cười chào hỏi. Vân Linh từ sau chỗ ngồi xuống tới, xấu hổ xông mấy người gật gật đầu. Xem như chào hỏi. Cao Lâm ánh mắt rơi vào trong đó một cái lớn nhất trong thùng gỗ, không khỏi a một tiếng. Chỉ gặp kia trong thùng, màu xanh đen tôm lít nha lít nhít địa nhét chung một chỗ, cơ cái kìm, sức sống mười phần, cơ hồ muốn tràn đầy ra, so với ngày xưa lượng rõ ràng cao hơn một mảng lớn. Bên cạnh một cái khác thùng nhỏ bên trong, đã lột tốt tôm thịt cũng chất lên nhọn. Ngoan ngoan. Cao Lâm nhịn không được sợ hãi thán phục, bây giờ sản lượng như thế cao sao? Triệu lão nhị đẩy trên sống mũi bộ kia dùng băng dính quấn lấy chân cũ kính mắt, mang trên mặt vẻ tươi cười, giải thích nói: "Hiện tại cống rãnh bên trong nước thả không sai bị lắm, liền thừa chút nước cả đoa, những cái kia con tôm liền đều tập trung vào kia mấy chỗ có nước trong hố." Túi lưới hướng cây rong tiếp theo chép chính là một lớn nâng, tiết kiệm nhiều việc. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang lên điểm sầu lo, bất quá, chờ qua tháng 10 về sau, thời tiết lạnh xuống đến, những này tôm liền nên chui hang bùn, đến lúc đó liền có bắt. Cao Lâm gật gật đầu, ý cười thu liễm. Triệu lão nhị nói đến điểm mấu chốt bên trên. Kỳ thật vấn đề này hắn đã sớm cân nhắc qua nhiều lần. Tháng 10 trung hạ tuần, thu ý dần dần dày, sớm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày bị lớn, nhiệt độ nước hạ xuống, tôm hoạt động giảm bớt, khoan thành động qua đông, sản lượng biết dần đổi ngã xuống. Mà trước mắt, ngũ vị hương tôm hùm bóc vỏ cơ hồ thành hắn quầy hàng bên trên trừ trứng gà bánh bên ngoài nóng nhất tiêu sản phẩm, là treo chống hắn nhanh chóng tích lũy tiền bạc trọng yếu nơi phát ra. Nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, tại tôm hùm bị kết thúc trước, tìm tới có thể thay thế nó vị trí sản phẩm mới. Cao Lâm lông mày có chút nhíu lên, đại não cấp tốc vận chuyển. Đúng lúc này, bên kia bờ sông truyền đến Phạm Nhị trách trách hô hô thanh âm, hắc. Chỉ gặp Phạm Nhị chính ngồi xổm ở bến tàu bên cạnh chỗ nước cạn, trong tay nắm luốt một cây tinh tế thật dài cỏ lau cột. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần mép nước, hướng phía hang bùn bên trong tìm kiếm, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Đột nhiên, cổ tay hắn lắc một cái, đột nhiên kéo ra ngoài một cái. Cỏ lau cán đỉnh, kẹp lấy một con dương nhanh múa vuốt nhỏ con cua. Kia con cua không lớn, vỏ lưng cũng liền so đồng tiền hơi lớn một vòng, màu nâu xanh càng cua phí công cơ. Ha ha. Bắt lấy. Phạm Nhị Dương Dương đắc ý đem con kia nhỏ con cua từ cỏ lau cán bên trên hái xuống, ném vào bên cạnh một cái ngói bể bình bên trong đã có 3-4 con đồng dạng lớn nhỏ con cua đang bò đậu. Cái đồ chơi này ngốc đến rất, kẹp lấy cây gậy liền không bông. Cao Lâm ánh mắt trong nháy mắt bị kia trong cái hũ nhúc nhích nhỏ con cua hấp dẫn lấy. Con cua. Hiện tại chính là âm lịch cuối tháng 8, lập tức liền là tháng 9 yếm cua tháng 10 nhọn thời điểm, mẫu cua gạch cua bắt đầu bám mãn, lại lúc sau, công cua cua cao cũng biết càng ngày càng nở nang. Trong trí nhớ, sát vách xây hồ huyện giống như từ mấy năm trước liền bắt đầu đếm thử nhân công lưới vây nuôi dưỡng cua đồng. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng nguồn cung cấp là có. Diêm độc bản địa trên thị trường, hoang dại nhỏ cái đầu cua đồng cũng không hiếm thấy. Cao Lâm nhớ kỹ đại khái là 2 mao tiền tả hữu một cân. Con cua. Cao Lâm tự lẩm bẩm. Một cái rõ ràng kế hoạch cấp tốc tại trong đầu hắn thành hình. Tôm nhanh hơn quý, liền thế không có khe hở dính liền bên trên con cua. Nhỏ con cua có nhỏ con cua phương pháp ăn, cua nước có cua nước phương pháp ăn. Diêm độc người địa phương ăn cua, phần lớn chính là hấp, hoặc là dùng bột mì bọc dầu chiên. Nhưng hắn trong đầu chứa hậu thế vô số loại con cua nấu nướng phương pháp, hương cay cua, tương bạo cua, xay cua, thịt cua đậu hũ, gạch cua thang bao. Những vật này một khi làm được, lực hấp dẫn tuyệt sẽ không so ngũ vị hương tôm hùm bóc vỏ trên lệnh. Nhị gia, ngươi nhìn cái gì đâu? Phạm Nhị mang theo hắn ngói bể bình, nước chảy đi tới, tò mò nhìn Cao Lâm. Cao Lâm lấy lại tinh thần, trên mặt tách ra một cái tràn ngập lòng tin tiêu dung, hắn chỉ vào trong cái hũ những cái kia còn tại cố gắng leo lên bọt nhỏ. Chúng ta tiếp xuống, làm con cua. Chương 71, việc hôn nhân, mở tiệm chương 71, việc hôn nhân, mở tiệm bến tàu một bên. Cao Lâm câu kia làm con cua trịch địa hữu thành. Anh em nhà họ Triệu trên mặt lại xuất hiện một chút chần chờ. Lâm Tử, Triệu lão đại trà sát dính lấy tôm mùi tanh tay, cái này con cua, sợ là không dễ làm a. Hắn chỉ vào Phạm Nhị kia ngói bể bình bên trong mấy cái dương nhanh múa vuốt vật nhỏ. Thứ này không giống con tôm, một lưới xuống dưới có thể vớt một đống, đến từng cái sở động đi câu. Trong khe sông xá bên trong là có, nhưng đông một con tây một con, ngày kế sợ là ngay cả nửa thùng đều thu thập không đủ. Triệu Lao Tam cũng phụ họa, đúng vậy, ai nhị ra, một ngày 100 cân có chút khó a. Hắn ước lượng lấy trong tay vừa lột tốt phân trắng tôm thịt, cảm thấy cái này mới tài lộ có chút treo. Cao Lâm gật gật đầu. Bắt cua hiệu suất thấp, đây là bày ở sự thật trước mắt. Tôm có thể cấp tốc lên lượng, dựa vào là tập trung đánh bắt ưu thế, con cua lại giống quân lính tản mạn. Hắn ngồi xổm người xuống, nhặt lên trong cái hũ một con nhỏ con cua, thanh hạt vỏ lưng ở dưới ánh tà dương lóe ánh sáng nhạt. Cao Lâm ánh mắt đảo qua Triệu gia bốn huynh đệ. Dạng này, chúng ta nhiều chạy mấy nơi. Cống rãnh, sông nhỏ xá, đùi cỏ lau, phàm là mép nước có hang bùn địa phương đều đi thử xem. Hắn nhìn về phía Triệu lão nhị. Lão nhị, ngươi tục ngữ chút, ngày mai dành thời gian chạy trốn, hỏi thăm một chút, có hay không người chuyên môn thu cái này. Nếu có thể liên hệ với xây bên hồ kia nuôi cua thì tốt hơn, nhìn có thể hay không làm hơi lớn, giá tiền dễ thương lượng. Triệu lão nhị đẩy kính mắt, nghiêm túc gật gật đầu, được, việc này bao trên người của ta. Cao Lâm đứng người lên, phủi tay bên trên xám, chúng ta thử trước một chút nước, lục lọi ra hiệu suất cao phương pháp. Các loại, chờ, con tôm không có, con cua chính là mới chiêu bài. Triệu lão đại nhìn xem ngữ khí chắc chắn Cao Lâm, nói, được, thừa dịp ngày không có tối đen, chúng ta đi trước phía đông kia phiến bụi cỏ lau dò xét một chút. Đi. Huynh đệ mấy cái ứng thanh. Lão tam lão tứ nhất là nhảy cẫng. Bây giờ không cần luyện đao công. Phạm Nhị cầm lên ngói bể bình cùng cỏ lau cán, chờ một chút ta biết chỗ nào động nhiều. Xem bọn hắn khiêng lưới sách thùng hướng vi đang đi, Cao Lâm cười cười, cất giọng gọi lại vui mừng nhất Lao Tam Lao Tứ. Hai người trở về. Hai người bước chân dừng lại, mặt đổ xuống tới. Cao Lâm nhíu mày, thế nào? Không muốn học rồi? Không có. Không có. Nói còn chưa dứt lời, hai người đầu lắc giống trống lúc lắc, vắt chân lên cổ chạy hướng chủ phòng. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng, Cao Lâm ý cười càng sâu, rát một mực yên tĩnh chờ ở cái khắc Vân Linh tay. Đi, bây giờ làm nhiều điểm ăn ngon. Vừa bạn nhìn một chút cha mẹ ta. Vân Linh mím môi cười một tiếng, gật đầu, ừm. Chu trong phòng, đồ ăn hương khí dần dần dậy. Táo thân ngọn lửa đốt đốt, chiếu đến Cao Lâm chuyên chú bên mặt. Trong nồi hai đầu lớn chừng bàn tay cá trích từ ngực, thân cá sắc đến kim hoàng, tương hương hòa với thức ăn thủy sản thẳng hướng trong mũi chui. Luyện đao công lão tam lão tứ quất lấy cái mũi, cảm thán, thật là thơm a. Trong mắt tràn đầy kính ngưỡng. Thời điểm nào bọn hắn cũng có thể sở táo A Triệu lão đại cùng Phạm Nhị dẫn theo thùng gỗ chạy chậm trở về, thu ngọn nguồn mười mấy con cua tiếng sột soạt bò loạn, lớn nhỏ không đều. Lâm Tử, liền bắt được như thế chút. Cao Lâm nhìn lướt qua, không tệ, bây giờ đều tại nhà ta ăn cơm a. Triệu lão đại vừa muốn chối từ, bị Cao Lâm cởi chặn đứng, nhà người gạo còn ở lại chỗ này, ngày mai thu cây lúa đủ bận điệu, ăn bữa ngon. Chờ một lúc còn có việc nói. Triệu gia lão đại lúc này mới gật đầu đáp ứng. Theo sau Cao Lâm liền chỉ huy lên đám người bắt đầu hỗ trợ. Nhóm lửa, nhặt rau, Phạm Nhị dẫn theo cái rổ nhỏ mua đậu hũ đi. Ngay lặn về tây, trong ruộng người cũng kết thúc công việc. Chú trước nhà nhỏ trên lò, thịt cua đậu hũ canh chính ấm ấm điểm nướng. Cao Lâm phá hủy mấy cái con cua, loại bỏ ra điểm này kim hoàng bóng loáng mấy cua. Còn lại con cua ấn đầu người số bên trên nồi hấp. Đậu hũ non cắt thành tiểu đinh, trượt vào dùng mỡ heo bạo hương cứ mặn, để vào được lấy nước sạch trong nồi, cẩn thận hơn đổ vào kia chân quý mấy cua. Nước canh dần dần trở nên thuần hậu, suối nhập đánh tan lòng trắng trứng, trong nháy mắt tách ra đóa đóa tuyết trắng trứng hoa. Cuối cùng nhất giải lên một điểm bột hồ tiêu cùng xanh biết hành thái. Canh thang màu sắc tươi hoàng trong suốt, thịt cua tươi phảng phất có thể xuyên thấu hơi nước, thẳng đến lòng người. Táo đằng trước bày biện chính là lột tốt tôm bóc vỏ, chất thành tràn đầy một chén lớn, trước dùng muối, rượu gia vị cùng một chút tinh bột bắt vân. Vào nồi vừa kéo, liền có thể ra nổi. Rau xanh xào rau cần ta xanh biết sinh thành, là Vân Linh mới từ bờ sông bóp trở về, mang theo hơi nước tươi non. Còn như ngọt ngào kết thúc công việc, tự nhiên là sớm làm tốt gạo nếp ngó sen, cắt miếng xếp tại trong mâm, rồi sền sệt trong suốt đường nước. Cao Hoài Nhân cùng Thương Hồng Anh khiêng nông cụ tại bờ ruộng bên trên đi tới, nhìn thấy chủ phòng ống khói bốc khói lên, liền biết nhà mình nhi tử lại làm tốt ăn. Vừa đi nhập sân phơi nắng liền nhìn thấy, nho nhỏ trên bàn vuông bày tràn đầy đồ ăn, hương khí bốn phía. Thương Hồng Anh, Cao Hoài Nhân, Cao Tỉnh cùng vợ hắn đều nhìn mà trợn tròn mắt. Chiến trận này so với năm rồi còn phong phú. Còn như chủ trong phòng, chính náo nhiệt, Triệu gia bốn huynh đệ hỗ trợ dọn dẹp tàn cuộc. Vân Linh bưng một bát vừa ra nổi bánh gato đi hướng bàn nhỏ, nhìn thấy Cao Lâm phụ mẫu, mím môi cười yếu ớt. Thương Hồng Anh cùng Cao Hoài Nhân cũng đội vàng về cười, nhất thời ngược lại không biết nói cái gì tốt. Mà Phạm Dĩ Hoa nhìn thấy Vân Linh lúc, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chắc không được nhà mình tiểu thúc tử một mực cự tuyệt làm mai chuyện, thì ra là nói đối tượng dáng dấp như thế để mắt. Nàng thân thiện mà tiến lên tiếp nhận bát, lôi kéo Vân Linh đến một bên nói chuyện. Vân Linh chỉ đỏ mặt gật đầu, từ đầu đến cuối chưa từng nói. Trở về rồi cha mẹ, rửa tay một cái chuẩn bị ăn cơm đi. Cao Lâm sát mồ hôi đi ra chủ phòng. Người một nhà chen chen chịu chịu ngồi vây quanh bàn nhỏ. Anh em nhà họ Triệu hiểu chuyện địa đem ghế dịch chuyển khỏi chút. Vân Linh ngồi tại Cao Lâm bên người, có vẻ hơi câu nệ, cúi đầu, ngón tay dạo lấy góc áo. Thương Hồng Anh kẹp khối bong bóng cá thịt thả nàng trong chén, thanh âm thả phá lệ nu, nha đầu, đừng lo lắng, dùng nữa. Con cá này trong bụng thịt thơm nhất, không có gai. Vân Linh ngẩng đầu lên, gương mặt bay lên hai đóa hồng vân, cực nhanh nhìn Thương Hồng Anh một chút, lại cấp tốc cúi đầu xuống, yếu ớt môi vẫn lại rõ ràng nói, tạ ơn. Cái này nhẹ nhàng một tiếng, để toàn gia tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái này bọn hắn triệt để tin, Cao Lâm không có lừa bọn họ, nha đầu này thật không phải câm điếc. Sân phơi nắng thoáng chốc yên tĩnh, trong nồi dưa canh ngự âm thanh phá lệ rõ ràng. Thương Hồng Anh đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt trong nháy mắt tách ra to lớn kinh hỉ, thanh âm đều có chút phát run. "Ai? Ai? Hảo hài tử, biết nói chuyện liền tốt." Nàng kích động đến kém chút đổ nhào trước mặt chén canh. Cao Hoài Nhân nặng nề mà ừ một tiếng, khóe miệng toét ra, khó được cười đến sán lạ, nói liên tục hai cái tốt, tốt. Cao Tỉnh cũng chất phác địa cười lên, gãi gãi đầu, "Ta đã nói rồi, Vân Linh muội tử xem xét chính là người lanh lợi." Trên bàn cơm nguyên bản điểm này vi diệu không khí khẩn trương, bị Vân Linh cái này âm thanh ngượng ngùng tạ ơn triệt để tách ra, thay vào đó là hòa thuận vui vẻ ấm áp cùng mừng rỡ. Mọi người lúc này mới bắt đầu động bữa, tất cả mọi người đối một cái bàn này đồ ăn khen không dứt miệng. Nhất là cái kia đạo thịt cua đậu hũ canh, cơ hồ không bao lâu liền bị toàn bộ tiêu diệt. Phạm Nhị bôi miệng, khoe miệng còn dính lấy gạch cua, nhị ra, thứ này so canh gà còn tươi. Triệu Lao Tam đã nhịn không được múc môi thịt cua đậu hũ canh, nóng hổi nước canh bỏng đến hắn thẳng há hơi, ánh mắt lại trừng đến căng tròn. Đậu xanh rau má, hắn lời còn chưa dứt, Triệu Lao Tứ đã đoạt lấy thìa hướng mình trong chén ngược lại, đậu hũ đinh trượt vào miệng lúc, ngay cả đầu lưỡi đều nghĩ nuốt xuống. Triệu Lao Nhị nhìn nhà mình đệ đệ bộ dáng này, lập tức sụ mặt nói, ăn từ từ. Đồ ăn qua ngũ vị, bầu không khí say sưa. Cao Lâm nhìn xem phụ mẫu khắp khuôn mặt đủ tiêu dung, nhìn xem thân biên Vân Linh miệng nhỏ ăn thịt cua canh thì giữa lông mày điềm tĩnh, lại nhìn một chút trên bàn cái này, đống nhiên ngưng tụ tâm hắn nghĩ cùng tay nghề cơm. Hắn để đua xuống, háng giọng một cái. Tất cả mọi người tại. Cao Lâm thanh âm cũng lớn. Có chuyện, ta muốn theo các ngươi thương lượng một chút. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Cao Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua người nhà, cuối cùng nhất rơi trên người Vân Linh một lát, lại kiên định nhìn về phía phụ mẫu. Cha mẹ, qua ít ngày, ta muốn cùng Vân Linh trước tiên đem việc hôn nhân định. Thương Hồng Anh cười đến híp cả mắt, liên tục gật đầu. Cao Hoài Nhân cũng cười gật gật đầu. Việc này, bọn hắn 100 nguyện ý còn có, ta nghĩ trong thành bán cái cửa hàng nhỏ mặt. Hắn dừng một chút, rõ ràng phun ra hai chữ. Mở tiệm. Chương 72, Cao Lâm an bài chương 72, Cao Lâm an bài mở tiệm. Cao Lâm phun ra hai chữ này sau, sân phơi nắng bên trên kia hòa thuận vui vẻ ấm áp phảng phất ngưng trệ một cái trước mắt. Gió đêm phất qua cỏ lau tiếng xào xạc, đều trở nên phá lệ rõ ràng. Thương Hồng Anh nụ cười trên mặt cứng đờ, thủ hạ ý thức siết chặt đũa. Cao Hoài Nhân khẽ miệng ý cười cũng liễm trở về, lông mày chậm rãi tụ lại. Đại ca Cao Tỉnh cũng buông xuống gấp thức ăn đũa. Nhìn về phía đệ đệ trong đôi mắt mang theo rõ ràng sầu lo. Mở tiệm. Thương Hồng Anh thanh âm có chút căng lên, mang theo khó có thể tin, "Lâm tử, ngươi nói là trong thành mở quán cơm?" "Ừm." Cao Lâm nên tiếp mẫu thân lo lắng ánh mắt, ngựa khí trầm ổn, bàn cái cửa hàng nhỏ mặt, làm ăn chút gì ăn mua bán. "Cái này có thể được không?" Cao Hoài Nhân tiếng trầm mở miệng, thanh âm trầm thấp, "Trong thành, chưa quen cuộc sống nơi đây. Mở cửa hàng, kia được bao nhiêu tiền vốn? Vạn nhất thua lỗ làm sao đây?" Trong đầu hắn lóe lên là trong thôn trước đây ít năm lén lút làm buôn bán nhỏ bị bắt sau phạt đến táng ra bại sản ví dụ, trong lòng không khỏi siết chặt. Thương Hồng Anh liên tục gật đầu, gấp giọng nói, chính là A Lâm tử. Ngươi bây giờ bày quầy bán hàng, ngày kế vững vững vàng vàng có thể thấy tiền. Kia cửa hàng vừa mở, một ngày không khai trương liền lô vốn nhà. Cao Lâm lý giải phụ mẫu lo lắng. Đầu thập niên 80, đối với mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông dân tới nói, mở tiệm cái từ này bản thân liền mang theo nguy hiểm to lớn cùng sự không chắc chắn, kém xa trông coi ruộng đồng hoặc giống hắn linh hoạt như vậy bày quầy bán hàng tới an tâm. Hắn cho phụ mẫu các kẹp một đũa đồ ăn, thanh âm không cao, lại mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Cha mẹ, các ngươi lo lắng, ta đều nghĩ qua. Thứ nhất, tiền vốn. Ta tính toán món nợ. Hiện tại trong tay để dành được, góp cái thuê cửa hàng cùng đơn giản đặt mua ít đồ, không sai biệt lắm đủ. Thứ hai, giấy phép. Cái này tuần lễ liền có thể xuống tới. Cao Lâm dừng một chút, nhìn về phía phụ mẫu, ta hiện tại trực thuộc tại quốc doanh đơn vị danh nghĩa, làm việc cũng thuận tiện. Thứ ba, xin ý. Ánh mắt của hắn đảo qua trên bàn phong phú thức ăn. Cha mẹ, thủ nghệ của ta các ngươi vẫn chưa yên tâm. Ta trứng gà bánh, ngũ vị hương tôm thịt, gạo nếp ngó sen, người trong thành nhận. Mở tiệm, địa phương cố định, khách hàng cũ càng dễ tìm hơn chúng ta, còn có thể làm càng dùng nhiều hơn dạng. Buổi sáng bán điểm tâm, giữa trưa ban đêm làm chút ít xào, so bày quẩy bán hàng dãi gió dầm mưa mạnh. Thứ tư, phong hiểm. Cao Lâm nhìn xem phụ thân con mắt, bước chân bước ổn điểm. Bắt đầu liền làm điểm tâm cùng mấy thứ sở trường điểm tâm, thức nhắm, đầu nhập không lớn. Coi như thất bại, ta cùng lắm thì tiếp tục trở về bày quẩy bán hàng. Một phen, trật tự rõ ràng, lợi và hại rõ ràng. Đem tấm lòng của cha mẹ bên trong bước lên sầu lo từng tầng lộ ra. Thương Hồng Anh nắm chặt chậm tay chậm vung lòng ra chút, nhìn xem nhi tử trầm ổn kiên định mặt, trong lòng kia cố không khỏi nóng nảy bình phục không ít. Cao Hoài Nhân trầm mặc nghe, kia khóa chặt lông mày, cũng lặng yên giãn ra một chút. Thật, Thương Hồng Anh vẫn là không yên lòng địa truy vấn. Ừm. Cao Lâm gật đầu, các ngươi cứ yên tâm đi. Cao Hoài Nhân thở ra thật dài khẩu khí, giống như là đem trong lồng ngực trọc khí đều phun ra. Hắn nhìn xem Cao Lâm, ánh mắt phức tạp, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Ta và mẹ của ngươi không hiểu trong thành chuyện, không thể giúp đại ân, chỉ hy vọng ngươi vững vững vàng vàng. Cái này gần như ngầm đồng ý thái độ, để Cao Lâm gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắn lập tức rèn sắt khi còn nóng, ánh mắt chuyển hướng trên bàn những người khác, cửa hàng muốn mở, chỉ dựa vào ta một người không được, phải dựa vào đại gia hỏa hỗ trợ. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Đại ca, Cao Lâm nhìn về phía Cao Tỉnh, trong ruộng sống, ngày mùa thu hoạch sau có thể khoan khoái một trận. Cửa hàng bên trong việc tốn sức nhiều, chuyển kiêng, chọn mua kéo hàng, đến có cái đáng tin người nhìn chằm chằm. Ngươi tính tình ổn, có thể chịu được cực khổ. Cái này sạp hàng giao cho ngươi, được không? Cao Tỉnh sửng sốt một chút, lập tức trọng trọng gật đầu, trên mặt là giản dị trịnh trọng, "Đi, Lâm Tử, ca nghe ngươi, khí lực ta có." "Đại tẩu." Cao Lâm lại nhìn về phía Phạm Dĩ Hoa, phía trước chào hỏi khách cửa, lấy tiền đi nợ, trông coi mặt bàn bát đũa sạch sẽ lưu loát, việc này muốn thận trọng nhanh tay. "Tẩu tử ngươi làm việc lưu loát, người cũng ôn hòa, ta muốn cho ngươi giúp đỡ ứng phó phía trước." Phạm Dĩ Hoa không nghĩ tới còn có mình sự tình, có chút co quắp xoa xoa tay, "Ta có thể làm sao? Liền sợ tính sai chướng." "Không có việc gì tẩu tử, đến lúc đó ta dạy cho ngươi, thật đơn giản." Cao Lâm cười cổ vũ, chủ yếu chính là sạch sẽ, hòa khí, tay chân nhanh. Phạm Dĩ Hoa nhìn một chút trượng phu Cao Tỉnh ánh mắt khích lệ, lại nhìn xem cha mẹ chồng, lấy dũng khí gật đầu, "Đi, ta thử một chút." Nội tâm của nàng không khỏi dâng lên một tia xấu hổ, kỳ thật trước đó nàng rất nhiều lần đều ở trong lòng phàn nàn, tại sao Lâm Tử mang theo ngoại nhân kiếm tiền không mang theo bọn hắn? Nguyên lai là sớm có dự định. "Lão Tam, lão Tứ." Cao Lâm ánh mắt chuyển hướng bên cạnh bàn anh em nhà họ Triệu. "Tiệm cơm bếp sau là các bạn. Lột tôm hủy đi cua, rửa rau cắt đôn, chân chạy làm việc vặt, hỏa hầu công phu, mọi thứ đều phải có người. Các ngươi an tâm học, sau này mặc kệ có theo hay không ta làm, đều có đường ra." Lão Tam lão Tứ con mắt trong nháy mắt sáng lên. "Đi theo Cao Lâm làm, đó chính là đứng đắn nghề nghiệp." "Được rồi nhị gia." Hai người chăm miệng một lời, thanh âm to. "Triệu lão đại, ngươi cùng Phạm nhị cùng một chỗ phụ trách chọn mua vận chuyển khối này." Cao Lâm bắt đầu chia công. "Lão nhị." Cao Lâm nhìn về phía đẩy kính mắt Triệu lão nhị. "Ngươi biết chữ nhiều, đầu óc sống. Cửa hàng Trương Mục cùng chọn mua biên lai, ngươi được nhiều đảm đương. Đây là việc tinh tế, cũng là muốn gấp sống." Triệu lão nhị không nghĩ tới mình có thể bị ủy thác dạng này trách nhiệm thấu kính sau con mắt lóe ánh sáng, dùng sức chút đầu, "Lâm Tử yên tâm, ta nhất định hiểu rõ, nhớ rõ ràng." Nhân viên an bài kết thúc, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mục tiêu minh xác. Sân phơi nắng bên trên bầu không khí từ vừa rồi ngưng trọng, lại trở nên thân thiện bắt đầu, tràn đầy đối tương lai ước ao và nhiệt tình. Ngay cả Thương Hồng Anh cùng Cao Hoài Nhân, nhìn xem nhi tử đều đâu vào đấy an bài, trên mặt cũng lộ ra một chút trấn an thiếu dung. Kỳ thật chỉ có Cao Lâm trong lòng rõ ràng nhất, hắn muốn mở tiệm cơm, không chỉ là mang theo người bên cạnh cùng một chỗ làm giàu. Hắn còn có một mục tiêu. Năm 1983 giới thứ nhất cả nước nấu nướng giải thi đấu. Kia là tất cả đầu bếp mộng tưởng, là cả nước đỉnh tiêm chủ nghệ giao phong. Cao Lâm muốn chính là đỉnh lấy nhà mình cơm này quán danh hào đi xông vào một lần. Cùng những đại sư kia nhóm so chiêu một chút, lấy thỉnh kinh. Mà lại, hắn còn có thể mượn cơ hội này vào kinh thăm viếng sư phụ của mình. Một bữa cơm tại quy hoạch tương lai sốt ruột thảo luận bên trong chuẩn bị kết thúc. Bóng đêm dần dần sâu, Cao Lâm đem cổ ý ấm tại táo bên trên thịt cua đậu hũ canh cùng mấy khối gạo nếp ngó sen thịt nhập trong chén, lại đới thêm một chén nữa cơm mang đi. "Cha mẹ, đại ca đại tẩu, các ngươi nghỉ ngơi, ta đưa Vân Linh trở về." Cao Lâm cầm lên cái rổ nhỏ. Thương Hồng Anh bội nói, "Trên đường hắc, chậm rãi điểm. Vân Linh nha đầu, có rảnh thường đến a." Vân Linh đỏ mặt, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, đi theo Cao Lâm, thân ảnh dần dần dung nhập nặng nề trong bóng đêm. Xe đạp ép qua hồi hương đường đất, ánh trăng như nước, cho đồng ruộng dắt lên một tầng ngân huy. Vân Linh ngồi tại sau tòa, một tay nhẹ nhàng vòng quanh Cao Lâm eo, một tay cẩn thận địa che chở cái rổ nhỏ. Gió đêm mang theo ý lạnh cùng hạt thóc thành thuộc điểm hương. "Bây giờ, sợ hãi sao?" Cao Lâm thanh âm theo gió đêm truyền đến. Vân Linh lắc đầu, gương mặt dán hắn kiên cố lưng, thanh âm rất nhẹ cũng rất rõ ràng, "Có ngươi tại, không sợ."